Chương 466, an trí mỹ nhân, cư trú chỗ. Bệ hạ, lớn mật điểm, ngươi có chưa từng thử qua xe? Chương 466, an trí mỹ nhân, cư trú chỗ. Bệ hạ, lớn mật điểm, ngươi có chưa từng thử qua xe? Mà hoàng đế Khương Thiên Thần nghe mỹ nhân ôn nhã kêu rên, cũng hiểu nguyên do. Chỉ là thanh lãnh nói, Tiêu Thái Hậu nếu là giết ngươi, ngươi đã sớm chết, ngươi làm sao có thể ở lại đây đâu? Nếu là Tiêu Thái Hậu tại hoàng cung, thần không biết bị không hay diệt trừ một người, có lẽ rất khó. Nhưng là tại nàng từ Ninh cung, muốn giết chết bị cầm tù mỹ nhân ôn nhã, nhưng cũng là cực kỳ dễ dàng. Thừa dịp Thái Hậu vào chiều sớm thời gian, là Đông Phương cô nương đã cứu ta, nàng đem ta đưa đến nơi đây, ngôn ngữ cũng chỉ có Tào Thiến Nhi, chỉ có bệ hạ có thể cứu ta. Mỹ nhân ôn nhã đang chắc giải thích. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng nhẹ gật đầu, biết ở đằng kia Tử Ninh cung bên trong, cũng chỉ có Thái Hậu thiếp thân thị nữ có thể làm được. Nhưng bây giờ nhìn mỹ nhân kia ôn nhã khóc sướt mướt, bi thảm bộ dáng, cũng là nghĩ tới nàng và mình một đêm gió xuân, còn nhớ rõ quá khứ ân tình, cũng liền khuyên can nói rằng, đừng khóc, chấm cứu ngươi chính là mà câu này hứa hẹn, nhưng cũng muốn so hắn ngôn ngữ mạnh hơn trăm lần. Nàng cũng là không nghĩ tới, chính mình chỉ cần một cầu tình, hoàng đế bệ hạ vậy mà như thế liền tốt bằng lòng. Quả thực cùng ở kinh thành ngoại chuyện nói tàn bạo bất nhân, sát phạt quả đoán không hợp nhau. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần sở dĩ nói như vậy, có chút như có như không ấy nấy, lại thêm đây cũng là hắn tiện tay là được cử động. Mỹ nhân ôn nhã vui mừng quá đỗi, mà một bên Tảo Thiến Nhi nhưng cũng là không có chút rung động nào nhìn qua hết thảy trước mắt, chỉ là nhìn xem một bên dường như vẫn không rõ thế cục hảo muội muội Tảo Uyển Nhi, đột nhiên ngôn ngữ nói rằng, ngươi về trước ngươi cung điện à, sự tình hôm nay không nên chuyển ra ngoài là được. Nàng cũng cứ thế mà đi. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần cũng đang suy nghĩ như thế nào thích đáng an bài mỹ nhân ôn nhã. Nếu là an bài tới Tử Vi cung, đến lúc đó cung trong tất nhiên tại tin đồn nói, Thái Hậu ngày ngày tại Tử Vi cung thị tẩm. Đến lúc đó lại như thế nào cho phải biết nhân ngôn đáng sợ. Hơn nữa mỹ nhân kia ôn nhã cùng Tiêu Thái Hậu bộ dáng có 9 thành 9 giống nhau, lại thêm học bình thường động tác, càng là giống như lúc, khó tránh khỏi sẽ không để cho cung nữ thái giám cho rằng là Tiêu Thái Hậu. Tử Vi cung không thể giữ lại, vậy thì lấy tới cái khác cung điện. Bệ hạ, có thể là đang nghĩ an bài như thế nào mỹ nhân ôn nhã. Một đạo nhu âm vang lên, chính là quý phi Tảo Thiến Nhi, nàng bạch hồ trên mặt lộ ra mấy phần vũ mị, nhìn xem hoàng đế ngôn ngữ nói rằng, có thể an bài thần thiếp riêng hy cùng, thần thiếp cũng có thai, vừa vặn cần người làm bạn. Ôn nhã nhưng cũng không có gì thích hợp bằng, có thời gian bệ hạ cũng có thể nhìn xem thần thiếp, cũng có ôn nhã làm bạn Tảo Thiến Nhi chủ động. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần nhìn thoáng qua Tảo Thiến Nhi, sau đó nhìn về phía mỹ nhân ôn nhã, hỏi thăm ý nghĩa nghĩ. Mọi thứ đều từ bệ hạ làm chủ, chỉ cầu đến có thể tại hoàng cung có cư trú chỗ, có thể mỗi tháng nhìn thấy bệ hạ một hai lần. Mỹ nhân ôn nhã bi thương nói nhỏ kể ra, ngữ khí lộ ra mấy phần nhàn nhạt sâu bi. Hoàng đế nghĩ đến, ở tại Tảo Thiến Nhi Diên Hy cung, đây không phải là chủ động cho Tiêu Thái Hậu đâm chọc sau lưng a? Hơn nữa nhìn nàng tư thế kia, còn muốn có khác xấu ý nghĩa a? Mỗi tháng thấy chấm một hai lần, hoàng cung xác thực có một cái dạng này cư trú chỗ. Tiêu Thái Hậu dù là biết, hẳn là cũng sẽ không đi, xác thực có thể bảo đảm ngươi tại hoàng cung không việc gì. Khương Thiên Thần tinh tế nghĩ đến, dường như nhớ lại quá khứ kia Cao Thái Phi chỗ ở Lãnh cung, thậm chí nghĩ đến hồi lâu không thấy Cao Thái Phi, cũng không biết tại kinh nghe giám thị hạ hiện tại thế nào. Tào Thiến Nhi bạch hồ trên mặt lộ ra mấy phần lo nghĩ, nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy như thế nào lợi dụng mỹ nhân ôn nhã con cờ này, hiện tại chỉ sợ không thể như chính mình mong muốn. Mà Khương Thiên Thần ngôn ngữ dĩ nhiên chính là kia chống trải cô tịch Lãnh cung, mỹ nhân ôn nhã không có lựa chọn nào khác, sợ hoàng đế bệ hạ tức giận mặc kệ nàng, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Mọi thứ đều nghe bệ hạ lời nói. Mỹ nhân ôn nhã cung kính ngôn ngữ nói rằng, tốt à, đợi lát nữa chấm dẫn ngươi rời đi Diên Hy cung, ngươi trước dùng đỏ sa che kín mặt hoàng đế Khương Thiên Thần ngôn ngữ xong, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tào Thiến Nhi, mang thai liền nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu là không có người bồi, liền để muội muội của ngươi đến Diên Hy cung đi một vòng, dầu gì nhường cung nữ cùng ngươi tâm sự, giết thời gian phương pháp xử lý rất nhiều, không cần cả ngày làm những cái kia cung tâm kế, ngươi không mệt, chấm còn hơi mệt. Khương Thiên Thần có ý riêng, đối với Hứa Minh Nguyệt trong ngực thời gian mang thai ở giữa làm theo thừa, làm nữ công, mà Tào Thiến Nhi nhưng lại làm cung tâm kế, sợ hoàng cung không bình yên. Thần thiếp không có ý nghĩ này a, Tào Thiến Nhi rất buồn rầu, nàng còn không có làm, tại sao lại bị phát hiện? Nhưng cũng chỉ có thể đánh chết không thừa nhận. Chấm tới này Diên Hy cung, không phải là vì chuyên môn giáo huấn ngươi, chấm là tới thăm ngươi, nhưng là bây giờ nhìn ngươi khí sắc rất tốt, vậy thì không nhiều cùng ngươi, an trí mỹ nhân ôn nhã. Tới lúc buổi tối, cùng có mặt tiệc tối, ngắm trăng. Khương Thiên Thần lần nữa ngôn ngữ xong, lúc này mới mang theo mỹ nhân ôn nhã rời đi. Lưu lại Tào Thiến Nhi thật tốt tỉnh lại, chỉ là nhìn xem mỹ nhân ôn nhã, tuyệt sắc khuôn mặt bên trên mang theo che giấu mạng che mặt, sắc thực tăng lên một vẻ cảm giác thần bí, nhịn không được để cho người ta tìm tòi nghiên cứu, mà cùng nhau đi tới. Diên Hy cung bên trong cung nữ đại khí không dám thở bên trên, chăm chú buông xuống đầu, căn bản không dám nhìn loạn. Mặc dù trước đó liền biết Diên Hy cung có dấu người, nhưng là có Tào Phi nương nương ban thưởng, cũng không dám loạn tức đầu lưỡi căn. Nhưng là không nghĩ tới dấu là nữ nhân, để cho người ta nhìn không thấu a. Mà hoàng đế cũng không có tại Diên Hy cung dừng lại thêm. Nguyên nhân là bỗng nhiên nghĩ đến kia hồi lâu không thấy Cao Thái Phi. Nhớ kỹ lần trước gặp nàng là một tháng trước, hoặc là càng lâu, thời gian đã nhớ kỹ không rõ lắm. Nhưng là hoàng đế còn có ấn tượng là Cao Thái Phi cùng nàng điên long đạo phượng thời điểm. Loại kia kích thích cảm giác, quả thật làm cho Khương Thiên Thần dư vị vô tận. Nhất là nhìn thấy Cao Thái Phi kia phẫn nộ u ám gương mặt, sớm đã không có lúc trước kia cao cao tại thượng lãnh đạo bộ dáng. Mong muốn dãy rủa, nhưng là chết sống dãy rủa không được thời điểm, loại thứ này nhường Khương Thiên Thần ký ức càng khắc sâu. Đây chính là kẻ thất bại một cái giá lớn, Khương Thiên Thần cũng tại mỗi thời mỗi khắc nhắc nhở chính mình, vĩnh viễn không cần làm kia bên vua. Tiệu Liễn bên trong, mỹ nhân ôn nhã nhìn qua hoàng đế Khương Thiên Thần, đây là nàng cùng Khương Thiên Thần một chỗ cơ hội, nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội. Bệ hạ, ngươi có chưa từng thử qua tại xe? Mỹ nhân ôn nhã ngôn ngữ nói rằng. Hoàng đế Khương Thiên Thần lấy lại tinh thần, còn không có làm nhiều phản ứng, liền bỗng nhiên cảm giác được trước người có một đạo mềm mại thân thể nhào tới. Ôn nhã khuôn mặt lộ ra đỏ bừng, đôi mắt lộ ra ái dục, nhưng động tác cực kỳ lớn mật ngạo lớn. Trắng nón ngọc thủ càng là không chút kiên kỵ, vuốt ve Khương Thiên Thần nóng bỏng thân thể. Liệt diễm môi đỏ cũng là không ngừng mà hôn Khương Thiên Thần cái cổ. Có thể thử một lần. Khương Thiên Thần sao có thể không hiểu, cũng liền đảo khách thành chủ lên. Càng là hào phóng hôn lên trước mặt mỹ nhân ôn nhã. Nhớ tới kia không giảng ngôn từ, phong bận vẫn còn, phong hoa tuyệt đại tiêu thái hậu, trong lòng càng là không hiểu toát ra mảng lớn dục hỏa. Chớp cũng sớm muộn đạt được nàng, mà hai tay của hắn không ngừng lại. Song tay vuốt ve ôn nhã băng cơ ngọc cốt, tuyết ngó sen giống như bạch cánh tay, thon dài mượt mà cặp đùi đẹp. Trong lúc nhất thời, Tiệu Liễn bên trong không khí khô nóng lên. Chương 467, tại thấy cố nhân, thái phi chi lo. Bi kịch thống cổ a, nàng địa ngục thâm viên lại tới. Chương 467, tại thấy cố nhân, thái phi chi lo. Bi kịch thống cổ a, nàng địa ngục thâm viên lại tới. Hoàng đế Khương Thiên Thần hưởng thụ lấy tư vị, nhất là đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mỹ nhân ôn nhã kia tuyết trắng mê người da thịt, nhìn xem tuyệt sắc khuôn mặt bên trên nhộn nhạo đỏ ửng, nghe ở bên tai truyền đến nu âm. Hắn càng là nhịn không được miệng lớn tham lam hôn lấy. Tiến về thái y viện đường, đối với hai người rất chậm, hai người cũng tại cái này tiểu liễn bên trong hưởng thụ lấy mỹ hảo. Nhưng mỹ hảo thời gian tổng sẽ đi qua. Đợi đến thái y viện đến thời điểm, hoàng đế Khương Thiên Thần nghe được có Tào Công Công gọi, lúc này mới chỉnh lý tốt quần áo theo tiểu liễn bên trên xuống tới. Cả người sảng khoái tinh thần. Mà sau lưng mỹ nhân ôn nhã càng là khắp khuôn mặt là đỏ ửng, tóc xanh mái tóc nhiều chút lộn xộn, trắng nón ngọc thủ càng là nhịn không được nhẹ nhàng che liệt diễm môi đỏ, mong muốn đè xuống nội tâm lo lắng bất an suy nghĩ. Một đôi tròng mắt càng là không dám hết nhìn đông tới nhìn tây, càng là sợ hãi bại lộ thân phận của mình. Lặng lặng đi theo hoàng đế Khương Thiên Thần sau lưng. Vùng cung điện này khu vực trong cung bị hoàng đế liệt vào cấm khu, lại đi vào trong nhiều đi mấy chục bước, chính là trong hoàng cung người người nghe đến đã biến sắc lấy cùng. Trung quanh cung nữ thái giám cũng là không dám nhìn loạn, cung kính chờ tại Tiệu Liễn bên cạnh. Cũng chỉ có Tào Công Công dẫn hoàng đế bệ hạ hai người tiến về cung điện, tìm tới an trí mỹ nhân ôn nhã dừng chân địa phương. Đi tại cái này nền đá mặt, nhìn xem trung quanh cung điện, rất nhanh đã tìm được cao thái phi vị trí. Trung quanh có nghiêm mật cung nữ bảo hộ, còn có kia là vong sát thủ kinh nghề giám thị. Khương Thiên Thần đã sớm thoải mái tinh thần. Bệ hạ, ngươi bây giờ muốn gặp một lần nàng a? Tào Công Công cung kính hỏi thăm nói rằng. Không nóng nảy, chớp trước mang theo mỹ nhân ôn nhã tìm một chỗ cung điện đặt chân, đem nàng an trí thỏa đáng gặp lại nàng cũng không muộn. Hoàng đế Khương Thiên Thần sắc mặt lạnh nhạt, nhưng cũng không có nhiều cấp sắc. Mà mỹ nhân kia ôn nhã nghe hai người nói chuyện, lại là thế nào cũng nghe không hiểu, càng là không biết rõ bọn hắn trong miệng người là người phương nào. Chỉ là nhìn qua kia nghiêm phòng trấn giữ cung điện, cũng là không dám nhiều tới gần. Xa xa nhìn một cái, liền theo hoàng đế bệ hạ tiến về bên cạnh một tòa cung điện. Nơi này mặc dù vắng lạnh một chút, nhưng ngươi trước tiên có thể tạm thời ở lại, cũng không cần lo lắng tiêu thái hậu uy hiếp. Hoàng đế Khương Thiên Thần trấn an nói rằng. Bệ hạ, ngươi đem thần thiếp an trí đến nơi đây, ngươi sẽ không không tới nhìn thần thiếp. Thần thiếp thật là đều đem thân thể cho ngươi đâu. Mỹ nhân ôn nhã nhìn qua chung quanh, mặc dù tại cái này trong hoàng cung có một tòa thuộc về cung điện của mình, nhưng lại cảm giác được chung quanh quặn khuế cùng rách nát, càng là không có người nào. Cái này nếu là hoàng đế đem chính mình ném khỏi đây bên trong, cái này cùng bị đẩy vào lãnh cung phi tần có khác biệt gì? Nghĩ tới những thứ này, nàng cũng là trực tiếp liền ôm Khương Thiên Thần thân thể, thước tha thủy mị dáng người càng là dính sát Khương Thiên Thần. Gương mặt xinh đẹp đau khổ, nũng nịu lên. Hoàng đế Khương Thiên Thần khoát tay áo, nhường Tào Công Công đi xuống trước, lưu lại hai người tư nhân không gian. Chấm khẳng định là sẽ tới thăm ngươi, chấm như vậy thích ngươi, càng là thích người thân thể. Khương Thiên Thần đại thủ nhẹ nhàng ve vuốt lên mỹ nhân ôn nhã gương mặt, nhìn xem nàng kia tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, dường như chính là đang vuốt ve phương hoa tuyệt đại tiêu thái hậu đồng dạng. Khương Thiên Thần còn có thể phân rõ ràng cái gì là ưa thích, cái gì là yêu, càng có thể phân rõ ràng có phải hay không đổ nàng thân thể. Chấm muốn đem ngươi mang đi ra ngoài, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể được sao? Tiêu thái hậu muốn giết ngươi, chấm còn muốn ngăn đón nàng. Nếu là không có Đông Phương Thanh Linh cứu ngươi, ngươi cảm thấy lần sau ngươi còn có thể chạy ra từ Ninh cung a? Chấm tinh lực cũng không phải vô cùng tận, cũng chỉ có qua loa chủ quan thời điểm, càng có bảo hộ không được ngươi thời điểm. Khương Thiên Thần lạnh nhạt nói rằng, ý nghĩa tại nhường nàng nhận rõ mình bây giờ tình trạng, mà hắn cũng sẽ không toàn bộ thời gian cùng tinh lực đặt ở nàng một trên thân thể người. Mỹ nhân ôn nhã khẽ cắn môi mỏng, sắc mặt sầu khổ lại tăng thêm mấy phần, cũng là biết hoàng đế bệ hạ nói đến có lý. Dưới mắt vì kế hoạch hôm nay cũng là chỉ có thể chờ trong cung điện này. Yên tâm, chấm sẽ thường xuyên xem ngươi, hôm nay liền sẽ có cung nữ đến hầu hạ ngươi. Tại bên trong cung điện này trước chờ một hồi. Hoàng đế Khương Thiên Thần khẽ hôn một cái mỹ nhân ôn nhã cái chán, luôn tử nghiêm túc nói. Mỹ nhân ôn nhã giống một cái con mèo nhỏ đồng dạng tựa ở Khương Thiên Thần trong ngực, nghe hắn tại cho mình như thế nào bánh vẽ. Cuối cùng, lưu luyến không rời nhìn xem Khương Thiên Thần rời đi. Mà Khương Thiên Thần sâu sắc biết, vì cái gì cổ thay mặt hoàng đế ưa thích Kim Ốc Tàng Kiều. Thường thụ chính là loại kia kích thích. Nhưng Khương Thiên Thần nghĩ đi nghĩ lại, liền đơn giản lại phân phó một phen Tào Công Công. Thật tốt phái cung nữ chiếu cô ôn nhã Tào Công Công xem như hoàng đế Khương Thiên Thần thái giám tổng quản, đương nhiên không dám thất lễ, chăm chú nhớ kỹ ở trong lòng. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần cũng không có quên thăm hỏi cố nhân. Kia cố nhân, dĩ nhiên chính là kia đã ác độc lại xinh đẹp cao thái phi. Trong cung điện, Cao Thái Phi đã thành thói quen dạng này muốn sống không thể, muốn chết không xong sinh hoạt. Nàng mong muốn chết, nhiều lần bị La Vong sát thủ kinh nghe bọn người ngăn cản lên, một lần, hai lần, ba lần chờ một chút, thậm chí có một lần đã nhắm mắt lại chờ chết, nhưng vẫn là bị thái y theo kể cận cái chết kéo lại. Nước mắt của nàng đã sớm chảy khô, trong lòng của nàng tưởng niệm đã sớm biến mất. Nàng liền như là cây khô yên lặng chờ thời gian trôi qua, sau đó chút nào không một tiếng động chết già ở cái này trong lãnh cung. Nàng hiện đang ngồi ở kia trước bàn trang điểm, ngồi xuống chính là cả ngày, cũng không ăn cũng không náo. Đều chỉ là vì thấy rõ ràng kia mình trong gương vì sao biến như thế tiểu tụy, càng là vì xem thật kỹ một chút chính mình ở đằng kia dưới ánh mặt trời dung nhan. Mười phần hưởng thụ ánh mặt trời chiếu xuống, chính mình cả người tắm rửa dưới ánh mặt trời thời điểm, thưởng thụ này nháy mắt ấm áp. Đương nhiên cũng chỉ có dạng này mới có thể để nàng quên hoàng đế Khương Thiên Thần đối với mình trả đạm cùng trả thù. Nàng mỗi một lần đều đảo não hối hận, vì cái gì trêu chọc đến cái này táng tận thiên lương, tâm ngoan thủ lạt tiểu xuất sinh. Càng là nhịn không được chất vấn, vì cái gì không sớm một chút giết hắn, nếu không mình như thế nào lại biến thành cái dạng này? Chính mình mất đi mọi thứ đều đem tiếp tục tồn tại. Nhưng là nào có nếu như? Nàng một lần ai đều lấy, càng là khẩn cầu lấy cái khác bốn quốc cho một chút lực, hủy diệt sở quốc, hủy đi Khương Thiên Thần tất cả. Nhưng là không hề có tác dụng. Rất nhanh, trong cung điện vang lên thanh thúy bước chân, thanh âm này không giống La Vong sát thủ kinh nghe. Đợi nàng lại vừa quay đầu lại, liên nhìn cái kia một thân long bào, toàn thân tản ra đế vương chi khí hoàng đế Khương Thiên Thần. Khương Thiên Thần phát họa ra một vệt mỉm cười, nhưng là tại Cao Thái Phi trong mắt, đây chính là nụ cười của ác ma. Mà nàng cũng biết, nàng địa ngục thâm viên lại tới. Kia vùng đi không được các ngộng, càng là như là sóng lớn cuộn trào như thủy triều đánh tới, nhường nàng khuôn mặt bên trên lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Mềm mại mẫn cảm thân thể càng là phát ra bản năng run rẩy. Ngươi thế nào? Cao Thái Phi cả người biến run rẩy lên. Mà Khương Thiên Thần nhìn thấy nàng nhưng cũng lộ ra hào hứng, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn rất nhiều. Đương nhiên là nhớ ngươi, a. Không đúng, là muốn trả đạp ngươi nói chuyện. Khương Thiên Thần cũng là không che giấu chút nào nội tâm dục vọng, liền lên trước một bước đi. Lập tức dọa đến Cao Thái Phi theo kia bản trang điểm cái ghế đứng lên, càng là không nhịn được lui về sau. Cả người lại một lần nữa biến đến run lẩy bẩy lên. Chương 468, người có hai mặt, chấm không phải thánh nhân. Đến, giống thường ngày đồng dạng, là chấm bỏ bay. Chương 468, người có hai mặt, chấm không phải thánh nhân. Đến, giống thường ngày đồng dạng, là chấm bỏ bay. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới, ta liền chết cho ngươi xem. Cao Thái Phi đã rất lâu không có nhìn thấy Khương Thiên Thần, nhưng là không nghĩ tới hắn hiện tại lại xuất hiện. Chỉ có thể dùng thân thể làm uy hiếp. Càng là theo dựa vào bản trang điểm, sắc mặt lộ ra bi khủng chi tình. Đây là bao lâu trước đó cho xiếp, trước ngươi lại không phải là không có thử qua, ngươi cảm thấy có thể được sao? Quá ngây thơ rồi. Hoàng đế Khương Thiên Thần khép cười một tiếng, không thèm để ý chút nào Cao Thái Phi uy hiếp. Cao Thái Phi cũng chỉ có thể cầm lấy chung quanh đồ vật đánh tới hướng Khương Thiên Thần, dù là biết rõ không có kết quả, nhưng cũng muốn phát tiết bất mãn trong lòng. Mà Khương Thiên Thần chỉ là hơi đưa tay, không khí chung quanh trong nháy mắt liền trở nên ngột ngạt lên. Cao Thái Phi còn muốn luận động, nhưng là đối mặt to lớn như vậy áp lực, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Khương Thiên Thần võ công cảnh giới lại tăng lên rất nhiều. Dù là không có thi triển thiên địa thất sắc dạng này đạo ra tuyệt kỹ, nhưng là cũng đã chỉ phóng thích uy áp, cũng đủ để chấn áp kia Cao Thái Phi. Cao Thái Phi lại khiếp sợ. Nàng xem như một người bình thường, căn bản cũng không phải là Khương Thiên Thần dạng này người đối thủ. Cảm nhận được Khương Thiên Thần nóng bỏng nóng hổi ánh mắt, nàng bất lực bi thảm thời gian lại muốn bắt đầu. Ngươi vì cái gì không thể giết ta à? Ta coi là ngươi đã quên ta, muốn để tại cung điện này tươi sống chết giả. Hiện tại ngươi vì cái gì trả lại? Nàng đã sớm khóc khô đôi mắt lại một lần nữa biến hồng nhuận, chảy xuôi lên như mưa rơi nước mắt. Khóc, ngao gào lấy. Hoàng đế Khương Thiên Thần đã rất lâu không nhìn thấy Cao Thái Phi khóc, cho dù là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng là vẫn như cũ duy trì tuyệt sắc dung nhan, càng là bằng thêm mấy phần phong bận vẫn còn. Càng là khóc nước mắt như mưa, càng là nhường Khương Thiên Thần cảm thấy thú vị. Đối mặt đáp án của nàng, Khương Thiên Thần cho ra đạo lý, là thập không giết người, bởi vì chơi vui, cũng chỉ có ở trước mặt người, chấm có thể không hề cố kỵ tùy hứng phát huy chấm gần nhất áp lực cũng thật lớn, nô quốc, thế quốc chiến sự không ngừng. Ai, cho nên tìm một chút làm hao mòn thời gian chuyện. Đương nhiên trọng yếu nhất là, ngươi nhường chấm thấy được kẻ thất bại kết quả. Liền tỷ như đám kia tấn quốc vong quốc chino, đám kia tấn quốc hoàng nữ vương nữ cho nên chấm một mực nói với mình không thể bại, ngươi chính là kẻ thất bại kết quả, muốn sống không thể, muốn chết không được. Khương Thiên Thần ngữ khí lộ ra bình tĩnh, nhưng là trên thân lộ ra cường đại uy áp. Từng bước một, cất bước càng là đi vào Cao Thái Phi trước mặt. Khương Thiên Thần, ngươi thật tàn nhẫn a, ngươi liền không sợ người khác biết ngươi hung ác a? Thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được, hơn nữa ngươi liền không sợ ngươi thân cận người biết ngươi bóng tối như vậy lãnh quốc a? Cao Thái Phi cũng chỉ có thể dạng này hình dung Khương Thiên Thần thủ đoạn, càng là khóc chất vấn liên tục. Mà Khương Thiên Thần cũng là lạnh nhạt nói rằng, người đều có hai mặt, chớ cũng không phải thánh nhân, đem chính mình mặt tốt hiện ra cho người mình yêu, đem mặt ác hiện ra cho mình hận người. Hắn sẽ móc ra chính mình kia linh hoạt đa dạng đạo đức cảm giác. Nói chuyện, hắn trong ánh mắt dục vọng càng thêm lửa nóng, một mực qua lại đánh giá Cao Thái Phi nàng đầy đặn mê người dáng người, dường như đang hồi tưởng lại đi qua thể nghiệm, như là thợ săn đánh giá con mồi. Cao Thái Phi đi theo Khương Thiên Thần đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Nàng cũng là cứng miệng không trả lời được, bất lực phản bác. Nhìn qua ánh mắt nóng bỏng, cũng biết Khương Thiên Thần muốn làm gì. Càng là khuất đục nhắm mắt lại, nước nở bi thương lấy. Hô thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt tràn đầy sợ hãi. Khương Thiên Thần ngẩng đầu nhìn bên cạnh Cao Thái Phi khuôn mặt, nhìn xem hồng nhuận ánh mắt, trong lòng không có bất kỳ cái gì thương hại. Mà Hoàng đế Khương Thiên Thần nhưng cũng không còn nói nhảm, có Tào Công Công cùng La Vong sát thủ kinh nghe giữ cửa, liền trực tiếp bắt đầu hôm nay phong túng. Đến, giống thường ngày đồng dạng, là chấm vào bay. Khương Thiên Bá đạo lời nói, nhường Cao Thái Phi chạy xuôi nước mắt biến nhiều. Nàng nhẫn thụ lấy thân thể mềm mại tra tấn, đã sớm khóc đỏ mắt, cũng là chỉ có thể dùng tình tế ngọc thủ phục thị cái này Khương Thiên Thần. Không phản kháng được, khuất đục làm theo. Mà tại một bên khác trên chiến trường, Sở Quốc đại quân đang đánh lén lấy Ngô Quốc điều động tiếp viện, trở ngại lấy Ngô Quốc kỵ binh trợ giúp. Xem một chút đi, những này Ngô Quốc binh sĩ hiện tại đã thành chim sợ cảnh quang, sĩ khí thật to tiêu hao, đợi đến bọn hắn tiến về trợ giúp, chỉ sợ đã sớm biến kinh hoàng khiếp sợ lên. Bất quá, cần thiết phải chú ý Ngô Quốc hoàng đế, lần này ngự giá thân trình, hắn mới là mục tiêu. Bạch Khởi đại nhân nói trạm thủ hành động, một khi nhìn thấy Ngô Quốc hoàng đế thân ảnh liền phóng ra tín hiệu, trên bầu trời điều khiển cơ quan chu tức mặc ra đệ tử biết nên làm như thế nào. Nam hổ tướng một trong quan vũ ngôn ngữ nói rằng, hắn biết 5 vạn người đánh 200.000 người xa xa không đủ, cũng chỉ có thể dựa vào đại tướng quân Bạch Khởi sách lược, không ngừng mà tiêu hao địch nhân tinh khí thần. Không phải đợi đến Ngô Quốc binh sĩ thăm dò rõ ràng binh pháp lưu đồ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là Sở Quốc binh sĩ tao ương. Một bên tướng quân Lữ Bố anh dũng vô song, nhưng cũng không đốc, nhẹ gật đầu. Chỉ là đợi đến Ngô Quốc hoàng đế ra Túc Châu thành, rất nhanh, 5-10 vạn đại quân cuối cùng 12 vạn quân đội cũng bị khẩn cấp điều phối, là Ngô Quốc hoàng đế chỉ huy, theo hắn ngự giá thân trinh. Gióng trống thua chiêng xuyên thẳng qua ở Ngô Quốc cùng Sở Quốc biên cảnh. Lúc có Sở Quốc trinh sát nhìn thấy Ngô Quốc hoàng đế thân ảnh, cũng là lập trường thông chi Lữ Bố, quan vũ các tướng lãnh, sau đó cũng là khẩn cấp thông chi điều khiển cơ quan chu tức mặc ra đệ tử. Một nhóm lớn cơ quan chu tức liền bay ở Ngô Quốc hoàng đế phải qua đường trên bầu trời. Mỗi một cái cơ quan chu tức phía trên đều chở đầy màu đen dầu hỏa, chờ lấy cho Ngô Quốc hoàng đế một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mà theo thời gian yếu ớt đi qua, sớm đã đến giữa trưa. Mà đây cũng là Châm Vũ Thiên Dạ độc tính mạnh nhất thời điểm, khuyết tán khí độc càng là điên cuồng cuốn sạch lấy đại sơn dòng sông phía trên Ngô Quốc binh sĩ. Càng là trêu đến kia chỉ huy đại chiến Ngô Quốc đại tướng Điền Kiêu tê cả da đầu. Khí độc lại khuyết tán, trốn. Mau trốn. Nếu để cho khí độc tùy ý xâm nhiễm, chúng ta 30 vạn đại quân không có giết chết địch nhân, ngược lại bên trong độc chết. Tam quân chuyển di trận địa, dù là chúng độc binh lính cũng không cần đụng vào, nắm chặt rời đi. Hắn sát mặt bất lực, hiện tại đánh lâu như vậy, Ngô Quốc tổn thất nặng nề, hắn khó thoát tội lỗi à. Chương 469, diệt quốc chi chiến, đổ sát bắt đầu. Cao Thái Phi, chấm sẽ thưởng tới thăm ngươi. Chương 469, diệt quốc chi chiến, đổ sát bắt đầu. Cao Thái Phi, chấm sẽ thưởng tới thăm ngươi. Thời gian ung dung đi qua. Sở Quốc trong lãnh cung, hoàng đế Khương Thiên Thần khuôn mặt bên trên nổi lên cô nóng, thân thể sảng khoái tinh thần. Vừa mới kết thúc chiến đấu, mà cái này không có cách nào che giấu hắn trong ánh mắt lộ ra hào hứng, túi đầu thoáng nhìn, nhìn qua nằm tại trên giường vượng Cao Thái Phi. Giờ này phút này, Cao Thái Phi trắng bệnh trên khuôn mặt đã sớm tràn đầy đỏ ửng. Trên trán càng là tụ tập to to nhỏ nhỏ mồ hôi. Trống rông ánh mắt si ngốc nhìn qua nóc nhà, bất tranh khí nước mắt theo nàng hồng nhuận trong hốc mắt chảy xuôi. Thật sâu thở hào hẹn, bộ ngực sữa càng là theo chập trùng không chừng. Ước chừng qua hồi lâu, Cao Thái Phi mới chậm tới lực đạo. Được đầu của mình, ở đằng kia trong chăn không dám đi nhìn nhiều Khương Thiên Thần ác ma này một cái. Càng tại trong đệm chăn, phát ra trận trận bi thảm thút thít thống khổ thanh âm. U ván sầu bi, huyện chuyển than nhẹ. Cũng chỉ có dạng này, khả năng an ủi nàng kia yếu ớt thần kinh, nếu không nàng sớm muộn liền sẽ bị Khương Thiên Thần ngươi bức điên. Khương Thiên Thần ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm, đem Cao Thái Phi tất cả cử động đều thu hết vào mắt, thấy được nàng như thế như vậy sợ hãi chính mình, khóe miệng phát họa ra đến một vẻ mỉm cười. Nhưng cũng không có nhiều ngăn cản, lại quét nhìn qua sắc bén bốn phía, ánh mắt lộ ra mấy phần cười khẽ cùng cuồng ngạo. Không tệ, chấm sẽ thưởng tới thăm ngươi, đặt xuống câu nói tiếp theo, hắn liền hài lòng khẽ hát, liền trực tiếp nên ngang đi ra ngoài. Cao Thái Phi trốn tránh, cố gắng khắc chế chính mình, không muốn nghe được Khương Thiên Thần nói bất kỳ lời nói. Nhưng là kia âm vang hữu lực lời nói, trực tiếp xuyên qua đệm giường, liền đem nàng dọa đến sắc mặt khôi phục trắng bệnh. Khương Thiên Thần ác ma này, căn bản cũng không dự định buông tha mình. Thút thít, kêu rên. Cái này khiến nàng thần kinh nhạy cảm rốt cuộc chịu không được những này. Nàng không dám phản kháng, nàng sợ hai đợi đến chính mình lại là một vòng cực kỳ tàn ác trả đạp, tra tấn. Khương Thiên Thần cất bước rời đi nơi này, chỉ là tới Lãnh cung đại điện trước mặt, nhìn xem tận trung cương vị Tào Công Công cùng La Vong sát thủ kinh nghe, chăm chú gật gật đầu, luôn ngựa nói rằng, xem thật kỹ quan tâm nàng à, ngoại trừ chấm bên ngoài bất luận kẻ nào không được thăm hỏi nàng. La Vong sát thủ kinh nghe cung kính gật đầu, tuân theo hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ. Tại phái ngự chủ đưa đến nơi đây một chút đồ ăn ngon đồ ăn, bao lâu không có nhìn thấy nàng, đem nàng đói có chút mặt vàng thể gầy, ai, chờ bữa thích đây đà một chút thế là hoàng đế Khương Thiên Thần liền lại ngôn ngữ nói. La Vong sát thủ kinh nghe cũng là minh bạch, cung kính nói rằng, bệ hạ, thuộc hạ hiểu được bệ hạ, về sau Cao Thái Phi đồ ăn, thuộc hạ sẽ để cho cung nữ chuyên môn phụ trách. Sau đó, hoàng đế Khương Thiên Thần lại bàn giao ngôn ngữ trải qua sự tình khác, cái này mới rời khỏi cái này cầm tù Thái Phi lãnh cung, trở lại Tử Vi cung xử lý chính vụ. Hắn tự nhiên cũng không có quên hôm nay là nhân đồ Bạch Khởi dẫn đầu đại quân công phạt Ngô Quốc thời gian, chỉ là nước xa không cứu được lửa gần. Dưới mắt hắn tại đại sở cũng chỉ có thể lo lắng xuông, cho nên hắn cũng đã rất ít đi nghĩ những thứ này. Chủ yếu hơn chính là đem binh quyền toàn quyền giao cho Bạch Khởi, nhường hắn có cực lớn quyền khống chế, tin tưởng năng lực của hắn. Hy vọng sẽ không cô phụ chấm đối với kỳ vọng của ngươi à, phải biết ngươi thật là nhân đồ Bạch Khởi a. Khương Thiên Thần xuyên thấu qua song xa, nhìn hướng lên bầu trời, chăm chú suy nghĩ nói rằng. Mà tại một bên khác, Sở Quốc cùng Ngô Quốc trên chiến trường, lẫn nhau đã bắt đầu kịch liệt chém giết. Nhân đồ Bạch Khởi mặc dù thân ở quân doanh, nhưng ở cái này phong vân biến hóa trên chiến trường, bày mưu nghị kế, chỉ huy tác chiến, không ngừng triển khai đối với Ngô quốc đại quân mưu kế. Đại tướng quân, Ngô quốc binh sĩ đã bắt đầu quân lính tăng dã, kia theo Vân Mộng Giang bên trong tán phát xương độc, càng là không ngừng mà quấy nhiều lấy Ngô quốc binh sĩ, dọa đến đám binh sĩ kia quăng mũ cởi giáp. Dù là có Ngô quốc đại tướng Điền Tiêu tập hợp lại, chuyển thủ làm công, nhưng là cũng là không làm nên chuyện gì. Có trinh sát sở quốc binh sĩ hưng phấn ngôn ngữ nói rằng, mà nhân Đồ Bạch Khởi nhưng cũng không có nhiều hưng phấn, những chuyện này hắn đã sớm ngờ tới, chỉ là nội tâm vẫn còn có chút cảm khái. Kia thượng cổ độc dược châm vũ thiên dạ lợi hại cùng tương đại, ngày làm đang giết sạch thành, thật sự là chỉ cần một bình liền có thể nhường kia Ngô quốc quân đội quân lính tan rã. Nhân Đồ Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời vạn dặm không mây, tinh không vạn lý, liệt nhật phóng xuất ra quang mang chói mắt, để cho người ta không hiểu cảm giác được e ngại. Trong lòng của hắn từng lần một nghĩ đến, giải thích như thế nào quả đám kia chúng độc Ngô quốc sĩ tốt, mặc dù không nhiều, nhưng là dưới mắt hẳn là cũng có 7-8 vạn, vì vậy mà không cách nào hành động binh sĩ. Đợi đến dương quang kết thúc, trong không khí xương độc liền sẽ biến mất không thấy hình bóng, mà bọn hắn cũng sẽ lần nữa khôi phục thể lực, đến lúc đó cũng biết nhường chiến sự biến càng thêm khó giải quyết, lưu lại tính mệnh liền hậu hoạn vô tận. Nhân Đồ Bạch Khởi cũng là không hề mặt mũi, tâm ngoan thủ lạt nói rằng, truyền bản tướng quân mệnh lệnh, đối đãi chúng độc Ngô quốc sĩ tốt giết hết không xá, không lưu hậu hoạn. Mà theo Nhân Đồ Bạch Khởi mệnh lệnh, đông đảo tướng sĩ cũng không nghĩ tới đại tướng quân Bạch Khởi như thế tàn nhẫn thị sát, nhao nhao nuốt một vệt nước bọt. Cũng là có người thay kia vô tội bỏ mình Ngô quốc sĩ tốt tê hoàn, đại tướng quân có phải hay không cần bàn bạc kỹ hơn à? Nếu là đem kia Ngô quốc sĩ tốt đều đuổi tận giết tuyệt, kia sợ rằng sẽ kích thích Ngô quốc binh sĩ cường đại ý phản kháng. Càng quan trọng hơn là, dưới mắt chúng ta còn muốn đối mặt Ngô quốc hoàng đế ngự giá thân trinh, nếu là như vậy làm việc, chỉ sợ Ngô quốc sẽ không tiếp toàn lực, cũng muốn chu giết chúng ta đám người nhao nhao cầu tình, thậm chí có ít người cảm thấy đại tướng quân Bạch Khởi sát tâm cực nặng. Không giết, chẳng lẽ muốn nuôi đứng dậy a? Chúng ta đánh vốn là diệt quốc chi chiến, hôm nay thả ra trong tay vung vẩy liềm đao không chém giết bọn hắn, làm sao lại biết tương lai bọn hắn sẽ không đem lưỡi dao đối hướng chúng ta cùng chúng ta sợ có người. Một trận, bản tướng quân là hoàng đế bệ hạ bổ nhiệm đại tướng quân, cầm trong tay hổ phù cùng hoàng đế chiếu thư, các ngươi ai muốn phản kháng bệ hạ ý chỉ? Bạch Khởi sắc mặt bá đạo, sớm đã không có ngày bình thường cười tủm tỉm bộ dáng, mở ra híp híp mắt, ánh mắt càng là toát ra lãnh ý, nhìn khắp bốn phía rất nhiều tướng quân, càng là âm vang hữu lực ngôn ngữ nói rằng, hắn chưa từng nhân từ nương tay. Rất nhiều đại tướng quân cũng biết đánh trận không phải trò đùa, nhưng là cũng đối mặt Bạch Khởi sát phạt quả đoán, có chút khó thích ứng. Cần phải biết Bạch Khởi một câu, đến lúc đó rơi đầu chính là hàng ngàn hàng vạn nô quốc người, nhưng là không có sợ quốc tướng sĩ lại phản kháng, rất nhanh liền phái binh sĩ bắt đầu làm theo, điên cuồng lợi dụng mưa tên, đi thu hoạch cái kia chúng độc mà thân thể không cách nào động đậy nô quốc sĩ tốt, giết đến trên chiến trường quỷ khóc sói gào, khắp nơi trên đất thi thể. Chương 470, cơ quan chu tước, trên trời rơi xuống dầu đen. Khu khu cụ, Khương Thiên Thần, chấm cùng ngươi không chết không thôi. Chương 470, cơ quan chu tước, trên trời rơi xuống dầu đen. Khu khu cụ, Khương Thiên Thần, chấm cùng ngươi không chết không thôi. Mà một bên khác, Ngô quốc hoàng đế ngay tại ngự giá thân trình, xuất lĩnh đại quân ngay tại tích cực tiến đến trợ giúp đại tướng Điền Tiêu, mong muốn hình thành tả hữu giáp công chi tình thế, hoàn toàn vây quanh sở quốc quân đội. Nhưng là hắn nhưng cũng phát hiện trên không trung xoay quanh cơ quan chu tước, trong lòng mơ hồ cảm giác được không ổn. Mà cơ quan chu tước hình thể to lớn, có thể bằng vào khí lưu hướng gió phi hành trên không trung. Kia là sở quốc chi vật, như chim mà không phải chim, là gỗ chế tác đồ vật, bọn hắn là đang giám thị chấm, vì cái gì không thể bắn xuống tới? Ngô quốc hoàng đế sắc mặt thanh lãnh, cười tại ngựa cao to phía trên, một thân lạnh giáp nhường càng lộ ra khôi ngô cường tráng. Trong tay cầm trường thương, xa xa chỉ hướng kia trên bầu trời xoay quanh cơ quan chu tước. Nhưng là một bên thân vệ tướng quân lại cũng đành chịu, bọn hắn không thể tiêu diệt những cơ quan kia quái vật phương pháp. Mong muốn cầm mũi tên bắn phá, nhưng là đối phương bay đến không trung càng là vô dụng. Bệ hạ, chúng ta vô năng, đã điều động bách phát bách chúng thần tiễn thủ đi bắn tên, nhưng là căn bản chính là uổng công. Khoảng cách thật sự là quá xa, cho dù là ta Ngô quốc thứ nhất thần xạ thủ cũng là bất lực à. Trừ phi là thần du huyền cảnh thực lực cường giả ngự không phi hành, tìm tới kia cơ quan quái điều sơ hở, có lẽ mới có tác dụng. Đúng vậy à, nhưng là từ khi ta Ngô quốc điều động sát thủ cổ sư tập kích sở quốc hoàng cung, cũng cho ta Ngô quốc trên giang hồ thực lực tổn thất nghiêm trọng, trong đó lục địa thần tiên cảnh cũng có bất lạc, chớ đừng nói chi là kia thần du huyền cảnh cường giả. Trung quanh tướng quân mưu sĩ ngôn ngữ nói rằng, Ngô quốc hoàng đế có chút nhíu mày, cũng biết lúc trước phí hết khí lực lớn như vậy không có giết chết sở quốc hoàng đế Khương Thiên Thần, thật sâu cảm thấy sỉ nhục. Càng là liền Ngô quốc quốc sư Thiên Cơ lão nhân cũng bất lạc tại sở quốc trong tay. Hiện nay, bên cạnh hắn cũng có 3 tên thần du huyền cảnh thực lực cường giả, cũng đều là phụ mệnh bảo hộ an nguy của hắn. Nhìn lấy thủ hạ, đây chính là át chủ bài. Sợ hai sở quốc đang chơi dương đông kích tây cho xiếc, nhưng là cũng là sợ hai kia cơ quan quái điều sẽ tạo thành nguy hiểm. Mà ngay tại kia suy tư lúc, cơ quan chu tức đã sớm khóa chặt Ngô quốc hoàng đế thân ảnh, nhìn xem kia bị 3 tầng trong, 3 tầng ngoài Ngô quốc thân vệ bao bọc vây quanh Ngô quốc hoàng đế, cứ dựa theo Nhân Đồ Bạch Khởi mưu kế, không ngừng theo trong cao không khuynh đảo màu đen dầu hỏa, càng là ý đồ dùng thuốc nổ mong muốn sống sờ sờ nổ chết Ngô quốc hoàng đế. Phúc, không trung vẩy xuống mảng lớn dầu đen, tựa như mưa rào tầm tã đồng dạng, nhường một đám Ngô quốc binh sĩ bị xối. Một chậu, hai buồn, ba buồn. Dưới bầu trời dầu đen trong nháy mắt liền để Ngô quốc tướng sĩ cả kinh thất sắc, ngay cả Ngô quốc hoàng đế cũng là mặt lộ vẻ ra lo nghĩ chi sắc, trong lòng thấp thỏm lo âu. Rất nhanh, liền có sĩ tốt nhận ra đây là gặp lửa tức đốt dầu đen, lập tức liền điểm giấy lên Ngô quốc tướng sĩ sợ hãi. Mà kia Ngô quốc hoàng đế cũng may mắn là quanh thân có thân vệ bảo vệ chính mình, hốt hoảng tránh né cái này bên trên bầu trời dầu đen. Nhanh, Vu Cựu tiên sinh, nhanh hủy đi trên bầu trời cơ quan cự điểu. Mà Ngô quốc hoàng đế cũng liền la lên bên cạnh một gã thần du huyền cảnh thực lực thủ hạ, nhường đi đối phó bầu trời cơ quan chu tước. Mà kia Vu Cựu tiên sinh cũng là nhẹ gật đầu, đang muốn bay lên không trung. Đông nhiên đã nghe tới một cố gây mũi hương vị, càng nhìn thấy trên bầu trời cơ quan chu tước, đang có người không ngừng mà từ không trung bên trên bắn xuống mang theo hỏa diễm mũi tên, ngay cả hắn cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng bét, bệ hạ cẩn thận. Tên là Vu Cựu cổ thánh đi mà quay lại, trực tiếp liền dâng lên cường đại khí tường mong muốn che kín trên bầu trời mưa tên, nhưng lại ngăn không được kia hỏa tinh bắn ra tới dầu hỏa cùng thuốc nổ phía trên. Ầm ầm, ầm ầm, trên mặt đất Ngô quốc hoàng đế trung quanh trong nháy mắt liền vang lên đinh thai nhức óc tiếng nổ, càng làm cho tiến lên 12 vạn đại quân đình chỉ công phạt bước chân. Mà Ngô quốc tướng sĩ cũng đều biết, cái này là hướng về phía Ngô quốc hoàng đế tới. Trung quanh nhấc lên khí lãng mang theo đầy trời cắt bay đá chạy, liền hướng phía bốn phía khuấy động. Mà kia theo bạo tạc cảm giác chấn động mạnh mẽ, càng làm cho trên mặt đất ném ra cái này đến cái khác hô sâu. Tức thì bị khói đặc bao phủ. Bệ hạ, bệ hạ, ngươi không sao chứ? Có tướng sĩ trước tiên liền quan tâm tới ngự giá thân trinh Ngô quốc hoàng đế, càng là thử nghiệm ở đằng kia bạo tạc trung ương nhất tìm kiếm. Cùng một chỗ tê tê kiệt lực tiếng kêu rên bên trong, vang lên một đạo bén nhọn mà chói tai tức giận, khu khu khu, Khương Thiên Thần, chớp cùng ngươi không chết không thôi mà đó chính là Ngô quốc hoàng đế thanh âm. Bất quá lúc này, hình tượng của hắn không còn có trước đó khí vũ hiên ngang, cả người bi thảm cực kỳ, đầy bụi đất. Nguyên bản khôi giáp tức thì bị mãnh liệt dư ba mà đánh rách tả tơi, bên người càng là từng cỗ máu thịt bé bét, tử tướng cực thảm thi thể. Còn có kia muốn bảo vệ hắn cổ thánh Vu Cựu, nhưng cũng bị mãnh liệt thuốc nổ cho nổ gãy mất một cánh tay, huyết dịch theo vết thương chính là phun ra, bộ dáng cực thảm. Nhưng cũng còn tốt chính là Ngô quốc hoàng đế nhặt được một cái mạng. Chỉ là trên bầu trời thuốc nổ cùng dầu đen lại không có ngừng, đang tiến hành vòng thứ hai, thứ ba đợt công kích. Cùng Ngô quốc hoàng đế bi thảm bộ dáng so sánh, tại sở quốc hoàng cung, Khương Tiên Thần lại là có chút xuân phong đắc ý, tiêu sái tùy tính. Trong đầu của hắn liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Túc chủ thủ hạ điều khiển cơ quan chu tức ý đồ nổ chết Ngô quốc hoàng đế, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Đốt. Túc chủ đưa tới Ngô quốc hoàng đế phẫn nộ cùng cửu thị, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Đốt. Túc chủ thủ hạ Bạch Khởi ngay tại đồ sát 8 vạn Ngô quốc sĩ tốt, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 5000 điểm. Nghe liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, cũng là không nghĩ tới song phương chiến sự đã viên náo như thế nghiêm trọng. Xem bộ dáng là kém một chút nổ chết Ngô quốc hoàng đế a. Nếu là nổ chết Ngô quốc hoàng đế, chớ cũng không cần lại phái Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Hiểu Phong, Diệp Cô Thành ba tên lục địa thần tiên cảnh cao thủ ám sát Ngô quốc hoàng đế. Ngược lại trực tiếp chạy tới Tề quốc, ám sát Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh. Nhưng việc đã đến nước này, Khương Thiên Thần cũng không có bao nhiêu quan niệm. Ngược lại yên lặng chờ lấy thời gian. Đợi đến Tây Môn Suy Tuyết ba người đến Ngô quốc, tất nhiên có thể quét ngang Ngô quốc giang hồ thế lực, càng là có thể đem kia làm hại thiên hạ cổ thần giáo trực tiếp nổ tận gốc. Chớ đừng nói chi là lấy đi Ngô quốc hoàng đế tính mệnh. Nghĩ tới những thứ này, Khương Thiên Thần đã tính trước, ánh mắt thâm thúy lộ ra một vẻ thanh lãnh. Về phần đối nhân đồ Bạch Khởi đồ sát, Khương Thiên Thần mới không có bao nhiêu quán niệm, chiến tranh không phải trò đùa, đã trên chiến trường xuất hiện, làm như vậy địch nhân liền không nên nhân từ nương tay. Hoặc là giết người, hoặc là bị giết. Đây là mỗi một cái trên chiến trường binh sĩ số mệnh. Rất nhanh, Khương Thiên Thần liền xua tán đi suy nghĩ, ngược lại lật xem tấu chương chăm chú phê chữa. Bất quá nhưng cũng phát hiện, nguyên bản mấy năm liên tục khô hạn địa phương nhưng cũng đi xuống mưa nhỏ, hồng thủy tràn lan địa phương mưa năm nay lượng cũng so những năm qua nhỏ rất nhiều. Mặc dù có trị thủy công hiệu, nhưng Khương Thiên Thần chợt ngẩng đầu, nhìn qua kia tế tự pháp khí vận kim đỉnh, quét nhìn qua thời khắc đó vẽ lấy sơn hà đại địa nặng nghề đường vân, nội tâm âm thầm cảm khái. Hy vọng là ngươi cái này kim đỉnh quan hệ à, mới khiến cho sở quốc mưa thuận gió hòa cũng không trách hắn mê tín, thật sự là bởi vì khí vận mà nói xâm nhập lòng người. Chương 471, Trấn Nam Vương Chi Mưu, người giả thành tinh. Chấm không có quên, chỉ là không quá ưa thích. Chương 471, Trấn Nam Vương Chi Mưu, người giả thành tinh. Chấm không có quên, chỉ là không quá ưa thích. Mà rất nhanh, hoàng đế cũng liền vùi đầu xử lý chính vụ, xử lý tấu chương cũng là thành thạo điêu luyện, ung dung không đổi. Nhưng một đạo bén nhọn nói nhỏ phá vỡ hoàng đế Khương Thiên Thần suy nghĩ, chỉ thấy được Tào Công Công sắc mặt cung kính, đột nhiên liền ngôn ngữ đi ra liên quan tới Lý Diệu Đồng chuyện. Bệ hạ, Trấn Nam Vương thế nữ Lý Diệu Đồng hiện tại đã trở về, ngay tại Tử Vi cung cửa đại điện. Từ Kiếm Thánh cái nhất cùng Trương Hàm thống lĩnh giám thị, đây là bọn hắn truyền đến thư, phía trên ghi lại là Lý Diệu Đồng cùng sư phụ Quan Nguyệt Thiền nói chuyện. Nghe được hoàng đế Khương Thiên Thần, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến hôm nay sáng sớm hướng mình cầu tình, chạy tới Thái Y viện Trấn Nam Vương thế nữ Lý Diệu Đồng, cũng liền tiếp nhận thư, nhìn xem phía trên ngôn ngữ nội dung, lại cũng chỉ là bình thường nhất nói chuyện. Hoàng đế Khương Thiên Thần thử nghiệm quá độ giải độc, nhưng lại cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng, nội tâm đa nghi lúc này mới tiêu tán mấy phần. Như là đã trở về, trước hết đợi cho Tử Vi cung bên trong á chỉ là chấm còn có nghi vấn, chấm đã sớm điều động Tề quốc mật thám truyền thư tin cho Tề quốc Trấn Nam Vương, bọn hắn hiện tại đến cùng là loại thái độ nào? Vì sao thư chậm chạp không có truyền đến, hẳn là nửa đường xuất hiện sai lầm. Hoàng đế Khương Thiên Thần tính toán thời gian, muốn đến chính mình cũng đã nhận được Trấn Nam Vương thư. Nhưng bây giờ đối phương do dự, nhường hắn hết sức nổi nóng. Vậy hạ, Tề quốc phương diện đã từ Hộ Long Sơn trang trang chủ thượng quan Hải Đường toàn quyền phụ trách. Từ nàng tại tin tưởng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tất nhiên sẽ không để cho Tề quốc hoàng đế thu được phong thành. Hơn nữa Trấn Nam Vương phủ bên trong có chúng ta Hộ Long Sơn trang mật thám thành thị phi, Trấn Nam Vương thế tử Lý Hiền bên người, còn có chúng ta ám kỷ lưu xa tổ chức thủ lĩnh vệ trang, còn có kiên đến qua La Vong kịch độc, đã trở thành La Vong sát thủ trấn Nam Vương nghĩa tử Lý Bạch Đi Lý Tào Công Công cung kính luôn ngự nói rằng. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần nghe thanh âm, cũng chính là nghĩ đến trước đó bố cục tại đối phương bên người chôn giấu ám chiêu. Trong đầu cũng chính là lấp lóe những bóng người này. Chớp không có quên, chỉ là không quá ưa thích trấn Nam Vương lưng chừng cách làm, người già thành tinh a, không thấy thọ không thả chim ưng Khương Thiên Thần suy đoán. Đối phương đã sớm biết mình cầm Lý Diệu đồng mệnh, nhưng là chỉ sợ đang suy nghĩ kế hoạch như thế nào tại Tề quốc cùng Sở quốc song phương nhu cầu lợi ích lớn nhất, thậm chí mong muốn nhường Tề quốc cùng Sở quốc đánh nhau chết sống, tốt mượn cơ hội xưng đế. Giá tâm cũng sẽ không theo Khương Thiên Thần nắm chặt nàng thân nữ nhi mà biến mất. Triệu Lý Diệu đồng thấy chấm a, hoàng đế Khương Thiên Thần cũng liền khép lại thư tấu chương, sắc mặt nghiêm nghị, trong đầu đang suy tư những chuyện khác. Mà tại Tề quốc Định Châu, nơi này chính là trấn Nam Vương Lý An Sơn đại bản doanh. Hắn có được 4 châu chi địa, phân biệt là Định Châu, Liệp Châu, Tân Châu, Đảng Châu. Tuy là trấn Nam Vương, nhưng kỳ thật thì như là thổ hoàng đế đồng dạng, rất có một phen cắt cứ phân liệt Tề quốc chi thế. Nhưng là vài chục năm xuống tới, lại chậm chạp không có động thủ, ngược lại tích cực khiến 4 châu bách tính an cư lạc nghiệp, tránh cho cuốn vào tới chiến hỏa bên trong. Giờ này phút này, trấn Nam Vương phủ, trấn Nam Vương sắc mặt mặt không biểu tình, tựa ở trên ghế, nhìn xem gần nhất các mà hiện lên quân tình cơ yếu, càng là biết được hôm nay Sở quốc cùng Ngô quốc bạo phát kịch liệt chiến sự. Yếu ớt nhắm mắt lại, trong đầu bộc phát suy nghĩ, nghĩ đến thiên hạ thế cục. Mà tại thứ nhất bên cạnh, càng là Sở quốc hoàng đế bí mật truyền tống tới quyển sách trên tay của hắn tin, ngôn ngữ nữ nhi Lý Diệu Đồng đã chạy trốn tới bên cạnh hắn, càng là có vợ chồng chi thực, hy vọng được nhạc phụ đại nhân tán thành. Ngôn ngữ rõ ràng, phản phất tại nói là nữ nhi Lý Diệu Đồng đi tìm hắn đồng dạng. Nhưng trấn Nam Vương tự nhiên biết, đây là miệng đầy nói bậy nói bạn. Trên mặt lộ ra một vẻ phẫn nộ. Hắn hận chính là Khương Thiên Thần ba lần bốn lượt tính toán chính mình. Trước đó dân gian phô thiên cái địa truyền bá Sở quốc hoàng đế muốn cùng trấn Nam Vương thế gia nữ thông gia, bản liền được Tề quốc hoàng đế nghi kỵ. Nhưng nghĩ tới phương pháp phá giải, nhường nhà mình nữ nhi Lý Diệu Đồng đưa vào hoàng cung, có thể hay không tê liệt Tề quốc hoàng đế hai chuyện, nhưng là có thể phá giải Khương Thiên Thần thông gia phương pháp. Nhưng bây giờ trực tiếp nắm nhà mình nữ nhi, cái này nếu như ngồi vững, đến lúc đó liền cùng Tề quốc hoàng đế nội bộ lục đục, khó tránh khỏi kế sách của mình sẽ bị hao tổn. Một bụng âm mưu quỷ kế, cũng không biết là người nào dạy hắn như thế âm hiểm thủ đoạn. Tề quốc trấn Nam Vương cũng hiếm thấy nhục mạ một câu. Mà một bên mưu sĩ cùng Tề quốc trấn Nam Vương ở chung 20-30 năm, tự nhiên cũng không nghĩ tới trầm mặc nửa ngày trấn Nam Vương sẽ tàu nhỏ. Đại nhân, còn đang vì tiểu thư chuyện dầu gì a? Dưới mắt Sở quốc cùng Nô quốc song phương giao chiến, giọt đục nước méo cỏ, chúng ta chỉ cần đầu cơ kiếm lợi là được. Đến lúc đó chúng ta Tề quốc trấn Nam Vương phủ kéo càng lâu, bọn hắn Sở quốc chết binh lính cũng càng nhiều, chúng ta lấy được lợi ích cũng lại càng lớn. Càng quan trọng hơn là, chúng ta trấn Nam Vương cần đối mặt địch nhân lớn nhất là Tề quốc hoàng đế, xưa nay cũng không phải là Sở quốc, ngươi hẳn là hiểu rõ người kia tâm ngoan thủ lạn. Mưu sĩ ngôn ngữ lên, phân tích lợi hại. Tề quốc trấn Nam Vương nhẹ gật đầu, tự nhiên minh bạch bên người mưu sĩ ngôn ngữ nội dung. Sở quốc hoàng đế, nhiều nhất cũng chính là một cái mới ra đời bao đầu tiểu tử, phía sau có cao nhân chỉ điểm, cho nên mới trêu đến diệt Tân quốc. Nhưng dưới mắt bọn hắn còn muốn đối phó Ngô quốc. Tề quốc trấn Nam Vương tin tưởng Sở quốc không ngăn cản được Ngô quốc tiến công, sắc mặt lộ ra một vẻ cười nhạo. Nhưng nghĩ tới đối phương bắt lấy nữ nhi ruột thịt của mình Lý Diệu Đồng coi như áp chế, thật sâu thở dốc một cái khí, chăm chú nhắm mắt lại. Trở lại vừa mở ra, ánh mắt lộ ra một vẻ hung quang. Khương Thiên Thần coi là bắt lấy bản vương nhược điểm, làm uy hiếp. Bản vương liền sẽ sợ a. Bản vương liền trong lòng của mình tình cảm chân thành đều dám giết, con gái ruột lại như thế nào, bản vương nghĩa tử nghĩa nữ còn nhiều, rất nhiều. Hắn nghĩ lại suy nghĩ, dứt bỏ rơi cùng nữ nhi của mình cuối cùng tình cảm, liền một lần nữa biến không từ thủ đoạn lên. Vốn định chờ lấy Sở quốc, Nô quốc hai quân tác chiến, đến lúc đó nhân thế đạo lợi. Nhưng bây giờ không muốn lại làm lựa chọn, mau chóng xuất binh a, bản vương cảm thấy cùng Tề quốc hoàng đế làm mùa bán có lợi, chỉ cần xuất binh công sở, nhà ta Hiền Nhi liền có thể bình yên vô sự trở về. Tề quốc trấn Nam Vương yêu thích, từ đầu đến cuối đều là chính mình con độc nhất Lý Hiền. Về phần những cái kia nữ nhi lại cũng chỉ là ngẫu nhiên đạt được hắn yêu mến, càng không được sách những cái kia nghĩa tử nghĩa nữ, vốn là lợi dụng quan hệ. Dưới trời này loạn thế, hắn sớm liền muốn nhu cầu con trai mình theo Tề quốc kinh thành, bình an trở về. Cho nên mới chọn lựa như vậy. Mưu sĩ lắng nghe, có lời nói rằng, tốt, thuộc hạ cái này phái người điều khiển quân đội, phái binh chạy tới tấn điện. Chỉ là lần này còn phái Lý Bạch Đi Lìa là đại tướng a. Nhắc lên Lý Bạch Đi Lìa liền để trấn Nam Vương nhớ tới hắn binh bại chuyện, trong lòng liền xông tới một câu ngọn lửa vô danh. Chán nổi gân xanh lên, phẫn nộ nói rằng, hắn thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Lão phu lúc trước tay nắm tay dạy hắn đánh trận, hắn còn có thể ăn như thế đánh bại, tổn thất đến hàng vạn mà tính hổ bị quân, lão phu không có giết hắn, đã là nể tình ngày xưa ân tình. Còn nhường hắn là đại tướng, lão phu có nhiều như vậy vốn liếng cho hắn bại a. Nhường hắn trong quân đội làm phó tướng, lấy công chu tội, lại phái những người khác tiến về là đại tướng về phần Tề quốc kinh thành phương diện, tiếp về Hiền Nhi, bên ngoài điều động nghĩa tử thành thị phi tiến về a, về phần âm thầm điều động thần du huyền cảnh thực lực cường giả bảo hộ trấn Nam Vương phân phó. Bàn giao lớn nhỏ công việc, để cho thủ hạ nhanh đi an bài. Chương 472, Chu Tâm Chi Ngôn, mỹ nhân quất phủ. Tại cái này trong hoàng cung, chấm chính là tiên, chấm chính là thần. Chương 472, Chu Tâm Chi Ngôn, mỹ nhân quất phủ. Tại cái này trong hoàng cung, chấm chính là tiên, chấm chính là thần. Mà một bên khác, Sở quốc hoàng đế lại cũng không biết trấn Nam Vương tâm ngoan thủ lạn, thậm chí ngay cả nữ nhi của mình đều có thể chí chi không để ý, thậm chí mong muốn mượn cơ hội tê liệt Khương Thiên Thần, tốt mau chóng xuất binh tiến đánh Sở Quốc, lấy hợp nô quốc hai nước chi lực, trực tiếp liền đem Sở Quốc cho diệt quốc. Mà Sở Quốc hoàng cung, hoàng đế Khương Thiên Thần đang nhìn trước mặt Lý Diệu Đồng, nội tâm nghĩ đến Trấn Nam Vương, mơ hồ cảm giác được bất an. Sắc mặt bá đạo ngôn ngữ nói rằng, dựa theo thời gian, cha ngươi đã sớm viết thư cùng ta ngôn ngữ giao dịch nội dung, nhưng chậm chạp đều không có thư tới, mà Lý Diệu Đồng nguyên bản hôm nay làm bạn sư phụ của mình Quan Nguyệt Điển. Nhưng nàng nguyên bản trắng bệch khuôn mặt hòa hoãn mấy phần, ngay cả tại tự thân tại Sở Quốc kiềm chế khó chịu cũng thiếu mấy phần, nhưng là không nghĩ tới hoàng đế Khương Thiên Thần lại bắt đầu tại khó vì chính mình. Không biết rõ, ta cũng không phải hắn, ta không biết rõ hắn nghĩ Lý Diệu Đồng đưa ra đáp án của mình. Thậm chí nàng không muốn đi suy đoán lung tung, bởi vì nàng biết mình tra sự tình gì đều có thể làm được, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cùng Khương Thiên Thần có chút giống nhau. Nhưng hoàng đế Khương Thiên Thần nhìn thẳng Lý Diệu Đồng hai mắt, thanh lãnh nói rằng, ngươi hẳn phải biết, đó là ngươi cha, tính tình của hắn ngươi hẳn là hiểu rõ nhất. Có khả năng hay không? Hắn muốn xem tọa sơn quan hổ đấu, nhìn Sở Quốc, Nô Quốc, Tề Quốc liều cái ngươi chết ta vong. Cũng có lẽ còn có khả năng. Đó chính là hắn cảm thấy ngươi không quan trọng, giá trị của ngươi đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, chớp lửa mang đi ngươi tới Sở Quốc hoàng cung, thậm chí không có kích thích hắn bất kỳ tâm tình gì. Khương Thiên Thần ngôn ngữ nội dung nhường Lý Diệu Đồng nội tâm lạnh như băng mấy phần. Nàng không phải là không có nghĩ tới những khả năng này, nhưng là nàng đương nhiên không nguyện ý muốn phụ thân từ bỏ chính mình. Lập tức biện giải, hắn có lẽ không có thu được thư của ngươi, lại hoặc là hắn cũng có chỗ khó xử của mình. Nhưng là Khương Thiên Thần nhìn xem quan tâm sẽ bị loạn Lý Diệu Đồng, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm. Tự nhiên biết dính đến thân tình phương diện, cái này gần trí nhiều yêu kỳ nữ cũng biết suy nghĩ nhiều, lo ngại lo lắng nhiều sầu, nhất là liên quan tới cha của mình đệ đệ phương diện. Có lẽ chấm đánh giá cao ngươi tại phụ thân ngươi bên trong địa vị, hẳn là trực tiếp đem đệ đệ ngươi bắt góc. Khương Thiên Thần giải thích. Mà Lý Diệu Đồng sắc mặt u ám, cũng không có lại nói. Ngược lại Khương Thiên Thần tự mình nói, chấm đã phái người đi, nhưng là chấm đã đem ngươi cầm tù tới Sở Quốc cung trong, tự nhiên muốn đem ngươi tác dụng tốn hao tới lớn nhất, cũng tốt nhường Trấn Nam Vương biết chấm cũng không phải nói một chút, chấm chính là muốn nhường hắn cùng Tề Quốc hoàng đế nội bộ lục đủ. Nghĩ tới đây, Khương Thiên Thần liền trực tiếp đi tới Lý Diệu Đồng trước mặt, đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve tóc xanh mái tóc, nhìn xem nàng tuyệt sắc khuôn mặt bên trên trắng bệnh, sắc mặt cử chỉ tràn đầy bá đạo. Ngươi muốn làm gì? Câu nói này khơi dậy Lý Diệu Đồng rất lớn phản ứng, mơ hồ đoán đến Khương Thiên Thần bước kế tiếp. Chấm đương nhiên muốn là ngươi. Không đúng, chấm đương nhiên là mong muốn cưới ngươi à, chiêu cáo thiên hạ, sách phong ngươi làm phi tần a. Hoàng đế Khương Thiên Thần sắc mặt lộ ra nghiền ngẫm, thủ đoạn càng là một đạo tiếp lấy một đạo. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi điên rồi phải không? Lý Diệu Đồng chấn kinh. Nàng có thể không cảm thấy Khương Thiên Thần sẽ thích chính mình, cho dù là đã xảy ra quan hệ, có một đêm triền miên, nhưng là nàng biết nam nhân ở trước mắt trong lòng không có khả năng dung hạ chính mình. Nàng thậm chí đã không cách nào theo vào Khương Thiên Thần tiết tấu. Tối nay, chấm chuẩn bị mở một trận tiệc tối, đến lúc đó liền sách phong ngươi làm phi tần. Cố sự chấm đều đã biết tốt. Liền nói chấm thụ thương lúc, Trấn Nam Vương thế nữ Lý Diệu Đồng không chối từ bạn dặm, con rời quê quán, một mình bạn dặm theo Tề Quốc đi vào Sở Quốc hoàng cung, chiếu cố hoàng đế Khương Thiên Thần, đạt được Sở Quốc hoàng đế sủng ái, hoàng đế sách phong nàng là phi tần, càng muốn nhận Trấn Nam Vương là nhạc phụ. Ngươi nói cố sự này có người sẽ tin a? Khương Thiên Thần thuận miệng liền bắt đầu ngôn ngữ, hạ bút thành văn, nhưng lại khơi dậy Lý Diệu Đồng chấn động. Nàng là không nghĩ tới Khương Thiên Thần vậy mà như thế vô sỉ, chẳng những mong muốn bại hoại danh tiết của mình, còn muốn trực tiếp đường hoàng tại thiên hạ bên trong hãm hại mình phụ thân trở thành loạn thần tặc tử. Ngươi tốt xấu độc, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có người tin a? Cha ta chỉ là chưa kịp thương lượng với ngươi, ngươi giống như này bị uội. Lý Diệu Đồng ngôn ngữ, mà Khương Thiên Thần ánh mắt lộ ra một vẻ sắc bén, lạnh lùng nói rằng, có đôi khi chưa hồi phục cũng là một loại lựa chọn. Xem ra cha ngươi là muốn xem như chấm người của địch nhân. Lời này nhường Lý Diệu Đồng cứng miệng không trả lời được, nhưng là nàng tự nhiên không nguyện ý khuất phục Khương Thiên Thần dâm uy, càng là sẽ không trở thành tối nay tiệc tối nhân vật chính, tại trước mắt bao người gả cho Khương Thiên Thần. Nàng còn hận lên trước mắt cướp đi hắn danh tiết nam nhân, giết hắn tâm đều không có chết. Tự nhiên trăm ngàn không nguyện ý, nhưng là cái này có thể giữ lại không được ngươi. Nguyệt Thần, tinh hồn ở đâu? Hoàng đế Khương Thiên Thần hướng phía Tử Vi cung ngoài cửa, thanh lãnh hô lên đến hai người tên. Đột nhiên liền xuất hiện hai đạo khí thế âm nhu quỷ dị thân ảnh. Thuộc hạ Nguyệt Thần, tinh hồn, tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai người cung kính ngôn ngữ, mà cái này đột nhiên xuất hiện người cũng lập tức dọa sợ Lý Diệu Đồng. Liếc nhìn một cái Nguyệt Thần hai con ngươi, trong lúc lơ đãng cùng với nàng đối mặt, dường như trong lòng mình bí mật ở trước mặt nàng không chỗ che thân. Mà một bên tinh hồn càng là lộ ra quỷ dị mỉm cười, nhỏ gây thấp bé thân thể càng là có một cỗ quỷ dị khó lường, làm cho người kiềng kỵ âm dương ra chú thuật. Lý Diệu Đồng lập tức nhìn về phía Hoàng đế Khương Thiên Thần, chất vấn nói rằng: "Ngươi muốn làm gì?" Khương Thiên Thần cũng không làm ẩn dấu, khẽ cười nói: "Ngươi không nguyện ý làm, chấm liền để hai vị âm dương gia cao thủ thôi miên ngươi, để ngươi làm lấy trong hoàng cung cái xác không hồn, để tuyến con rối, vừa vặn chấm cũng muốn nhìn một chút trong lòng ngươi bí mật." Lý Diệu Đồng biết trên giang hồ kỳ môn dị thuật đông đảo, tự nhiên cũng minh bạch Khương Thiên Thần thủ đoạn. Nhìn xem hắn chứng trạc đàng hoàng khuôn mặt, cũng là biết hắn không có nói sai. Nhưng nàng có thể không nguyện ý làm kia cái xác không hồn, nàng cũng chỉ có thể bằng lòng Khương Thiên Thần điều kiện. "Ngươi không cần như thế, ta bằng lòng ngươi chính là..." Nội tâm của nàng bùng bậy rất lâu, lúc này mới ngôn ngữ nói rằng. Khương Thiên Thần nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy liền làm xong Lý Diệu Đồng, khoát tay áo liền để hai vị âm dương gia lui ra. Sau đó liền ôm ở Lý Diệu Đồng thân thể, nhìn xem nàng tuyệt sắc khuôn mặt, dạng này mới ngoan, ngươi phục tùng chấm quyết định, kỳ thật có thể ăn ít rất nhiều bị đắng. liền giống bây giờ như thế, ngươi còn có thể suy nghĩ, còn có thể hô hấp tới không khí, có thể nhìn thấy hết thảy trước mắt, nếu như tử vong, ngươi cũng chỉ có thể là một bộ xương khô tại cái này trong hoàng cung, chấm chính là tiên, chấm chính là thần, ai cũng không phản kháng được chấm nói chuyện. Khương Thiên Thần liền bắt đầu nhẹ nhàng rút đi Lý Diệu Đồng y phục, lộ ra vai, nhìn xem tinh tế tỉ mỉ chặt chẽ da thịt, khóe miệng càng là phát họa ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Ngẩng đầu, chóp mũi khẽ ngửi, còn có thể nghe tới yếu ớt mùi thơm. Ánh mắt nghiền ngẫm nói rằng, cho nên, ngươi bây giờ là nhường chấm tiếp tục đào đâu, vẫn là ngươi ngoan ngoãn tự mình thoát đâu? Chương 473, chiến trường kịch chiến, tự sát thức tập kích. Đến, lúc này đổi lấy ngươi cho chấm thoát y đi, phục thị a. Chương 473, chiến trường kịch chiến, tự sát thức tập kích. Đến, lúc này đổi lấy ngươi cho chấm thoát y đi, phục thị a. Lý Diệu Đồng lòng tham khủng hoảng, nàng là thật không nghĩ tới Khương Thiên Thần vậy mà như thế làm việc. Hiện tại vẫn là giữa trưa, liệt nhật cao chiếu, nhưng là nàng không có phản kháng quyền lợi, thở một hơi thật dài, cúi đầu thấp xuống che giấu chính mình đau khổ yêu thương biểu lộ, liền bắt đầu chậm rãi rút đi áo quần trên người mình, lộ ra mảng lớn trắng non mỡ đông giống như da thịt. Tại Khương Thiên Thần ánh mắt tham lam phía dưới, càng là hiện hiện từng mảnh đỏ vận. Nhưng nội tâm của nàng xấu hổ cảm giác đại thịnh. Khương Thiên Thần ánh mắt bên trong lộ ra tham lam, mười phần nữa thích trước mắt Lý Diệu Đồng hiểu chuyện bộ dáng, đại thủ nhẹ nhàng vừa bấm kia nước nhuận da thịt, càng là khiến kia mẫn cảm mềm mại thân thể đột nhiên run lên. Lý Diệu Đồng mặc dù biết chuyện kế tiếp, nhưng là thân thể của nàng vẫn như cũ rất khẩn trương, căng cứng thần sắc bên trên càng là toát ra mạng lớn mồ hôi mịn. Càng là đối mặt Khương Thiên Thần, nội tâm càng là sợ hãi. Chỉ có thể cuối cùng lắp bắp phun ra mấy chữ, "Ngươi, ngươi nhẹ một chút." Sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng liền từ bỏ phản kháng, chờ lấy Khương Thiên Thần chủ động. Nhưng là Khương Thiên Thần lại cười, hắn dừng lại đi khắp tại Lý Diệu Đồng mềm mại trên thân thể đại thủ. Dường như muốn phải thật tốt nhường cái này nữ nhân trước mắt nhận rõ ràng hiện thực, lặng lặng nhìn xem kia tuyệt sắc khuôn mặt bên trên nổi lên bất bị. Hai người dựa vào là rất gần. Chóp mũi người được kia cố yếu ớt mùi thơm cơ thể, trong miệng thở ra một cỗ nhiệt tình thổi tới lỗ tai của nàng, bình thản nói rằng, "Chớ lần này muốn xem ngươi phục thị chớ, ngươi phải học được chính mình động đến, lúc này đổi lấy ngươi cho chấm thoát ý đi." Vừa mới bắt đầu, Lý Diệu Đồng vẫn là không hiểu Khương Thiên Thần trong lời nói ý tứ, nhưng nhìn Khương Thiên Thần trong ánh mắt kích động, còn có kia nết miệng lên nụ cười, dường như liên tưởng đến lời kia bên trong ý tứ. Lập tức trên mặt đỏ ửng càng là kéo dài tới bên hai, chỗ cổ. Nàng không dám luận động, nhưng là Khương Thiên Thần không có chút nào cho nàng cự tuyệt dự định, liền thanh lãnh ngôn ngữ nói rằng, "Ngươi không thoát, chấm liền để sư phụ ngươi Quan Nguyệt Thiền thoát, chấm cảm thấy bắt ngươi uy hiếp nàng, có lẽ nàng lại so với ngươi tốt hơn phục thị chấm." Nàng là không nghĩ tới Khương Thiên Thần lại còn mong muốn đánh chính mình sư phụ chủ ý, lập tức nội tâm biến kinh sợ. Trắng nón ngọc thủ cũng liền thay hoàng đế Khương Thiên Thần cởi long bảo, chủ động phục thị lên. Khương Thiên Thần trà đạp lấy nàng tôn nghiêm, cũng làm cho nàng minh bạch Khương Thiên Thần tàn nhẫn cùng hung ác. Nhưng là nàng chỉ có thể bi ai sống ở Khương Thiên Thần trong tay, ngay cả thời khắc tự do đều là hy vọng xa vời, chớ đừng nói chi là chạy ra cái này lớn như vậy sở quốc hoàng cung. Chỉ có thể phục thị lấy Khương Thiên Thần, lập tức bắt đầu chuyển động. Mà một bên khác, sở quốc cùng nô quốc trên chiến trường, hiện tại chiến trường thế cục cháy bỏng, hai quân đưa lên binh lực càng là viễn siêu 700.000 người. Nô quốc hoàng đế ngự giá thân trình, nguyên bản khí thế rộng rãi, nhưng là không nghĩ tới trên trời rơi xuống dầu đen, đốt lên toàn bộ quân đội, phá vỡ bọn hắn nô quốc tiến công bước chân. Mà phụ cận không có nước, mong muốn dập tắt nhóm lửa dầu đen càng là khó giải quyết. Toàn bộ 12 vạn người quân đội trong nháy mắt liền loạn thành nổi, nhất là trung ương bảo hộ nô quốc hoàng đế thân vệ cấm quân. Càng là muốn bảo vệ nô quốc hoàng đế, nhưng là càng thêm như thế, liền để cái kia thiên không cơ quan chu tức rõ ràng biết nô quốc hoàng đế vị trí. Đưa lên dầu đen cùng thuốc nổ, càng là liên tiếp. Mong muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệt trừ nô quốc hoàng đế. Mà tại bốn phía, đã từ lâu có mai phục sở quốc quân đội, Lữ Bố, Quan Vũ xuất lĩnh sở quốc quân đội cũng tại thừa dịp lăn lộn lúc rối loạn, liền bắt đầu đục nước béo cò, giết địch chiến thắng. Phát binh tiến công nô quốc hoàng đế. Trong chốc lát, từng tiếng kéo dài mà hoành minh tiếng kèn vang lên, mấy chục tên nổi chống tướng lĩnh cũng là nhao nhao gõ vang tiến công chống trận. Sở quốc binh sĩ nhiệt huyết phấn chấn, cưỡi ngựa chém giết chạy đến. Nô quốc quân đội còn không có làm rõ ràng sự tình gì, liền thấy kia trùng sát mà đến sở quốc quân đội. Trong lúc nhất thời để bọn hắn trở tay không kịp, càng có nô quốc binh sĩ mặt lộ vẻ khiếp đảm, trong lòng sợ hãi. Trận chiến này lấy quá yếu nhiễu làm chủ, ý đồ chậm lại nô quốc trợ giúp bước chân, nhường nô quốc sĩ tốt ốc còn không mang nổi mình ốc. Các ngươi sĩ tốt theo bản tướng giết Lữ Bố ngôn ngữ thủ hạ chiến tướng nói rằng, hắn liền dẫn đầu khởi xướng công kích. Đang khi nói chuyện, tướng quân Lữ Bố liền mang binh trùng sát tiến đám người. Nô quốc binh sĩ cũng là cấp tốc ngăn cản đối với Lữ Bố phản kích, càng là giống như nổi điên phòng thủ. Bắn tên, bắn nhanh tiễn, không thể để cho bọn hắn phá vỡ chúng ta quân trận, nếu là bị công hãm, chúng ta chính là 10 cái đầu cũng không gặp được bệ hạ chúng tướng sĩ theo bản tướng quân phản kích ra. Trên chiến trường hung hiểm và phần, không để ý liền có thể mệnh tang chiến trường. Nguyên bản bình tĩnh sơn dã, lúc này tựa như cối xay thịt đồng dạng, để trong này biến thành huyết tinh kinh khủng chiến trường. Huyết khí trùng thiên, tiêu rên khắp nơi trên đất. Càng là quấy nhiều tới tại trong quân đội ốc còn không mang nổi mình ốc nô quốc hoàng đế. Nhưng hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn trên bầu trời vung vãi dầu đen, còn có chung quanh xuất hiện quần quần khói đen, càng là để trong lòng hắn tựa như có con rắn độc cắn xé. Ghê tởm, ghê tởm. Nhanh, ai trước tiên đem trên bầu trời cơ quan quái điều hủy đi, châm trùng điệp có thưởng. Hắn cũng biết dưới mắt cũng chỉ có thể ỷ lại tại bên người ba vị thần du huyền cảnh cung phụng. Vừa mới cũng là bởi vì ba vị nô quốc cung phụng, trước tiên bảo vệ nô quốc hoàng đế, không phải không chết cũng muốn lộ ra. Bệ hạ, chúng ta nếu là đi, bệ hạ còn muốn cẩn thận. Bầu trời này bên trên cơ quan quái điều số lượng đông đảo, còn mời Vu Cửu chiếu cố thật tốt, ta cùng Cốt đại sư hai người tiến về a. Nói chuyện, trong ba người cũng liền lưu lại thụ thương cổ thánh Vu Cửu chiếu cố hoàng đế. Sau đó, hai tên thần du huyền cảnh thực lực cường giả cũng vụng, cũng liền tranh thủ thời gian quét ngang trên bầu trời cơ quan chu tước. Trong chốc lát, hai cỗ kinh khủng cường thịnh khí tức càng là trực trùng bất điêu, hướng phía trên bầu trời tản mát cơ quan chu tước đánh tới. Mà cơ quan chu tước cũng biết mình là ỷ vào máy móc có thể bay quan hệ, lại thêm sớm bố trí thuốc nổ cùng dấu hỏa, nếu là chính diện cứng rắn thần du huyền cảnh cường giả, bọn hắn chỉ sợ không cách nào hoàn thành. Cho nên liền trực tiếp mạnh mẽ hướng phía Ngô quốc hoàng đế địa phương va chạm, rất có đập nồi dìm thuyền hương vị. Bọn hắn làm cái gì vậy? Không trốn, vẫn là. Ngô quốc hoàng đế ngây ngẩn cả người, nhìn xem kia cơ quan chu tước ra tốc hướng xuống đất va chạm, mục tiêu trực chỉ chính mình. Trong ánh mắt chấm đen nhỏ từ từ lớn lên, Ngô quốc hoàng đế lúc này mới thấy được cơ quan chu tước toàn bộ diện mạo, chấn kinh sợ quốc lại có như thế thần vật, càng là chỉ dựa vào gỗ cùng bánh răng liền có thể tại thiên không bay lượn. Nhưng là chấn kinh sau khi, cũng là phát hiện ý nghĩ của bọn hắn. Đây là tự sát thức tập kích a. Không tốt, mau trốn. Nô quốc hoàng đế cũng không lo được cái gì quân vương lễ nghi, cũng là đội vàng tránh thoát hạ xuống cơ quan chu tước. Nhưng là cường đại lực trùng kích càng làm cho chung quanh nhấc lên mảng lớn cắt bay đá chạy. Kia một tiếng bạo tạc càng là vang tận mây xanh, nhường nô quốc hoàng đế cũng khó tránh khỏi dọa đến bước lên chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Này sẽ dù sao cũng nên không có chuyện gì a. Nô quốc hoàng đế tự lẩm bẩm, mà vừa muốn nói điều gì, chợt thấy xương khói kia phế tích phía trên bỗng nhiên còn có người đang bay lượn. Chính là điều khiển tam trượng bức rực sở quốc người, tại một khắc cuối cùng thoát ly cơ quan chu tước phòng điều khiển. Dọa đến chính là nô quốc hoàng đế liên tục chấn kinh. Làm nửa ngày, đối phương còn có người có thể bay a. Giết, giết, giết. Không thể bỏ qua bọn hắn, Ngô quốc hoàng đế tâm bị tức nổ tung, cả nửa ngày là đám người này tại gây nên chính mình vào chỗ chết, tuyệt đối không nên lưu lại, không phải trở thành họa lớn trong lòng. Khoe miệng càng là dâng trào phát ra gầm thét. Chương 474, tình nguyện thống khổ, cũng không cần chết lặng. Hoặc là lẫn nhau thích ứng, hoặc là lẫn nhau trả tấn. Chương 474, tình nguyện thống khổ, cũng không cần chết lặng. Hoặc là lẫn nhau thích ứng, hoặc là lẫn nhau trả tấn. Mà một bên khác, Ngô quốc hoàng đế nổi giận thì nổi giận, Sở quốc hoàng đế Khương Thiên Thần lại là vui vô cùng. Hắn lớn tay vuốt ve lấy mỹ nhân bên người Lý Diệu Đồng, càng là cảm giác được thân thể kia chuyển đến ấm áp, tinh tế xẹt qua nàng bằng cơ ngọc cốt, không ngừng đi khắp ở đằng kia thước tha linh lung dáng người bên trên. Mặc dù thời gian đã qua một hai canh giờ, trong đầu đã thiếu đi mấy phần tình dê, nhưng là hắn hay là ưa thích. Không phải là bởi vì yêu hay không yêu, là bởi vì trước kia không có thật tốt chơi qua. Chính mình động, cùng người khác động kia có thể giống nhau a. Khương Thiên Thần cũng khắc sâu hiểu được đạo lý này. Quay đầu bên cạnh nhìn qua một thân đổ mồ hôi Lý Diệu Đồng, càng là thấy được nàng bị chính mình tưới nhuần đến mặt mày tỏa sáng, nguyên bản khuôn mặt bên trên trắng bệnh cũng tiêu tán mấy phần. Băng lãnh trong lòng bàn tay cũng nhiều hơn mấy phần nhiệt ý, nhưng là vẫn như cũ không cách nào xua tan hai đầu lông mày sầu khổ. Che lấy gương mặt xinh đẹp, càng là nhỏ xuống đi ra nước mắt, nhường một thân cảm giác được ta thấy mà yêu. Dù là lại gần trí nhiều yêu, túc trí đam yêu, nhưng là đối mặt tình cảm chuyện phía trên, Lý Diệu Đồng cũng cuối cùng chỉ là một cái mềm yếu vô năng nữ lưu hạng người. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình kết quả của mình sẽ như vậy thảm. Ngẫm lại trước kia tại Tề quốc, bất luận là trấn Nam vương phủ, vẫn là Tề quốc kinh thành, các hạ học cùng, người nào không đối với mình nho nhã lễ độ, dịu dàng đối đãi, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ phải gánh chịu tới Khương Thiên Thần không phải người ngược đãi. Càng quan trọng hơn là, nàng đang suy nghĩ kế tiếp tiệc tối thời điểm, hoàng đế Khương Thiên Thần trước công chúng hạ muốn sắc phong chính mình là phi tần sự tình. Nàng liền không cam lòng lại gạt ra nước mắt, theo chạy xuôi bên thai căn bên cạnh, rơi xuống tới cái chăn. Dù là nàng bởi vì là trấn Nam vương phủ thế gia nữ, cũng không hề có mặc sức tưởng tượng qua tình yêu, nhưng là cũng không cách nào đối mặt Khương Thiên Thần cùng mình một đoạn này tình cảm. Vì cái gì, chính mình sẽ rơi vào Khương Thiên Thần trong tay? Vô số lần chất hỏi mình, nhưng là chỉ có một đáp án nói với mình, bởi vì chính mình không may à. Càng là như thế, càng là cảm thấy vận mệnh buồn cười. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Thiên Thần cũng là chú ý tới bên cạnh cái này khóc sức mướt mỹ nhân Lý Diệu Đồng, lần này muốn so với một lần trước hiểu chuyện rất nhiều, không tiếp tục cái lộn lại nhiều dãy rủa. Quả nhiên là một lần sinh, hai hồi thủ. Đuốt đuốt cái ông của mình, nhưng cũng cảm thấy chính mình vì đó nỗ lực cố gắng cùng tâm huyết. Có đôi khi còn muốn ngủ phục các nàng. Người sẽ thói quen, vừa mới bắt đầu chấm cũng sẽ không quen thuộc, nhưng chấm hiện tại cũng tại học quen thuộc quy tắc, quen thuộc nhân tính, quen thuộc nữ nhân đối tại chúng ta loại quan hệ này cùng thân phận, hoặc là lẫn nhau thích ứng, hoặc là lẫn nhau tra tấn. Khương Thiên Thần dạy bảo Lý Diệu Đồng đã tới thì an tâm ở lại. Nhưng là vừa nghe đến muốn quen thuộc những này, Lý Diệu Đồng yếu ớt nội tâm từ đầu đến cuối không tiếp thụ được chính mình, bao hàm nước mắt hai con ngươi càng là chăm chú nhìn Khương Thiên Thần, phát ra tiếng giọng dịu dàng nghi ngờ nói, ai muốn thích ứng ngươi à, quen thuộc ngươi à? Ta tình nguyện thống khổ, cũng không cần chết lặng. Nàng dường như cũng sợ hãi đắm chìm trong cùng Khương Thiên Thần ái dục bên trong, càng là cắn răng hung dữ nói rằng, mà Khương Thiên Thần cũng không nghĩ tới cô gái nhỏ này còn có sức lực, nghiến răng nghiến lợi a, cũng không quen lấy nàng. Kia tiếp tục lẫn nhau tra tấn a, trong miệng hắn phun ra lạnh như băng lời nói, sau đó xoay người một cái liền đến này Lý Diệu Đồng trước mặt, nhìn xem kia vượng tấm đệm che lấp lại mảng lớn xuân quang, kích động. Mà Lý Diệu Đồng chấn kinh, dường như không nghĩ tới Khương Thiên Thần tinh lực tràn đầy. Ngươi làm gì a? Ngươi còn tới a? Lý Diệu Đồng nói rằng, mà Khương Thiên Thần lại liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp liền đứng dậy ngôn ngữ nói rằng, ngươi cùng sư phụ ngươi Quan Nguyệt Thiền chân ai càng đẹp? Chớ muốn đem nàng kêu đến so sánh mà cái này lời vừa thốt ra. Lý Diệu Đồng cũng đã biết Khương Thiên Thần ý tứ, cũng biết hắn nói lẫn nhau tra tấn. Ha ha, ngươi nói lẫn nhau tra tấn, kỳ thật chính là ngươi tại tra tấn ta, cầm sư phụ ta uy hiếp ta, cầm phụ thân ta cùng đệ đệ uy hiếp, ngươi ngoại trừ những này còn có thể cái uy hiếp gì ta? Lý Diệu Đồng suy cười một tiếng, cũng là minh bạch chính mình tại Khương Thiên Thần trong tay chính là một cô khôi lỗi. Ngươi có thể phản kháng, chấm cho cơ hội, là ngươi không dùng được. Khương Thiên Thần lạnh nhạt nói rằng. Mà Lý Diệu Đồng lộ ra một vẻ đắng chát, nàng đi qua thử đánh lén Khương Thiên Thần ba lần, nhưng là kết quả đều là bị đối phương nhìn thấu, ngược lại để cho mình dê vào miệng bọn. Tốt, ta biết tâm tư ngươi không cam lòng, tình không muốn, nhưng là kêu lại như thế nào? Thế giới này chính là không giảng đạo lý, có người vừa ra đời chính là thái tử, có người vừa ra đời đều tại lãnh cung, thế giới này là cần chính mình liều mạng tranh thủ, đến cấp đoạt. Đáng tiếc, ngươi bây giờ đã không có cấp đoạt chính mình vận mệnh cơ hội, bởi vì chấm sẽ không cho ngươi cơ hội này. Khương Thiên Thần vuốt ve Lý Diệu Đồng tóc xanh mái tóc, nhìn xem nàng kia tuyệt sắc khuôn mặt bên trên xuất hiện sợ hãi cùng u ám, lại là thanh lãnh ngôn ngữ nói rằng, cho nên, chấm một mực tại quên ngươi, ngươi phải ngoan một chút. Không phản kháng được không bằng hưởng thụ. Khương Thiên Thần những lời này nói qua rất nhiều, Lý Diệu Đồng cũng đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần nghe đều có cảm ngộ mới. Nhìn xem Khương Thiên Thần ánh mắt đều biến phức tạp. Trầm mặc đường này, Lý Diệu Đồng cũng liền rốt cục mở miệng nói ra, ha ha, ngươi đừng lại tẩy não ta. Nếu như ta xảy ra chuyện như vậy ở trên thân thể ngươi lại như thế nào, ngươi sẽ đi hưởng thụ à? Ta cũng không phải ngươi trong hoàng cung cái khác ngu nữ nhân ngu xuẩn, dù là ngươi là sở quốc hoàng đế, ta hận ngươi chính là hận ngươi, dưới mắt ta thấp kém nói, ta yêu ngươi, ngươi sẽ tin sao? Cho dù là thân ở nghịch cảnh, ta cũng sẽ không túi đầu trước ngươi, ngươi bắt ta uy hiếp nhiều lần uy hiếp ta, đừng để ta tìm tới cơ hội, không phải có đôi khi, Thương Thiên Thần cũng đang suy nghĩ Lý Diệu Đồng tính tình cương liệt, cho dù là người ở dưới mái hiên, nàng cũng sẽ không túi đầu. Ngược lại là cùng chính mình lý luận lên. Nhưng chấm đi cùng ngươi chung tình. Phi. Nhưng dạng này cương liệt tính tình chẳng những không có kích thích Khương Thiên Thần phản cảm, ngược lại mười phần thưởng thức trước mắt Lý Diệu Đồng, mong muốn giống thuần phục nhỏ giống như ngựa hoang thuần phục nàng. Thật tốt điều giáo một phen. Khương Thiên Thần cười, cũng coi là nhiều lời vô ích, Khương Thiên Thần cũng lười cùng nàng lại nói nhảm nhiều. Chỉ là ngôn ngữ nói rằng, tính tình của ngươi là thật bướng bỉnh, nhưng hy vọng ngươi có thể một mực bật khởi đến, đợi đến chấm giải quyết Ngô quốc, liền là đối phó Tề quốc cùng Tề quốc trấn Nam Vương thời điểm, đến lúc đó cha ngươi không phản loạn, chấm cũng biết buộc hắn phản giữ lại mạng ngươi. Xem thật kỹ một chút thiên hạ này là thế nào rơi vào trong tay chấm. Nói xong lời cuối cùng, Khương Thiên Thần khuôn mặt lộ ra lãnh đạo, ánh mắt lộ ra tan tác thiên hạ kiêu hùng khí thế, không để ý chút nào nhi nữ tình trường. Lý Diệu Đồng một mực biết, chỉ cần mình cha trấn Nam Vương bất tử, nàng vẫn có thể ở Sở Quốc hoàng cung sinh hoạt. Nếu không phải là mình sư phụ Quan Nguyệt Thiền rơi vào Khương Thiên Thần trong tay, nàng cũng quả quyết sẽ không để cho Khương Thiên Thần nắm. Vẫn như cũ đối chọi gay gắt nói rằng, ngươi sẽ không được như ý, thiên hạ này luôn có chí chi sĩ, tới lui phản kháng ngươi diệt Tấn Quốc đã là may mắn, diệt Ngô Quốc càng là khó càng thêm khó. Bây giờ muốn tính toán Tề quốc, không khác người si nói mộng, càng muốn hơn thống nhất thiên hạ này, ngươi còn chưa xứng. Chương 475, tiểu trừng đại giới, phân phó mệnh lệnh. Ha ha, hy vọng miệng của ngươi một mực như vậy cứng rắn. Chương 475, tiểu trừng đại giới, phân phó mệnh lệnh. Ha ha, hy vọng miệng của ngươi một mực như vậy cứng rắn. Ha ha, hy vọng miệng của ngươi một mực như vậy cứng rắn. Khương Thiên Thần cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không vừa lòng trước mắt Lý Diệu Đồng một miệng sắc bén. Càng là đi vào Lý Diệu Đồng trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve thiên nga cái cổ, cảm nhận được bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt, càng là trực tiếp vừa bấm, thẳng tắp liền khóa lại Lý Diệu Đồng cổ họng. Một tay nhẹ nhàng dùng sức, lập tức Lý Diệu Đồng liền cảm giác được một cấu ngạt thở cảm giác tràn vào đến đỉnh đầu. Mong muốn dây dụa phản kháng, nhưng là căn bản liền không cách nào tránh thoát Khương Thiên Thần trói buộc. Tuyệt mỹ khuôn mặt rất nhanh liền lộ ra trắng bệnh, trên trán càng là từng tầng mồ hôi mịn, nàng càng là cảm giác được nếu là Khương Thiên Thần lại dùng lực, chính mình cái cổ liền sẽ đứt gãy. Nhưng Khương Thiên Thần một mực bắt lấy, băng lãnh mà nhìn trước mắt mỹ nhân. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Khương Thiên Thần vung tay lên, lúc này mới nặng nề mà đem Lý Diệu Đồng một lần nữa ném tới long trên giường. Cũng coi là tiểu trừng đại giới, cho nàng một chút giáo huấn. Mà nàng cũng là tại sinh tử Diêm La Điện bên trong đi một lượt. Vừa rồi cũng rõ ràng nhất cảm thấy được Khương Thiên Thần động sắc cơ, nội tâm cũng là không hiểu cảm giác được khủng hoảng. Mà Khương Thiên Thần nhìn xem nàng một cái, cũng là nhìn về phía ảm đạm ánh mặt trời chiếu tại sông xa bên trên, hiện tại đã từ lâu qua xuống buổi trưa. Nghỉ ngơi một chút, chờ một lát sẽ có người dẫn ngươi trang điểm, tối nay ngươi còn muốn xuất hiện tại tiệc tối bên trong, mà sau phần dạ tiệc chính là chấm sắc lập phi tần. Khương Thiên Thần ngôn ngữ xong, cũng liền mặc kệ nàng, ngược lại hướng phía Tử Vi cung bên ngoài thấy Tào Công Công có chuyện quan trọng phân phó. Mà Lý Diệu Đồng nhìn xem hoàng đế Khương Thiên Thần rời đi thân ảnh, nghĩ đến chính mình trong tay hắn bị không phải người ngược đãi, ánh mắt đã sớm khóc đỏ. Trắng nón ngọc thủ nắm lấy nắm đấm mạnh mẽ nện nện trên giường, phát tiết nội tâm đau khổ. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng đều trốn không thoát tối nay tra tấn. Ô ô ô, nàng khóc giống lên. Mà tại Tử Vi cung bên ngoài, hoàng đế Khương Thiên Thần nhìn qua cung tính hành lễ Tào Công Công, cũng liền phân phó nói rằng, tối nay tiệc tối về sau, chấm cùng Tề quốc trấn Nam Vương Lý Diệu Đồng chuyện thông ra, phải tất yếu hướng về thiên hạ tuyên truyền đi, còn muốn dựa theo lễ tiết, đường hoàng phái người đi trấn Nam Vương phủ tặng lễ. Tiếp theo, lại phái hộ Long Sơn trang người, tại Tề quốc trắng trận tuyên truyền trấn Nam Vương cùng Sở quốc mưu phản chi tâm, nhường trấn Nam Vương cùng Tề quốc hoàng đế sinh ra khúc mắc trong lòng. Thứ ba, La Vong cũng nên hành động, nhường La Vong sát thủ hiểm nhận, Hắc Bạch Huyền Tiễn, Lục Kiếm Nô đi bắt sống trấn Nam Vương thế tử Lý Hiển, chớ muốn tại Sở quốc nhìn thấy hắn hoàng đế Khương Thiên Thần liền phân phó. Tào Công Công nghe theo hoàng đế bệ hạ phân phó, liền bắt đầu không rõ chi tiết xử trí lên. Mà hoàng đế lại phân phó một bên thủ hạ Nguyệt Thần nói rằng, nhường Tiêu Thái hậu tiếp thân thị nữ Đông Phương Thanh Linh đến một chuyến, chớ gần nhất cần dùng nàng giám thị Lý Diệu Đồng. Nguyệt Thần cũng là cung kính gật đầu, cứ dựa theo bệ hạ yêu cầu, tiến về Từ Ninh cung mời Đông Phương Thanh Linh. Mà sau đó, hoàng đế Khương Thiên Thần mới một lần nữa trở lại Tử Vi Cung, xử lý chính vụ cùng giám thị Lý Diệu Đồng. Mà tại một bên khác, Sở Quốc cùng Lô Quốc trên chiến trường. Thời gian phi tốc trôi qua, trên chiến trường đã sớm nhấc lên thành phong huyết mưa, khắp nơi đều có núi thây biển máu, tản ra thi thể mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Nhân đồ Bạch Khởi nhường binh sĩ tùy ý đổ sát chúng độc châm Vũ Thiên Dạng Lô Quốc binh sĩ, không có chút nào bất kỳ nhân từ nương tay, càng làm cho Lô Quốc binh lực tổn thất nghiêm trọng. Hắn nghe được Lô Quốc hoàng đế bị nhốt, chính mình nhường cơ quan Chu Tức Dầu Đen Hỏa Công chiến thuật phát huy tác dụng lớn. Dưới mắt cũng bị Lữ Bố, quan vũ binh lực ngăn lại. Khóe miệng cũng không hiểu phát họa lên một vẻ mỉm cười. Nhưng là nhìn lên bầu trời sắp ảm đạm, cũng liền mệnh lệnh Lữ Bố, quan vũ bọn người nắm chặt rời đi. Tối nay chiến sự cũng đủ làm cho Ngô Quốc binh sĩ quân tâm tan rã, càng là diện sát hắn mấy chục vạn đại quân, nhường quân lính tan rã. Hiện tại càng là vây giết bọn hắn chủ tướng Điền Kiêu, tin tưởng qua không được bao lâu liền có thu hoạch. Hắn đã tính trước, tính sai không nghi ngờ gì. Mà rất nhanh, liền có Mã Siêu, Trương Phi các tướng lãnh ngôn ngữ nói rằng, đại nhân, phía trước quả lại chính là Ngô Quốc đại tướng Điền Kiêu chủ lực, chỉ cần diệt bọn hắn, cái này 30 vạn đại quân tự sụp đổ, lại không cái gì lực phản kích. Mặt tướng Trương Phi bằng lòng lãnh binh, tiến về cùng Ngô Quốc đại tướng Điền Kiêu đối chọi, mong muốn cầm nã người này, là bệ hạ phân ưu. Có tướng sĩ ngôn ngữ nóng bỏng, thật sự là bởi vì cái này Ngô Quốc binh sĩ chiến lược thấp xuống, để cho người ta nhiệt huyết sông lên đầu. Mà Bạch Khởi tự có ý tưởng, không hoảng hốt, phái người gấp nhìn bọn hắn chầm chậm là được. Bây giờ sắc trời chưa hắc, đợi đến sắc trời ảm đạm, Ngô Quốc quân đội cùng đường mặt lộ, chính là chúng ta ra sức chém giết thời điểm. Đám người cũng không có nhiều thêm lời oán giận, thực sự bởi vì mọi người hiện tại cũng rất bội phục trước mắt nhân đồ Bạch Khởi, bất luận là lãnh binh đánh trận, vẫn là dùng binh như kế, đều là nhường phục sát đất. Mà Ngô Quốc đại tướng Điền Kiêu xuất lĩnh quân đội một đường trở về rút lui, nhưng là trên đường đi gặp lên, không ngừng đụng phải Sở Quốc quân đội quấy rối vây công. Cái này khiến hắn không chịu nổi gánh nặng, mỗi lần mong muốn tổ chức quân đội phản kích, nhưng đều để Sở Quốc quân đội chạy trốn. Thật là chính là một quyền đánh vào trên đông, hữu lực căn bản chính là không xử ra được. Hiện tại càng biết hoàng đế bệ hạ ngự giá thân trình, vốn là đại hỷ sự, nhưng là lại nghe được ở giữa có mai phục, càng là sợ bị sinh mệnh bất chắc, cũng là càng thêm nhường chính hắn tê cả da đầu, mồ hôi rơi như mưa. Ngay cả hôm nay sáng sớm nhẹ nhõm khuôn mặt đã từ lâu biến mất, thay vào đó căng cứng gân xanh, phức tạp đau khổ khuôn mặt, cùng nội tâm cắn răng nghiến lợi phẫn nộ. Xuất lĩnh đại quân trở về Túc Châu thành, không thể tiếp tục như vậy nữa, không phải liền bị Sở Quốc cho mài chết. Trọng trình sĩ khí, đánh trống đánh chiêng, để cho người ta nhìn xem chúng ta Ngô Quốc đại quân thực lực, Ngô Quốc đại quân Điền Kiêu cũng là chỉ có thể lựa chọn loại biện pháp này. Nhưng là thủ hạ tướng sĩ từng cái đầy bụi đất, liếc nhìn nhau, rốt cục có một cái cưỡi ngựa tiểu tướng ngôn ngữ nói rằng, đại tướng quân, đánh trống đánh chiêng binh lính đều chết tại trong làn khói độc, liền trống cùng cái chiêng cũng lưu tại trong làn khói độc, chỉ sợ nghe đến lời này. Ngô Quốc đại tướng sắc mặt lộ ra nồng đậm phẫn hận, hung dữ nhìn xem phản bác hắn cưỡi ngựa tiểu tướng, trực tiếp móc ra ngân thương nhắm ngay hắn, nhiễu loạn quân tâm, thật là đáng chết. Bản tướng quân hiện tại không tin to như vậy Ngô Quốc quân đội, liền một mặt chống một mặt cái chiêng đều tìm bất quá, nếu là tìm bất quá, ngươi liền đi chết một tiếng này chửi mắng, lập tức dọa đến chung quanh tướng sĩ không nói thêm gì nữa. Kia cưỡi ngựa tiểu tướng vốn là ý tốt, nhưng nhìn tới Ngô Quốc đại tướng Điền Kiêu phẫn nộ, cũng là biết mình nói sai, lập tức xuống ngựa thỉnh tội, hy vọng tha chính mình một cái mạng. Mà cái này ở xa Sở Quốc cùng Ngô Quốc chiến sự tin tức, đã từ lâu bay hướng Ngụy Quốc. Ngụy Quốc nữ đế Ngụy Hi Nhi đã sớm nhường hộ tướng Điển Vi xuất lĩnh quân đội, tiến về tập kích bất ngờ Ngô Quốc thành trì. Cầm lại vốn là Ngụy Quốc khu vực Sùng Châu, Giao Châu. Hiện tại Ngụy Quốc Kim Loan đại điện. Ngụy Quốc một đám đại thần cũng là vừa vặn biết được Ngụy Quốc nữ đế cách làm, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng là không nghĩ tới Ngụy Quốc nữ đế mong muốn xâm chiếm Ngô Quốc lãnh thổ. Cái này càng làm cho Ngô Quốc nội ứng tại Ngụy Quốc nội gian, tuyệt đối không ngờ rằng. Chương 476, lấp không bằng khai thông, cùng chung mối thù. Nhà Minh hoàng đế nam nhân, cũng trách có thủ đoạn. Chương 476, lấp không bằng khai thông, cùng chung mối thù. Nhà Minh hoàng đế nam nhân, cũng trách có thủ đoạn. Ngụy Quốc đại thần có người thượng tấu ngôn ngữ nói rằng, bệ hạ, làm như vậy chính là hãm Ngụy Quốc vạn dân tại nguy nan ở giữa a. Nô Quốc chính là xài lang hổ báo cũng, mà nước ta tích bẩn suy yếu lâu ngày, hiện nay cùng Nô Quốc trở mặt, chỉ sợ đến lúc đó lọt vào Nô Quốc thanh toán, còn không bằng lựa chọn liên Ngô kháng sở, lấy Nô Quốc niềm vui đúng vậy a, bệ hạ. Kia đại tướng quân Điển Vi hiện tại xuất lĩnh quân đội tiến đánh Nô Quốc, là vì không công an, còn mời bệ hạ nhanh chóng triệu hồi a. Nếu là muốn tiến đánh Nô Quốc, còn cần bệ hạ bàn bạc kỹ hơn, tuyệt không phải hiện tại a. Đối diện với mấy cái này Ngụy Quốc đại thần yêu cầu, Ngụy Quốc nữ đế Ngụy Hi Nhi có chút mở mắt ra, sắc mặt không có lộ ra bao nhiêu hào hứng, quét Kim Loan điện dưới một đám đại thần, ngôn ngữ nói rằng, chớ liền biết các ngươi không đồng ý, nhưng thì tính sao? Chớ đã nhận được tin tức, Sở Quốc cùng Nô Quốc đã tại hai nước biên cảnh giao chiến, Nô Quốc hoàng đế ngự giá thân trinh, dưới mắt hắn chính là có lòng trở về tiến đánh ta đại Ngụy, cũng vô lực à. Huống chi, hắn nói không chừng sẽ còn chết tại Sở Quốc trong tay, đến lúc đó chính là ta Ngụy Quốc báo thù rửa hận cơ hội tốt, huống chi kia Sùng Châu, Giao Châu bản chính là chúng ta Ngụy Quốc khu vực, chỉ là bị hắn Ngô Quốc cướp đi Ngụy Quốc nữ đế ngôn ngữ, cũng là nhường một đám đại thần không tốt lại nói cái gì, đều biết đây là nữ đế khư khư cố chấp. Mà lần này cử động, càng làm cho Ngô Quốc chôn giấu tại Ngụy Quốc nội gian cảm thấy không ổn, nhưng là cũng là bất lực. Trước đó căn bản cũng không có nhận qua nữ đế công kích Ngụy Quốc tin tức. Xem ra là thừa tướng Trương Nghi âm mưu quỷ kế. Từ khi Ngụy Quốc văn có thừa tướng Trương Nghi, võ có hổ tướng Điền Vi, quả thật làm cho Ngụy Quốc thiếu đi mấy phần đổi phế, nhưng đây là nhường Ngô Quốc không nguyện ý nhìn thấy. Ai? Có nội gian liền yếu ớt thở dài thở ra một hơi, đang chuẩn bị chờ triều đình tan họp rời đi thời điểm. Trịnh Thượng Thư, Chu Thị Lang, Lưu Thị Lang, mấy người các ngươi không thể đi, chấm muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì mưu phản chấm phản, làm kia Ngô quốc chó săn nữ đế liên tiếp gọi lại mấy người tên, mà những này cũng đều là Ngô quốc chôn giấu gián điệp danh tự. Bị gọi người ở tên lập tức chấn kinh, nội tâm càng là khẩn trương lên. Không nghĩ tới chính mình thế nào bị nữ đế khám phá gián điệp nội gian thân phận, nhưng lại liên tưởng đến hôm nay nữ đế ngôn ngữ, đã sớm đối bọn hắn đều tràn đầy không tín nhiệm. Vừa muốn dây rủa, liền thấy gian phòng bên trong mảng lớn Ngự Lâm quân xông vào, liền bắt đầu dẫn bọn hắn giải vào thiên lao, chờ đợi thẩm phán. Nữ đế trước đó biết Ngụy quốc trên triều đình có Ngô quốc người, nhưng là không biết là ai. Hôm nay mượn nhờ thừa tướng Trương Nghi chi lực, cùng bố cục nhu đồ, lúc này mới xác thực nhận ra gián điệp đều có ai. Nghĩ đến Trương Nghi, liền nghĩ đến Sở quốc hoàng đế Khương Thiên Thần. Ngôi Ngụy quốc hoàng đế vị trí cũng không có nhiều vui vẻ, ngược lại tràn đầy gánh nặng, trên mặt cũng nhiều một vẻ khổ sở. Chỉ là cúi đầu, nhìn qua hơi hở ra bụng dưới, cái này mới lộ ra một vẻ thanh mỹ mỉm cười. Chờ một chút, chờ ta ngồi xuống vị trí này, ta đem một nước đều tặng cho ngươi nhớ lại người nào đó, nàng liền tự lẩm bẩm nói rằng. Rất nhanh, cung nữ thịnh phóng đồ ăn. Nữ đế Ngụy Hy Nhi vội vàng dùng qua ngự thiện, liền tiếp tục xử lý tấu chương lên. Một bên khác, thời gian trôi qua rất nhanh. Tinh quang ảm đạm, minh nguyệt treo cao, trong không khí lộ ra mấy phần thanh lãnh. Mà tại Sở quốc hoàng cung, cái này bên trong đang thiết tiến tụ hội, nhường cái này trong hoàng cung nhiều hơn mấy phần ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Lý Diệu Đồng nhìn xem một thân màu xanh nhạt lịch sự tao nhã cẩm tú quần áo, nội tâm cũng là muôn vàn mọi loại không nguyện ý, nhưng là cuối cùng là phải đổi một bộ quần áo, tham gia hôm nay ngắm trăng tối. Mặc vào những này, chờ một lát tỉ tỉ cho ngươi bàn tóc, đeo lên chấm vượng. Đông Phương Thanh Linh nhiệt tình ngôn ngữ nói rằng, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Lý Diệu Đồng, cũng đã biết nàng là Trấn Nam Vương nhị nữ nhi, chỉ là không có nghĩ đến, thật liền bị Khương Thiên Thần mặc đưa tới tay. Nhà Minh Hoàng Đế nam nhân cũng trách có thủ đoạn, nhất là thấy được nàng kia thanh mỹ khuôn mặt, cùng linh lung nguyện chuyển tư thái, cho dù là chính mình một nữ nhân cũng là rất hâm mộ trước mắt nữ nhân, thật sự là làm được có lồi có lõm, đầy đà xinh đẹp. Chỉ là lại vừa nghĩ tới Khương Thiên Thần bên người quay trung quanh anh yến, nội tâm của nàng cũng nhiều một vệt ghen ghét. Rất nhanh, Lý Diệu Đồng thay đổi y phục, mang tốt đồ trang sức. Nhìn qua kia trong kính bị bôi lên son phấn son môi tuyệt sắc nữ tử, trong thoáng chốc thậm chí có chút không nhận ra được, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt. Đại khái mỗi nữ tử đẹp nhất thời điểm, hẳn là chính mình phải lập gia đình thời điểm, nhưng là nàng hiện tại cũng không vui. Do dự ở giữa nhìn qua bên cạnh thị nữ Đông Phương Thanh Linh, biết nàng tại hoàng cung thần thông quảng đại, cũng liền bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đông Phương tỷ tỷ, ta biết ngươi là Tiêu Thái hậu thiếp thân thị nữ, ta là Trấn Nam Vương nhị nữ nhi, tác hạ học cung quan nguyệt tiền đồ đệ, cũng cùng Tiêu Mộng Ly là quen biết cũ, ngươi thả ta rời đi nơi này, chỉ cần chạy ra Khương Thiên Thần trong tay, ta tất nhiên nghìn lần vạn lần đáp tạ ngài. Nhưng là nàng vừa mở miệng, cũng liền biết mình mạo muội. Nhưng là bất luận như thế nào, tại dưới mắt tiết cốt bên trên nàng nhất định phải thử một lần. Nhưng Đông Phương Thanh Linh nhìn xem Lý Diệu Đồng, dường như cũng minh bạch nàng tại Khương Thiên Thần trong tay nhận lấy cực lớn tra tấn. Hơi nhíu lên lông mày, nàng thân làm hoàng đế Khương Thiên Thần người, vốn định muốn nghiêm từ cự tuyệt, nhưng nghĩ tới lấp không bằng khai thông, dạng này sớm muộn sẽ để cho Lý Diệu Đồng tại hậu cung gây nhiễu loạn, cũng liền lập tức giả bộ như cảm động lây lên, làm bộ bi thống ngôn ngữ nói rằng, ta cũng nghĩ thả ngươi trốn, nhưng là liền ngay cả chính ta cũng trốn không thoát, nơi này để phòng sơ nghiêm, hoàng cung cao thủ tầng tầng lớp lớp, ta cũng chỉ có thể ký thác vào Tiêu Thái hậu bên người kéo dài hơi tàn, lúc ấy Khương Thiên Thần muốn giết ta, cũng là Tiêu Thái hậu che lại ta, mới khiến cho vậy hoàng đế không có động thủ rất đến hôm nay nghĩ đến, hắn cũng là muốn nhúng chẳng ta, Lý muội muội, có phải là hắn hay không cũng khinh bạc qua ngươi, thậm chí càng uy hiếp ngươi giết cả nhà Đông Phương Thanh Linh ngôn ngữ, nhường Lý Diệu Đồng trừng lớn hai con ngươi. Cũng là không nghĩ tới, hoàng đế Khương Thiên Thần thủ đoạn đã sớm ở những người khác thi triển qua tới. Ngươi thế nào cũng biết, hẳn là ngươi Lý Diệu Đồng nhìn một chút Đông Phương Thanh Linh, rất nhanh cũng phát hiện nàng không phải hoàn bích chi thần. Nhìn xem nàng trách cứ Khương Thiên Thần dáng vẻ, cũng liền có phần có một loại thiên hạ lưu lạc người cảm giác. Đông Phương Thanh Linh trùng điệp nhẹ gật đầu, nên hợp Lý Diệu Đồng. Khương Thiên Thần không phải người, hắn tra tấn ta một lần lại một lần, ta nằm mơ cũng muốn giết hắn. Cho nên ta hiện đang một mực cúng đốn phụng dưỡng lấy hắn, chính là vì chờ đến ngày đó, nhà chúng ta Thái hậu cũng muốn giết Khương Thiên Thần, không biết rõ muội muội có nguyện ý hay không giúp chúng ta. Cái này vừa nhắc tới giết chết Khương Thiên Thần, Lý Diệu Đồng lập tức phân chấn. Sở quốc hoàng cung mong muốn giết Khương Thiên Thần không ngừng tự mình một người, chính mình cuối cùng có trợ thủ, không còn là một mình phân chiến. Ta đương nhiên bằng lòng, ta bằng lòng nỗ lực tất cả, vì giết chết Khương Thiên Thần tốt, có lòng này là được. Vậy ngươi bây giờ gả cho Khương Thiên Thần khi hắn phi tần, chính là cơ hội. Đồng Phương Thanh Linh liền bắt đầu lắc lư lại pháp. Đây cũng là nhường Lý Diệu Đồng sức sở, chính mình cũng muốn giết Khương Thiên Thần, vì cái gì còn muốn gả cho hắn? Ngươi chỉ có gả cho hắn, mới có cơ hội giết hắn, ngươi không phải mới vừa nói bằng lòng nỗ lực tất cả à? Đồng Phương Thanh Linh ngôn ngữ nói rằng, ta Lý Diệu Đồng sắc mặt đắng chát. Ngươi yên tâm, ngươi gả cho hắn sau, chúng ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ giết hắn, đến lúc đó hắn vừa chết, Sở quốc đại quyền liền sẽ rơi vào Tiêu Thái hậu trong tay, đến lúc đó trả lại ngươi tự do thân ngươi cần có chỉ là kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Đông Phương Thanh Linh hướng dẫn từng bước nói, lập tức chỉ hy vọng Lý Diệu Đồng đang tụ hội tiệc tối bên trên, không cần làm ra chuyện khác người gì. Lý Diệu Đồng cảm giác ăn khớp không có ma bệnh, nhưng là nghe đầu góc choáng váng, làm nửa ngày, chính mình còn muốn gả cho Khương Thiên Thần a. Thật sự là số khổ a, ta gả chính là, chỉ cần có thể giết Khương Thiên Thần. Lý Diệu Đồng chỉ có thể bằng lòng lên. Mà một bên khác, đang cùng chúng phi tần nói chuyện phiếm hoàng đế Khương Thiên Thần, liên tiếp đánh mấy nhảy mũi, trời lạnh. Vẫn là ai đang tính kế chấm a? Hắn không hiểu cảm giác được thấy lạnh cả người. Chương 477, Mai Lan chúc cúc, đều có bận bị, đều có phong tình. Tú sắc khả san, muốn căng hết cỡ. Chương 477, Mai Lan chúc cúc, đều có vận bị, đều có phong tình. Tú sắc khả san, muốn căng hết cỡ. Mà chỉ là một mẻ mũi, lại cũng đã nhận được đông đảo phi tần ân cần thăm hỏi. Vậy hạ, có phải hay không bị cảm lạnh, gần nhất thời tiết rất quái, giữa trưa vẫn là mặt trời chói chang, cái này trong đêm a liền biến mát. Một bên hoàng hậu Cao Vũ Tình ngôn ngữ nói rằng, ngôn ngữ lộ ra quan tâm. Mà cái khác ngay tại nói chuyện phiếm phi tần, như Tiêu Mộc Ly, Hứa Minh Nguyệt, Linh Ngọc Hà, còn có Tào Thiến Nhi, Tào Huyền Nhi tỷ muội cũng đều đưa ánh mắt đặt ở hoàng đế Khương Thiên Thần trên thân, thậm chí còn có người nhường cung nữ cầm lên áo choàng cho bệ hạ chống lạnh. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần xa còn lâu mới có được như vậy ra mồm, khoát tay áo, cũng là mỉm cười nói, chấm long thể không được gì, cũng chưa từng lây nhiễm kia phong hàn, đoán chừng là có ai ở sau lưng tâm tâm niệm niệm không quên chấm a. Sau đó, Khương Thiên Thần cũng là liếc nhìn bọn này oanh oanh nghiến nghiến, thật sự là Mai Lan chúc cúc, đều có vật bị, đều có phong tình. Hướng kia vừa đứng, đủ để hấp dẫn lớn ánh mắt của mọi người. Mà dạng này khuynh quốc khuynh thành, bị hoặc chúng sinh nữ tử, cũng đều chỉ là hắn hoàng cung một gã phi tần. Có đôi khi hắn cũng tại cảm khái tới quyền lực này mị lực. Làm tới hoàng đế, thật sự là hàng đêm đều không khác biệt thể nghiệm. Chúng ái phi nhìn thấy hoàng đế Khương Thiên Thần nhìn chăm chú chính mình, cũng là lộ ra mỉm cười, lẫn nhau tuần tự ngôn ngữ nói rằng, bệ hạ, thần thiếp vẫn tâm tâm niệm niệm không quên bệ hạ, tối nay ngắm trăng, thần thiếp cố ý nhường Diên Hy cung cung nữ là bệ hạ hiến múa trợ hứng, hy vọng bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng. Tào Thiến Nhi bạch hồ trên mặt rào rạt bị hoặc, nhìn qua hoàng đế Khương Thiên Thần thâm tình chậm rãi nói rằng, mà hiến múa vũ nữ thật là nàng hao tổn tâm cơ, dưới trời này tìm tới mỹ nhân tuyệt sắc. Tại vũ đạo phương diện, nghe nói có thể tại người trong lòng bàn tay này múa, tối nay hiến múa cũng là vì nhường bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng. Tốt à, kia chấm liền cùng chúng ái phi cùng một chỗ nhìn xem kia vũ khúc, hoàng đế Khương Thiên Thần cũng không có cự tuyệt. Sau đó, liền thấy từng đội dung mạo xinh đẹp vũ nữ xuất hiện tại trong đại điện, nhẹ nhàng nhảy múa. Mà trong đó nhảy múa chính là quý phi Tào Thiến Nhi tầng tầng tuyển bạt mỹ nhân tuyệt sắc, dáng múa ưu mỹ, mị hoặc chúng sinh. Theo linh động dáng múa hiện ra, phối hợp với kia toàn thân áo trắng tu váy, nửa chặn nửa che, càng là câu hồn phách người, trong lúc lơ đãng càng là lộ ra mảng lớn xuân sắc, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Hoàng đế Khương Thiên Thần cho dù là nhìn thấy quá nhiều nữ nhân tuyệt sắc, nhưng vẫn là ánh mắt dừng lại ở trên người nàng nửa phần, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bệ hạ, nàng là tấn quốc vong quốc người, cái này vũ đạo cũng là bố trí rất lâu, chưa từng cho cái khác người nhảy qua, bệ hạ cũng là cái thứ nhất nhìn, mong rằng bệ hạ chỉ điểm một chút. Tào Thiến Nhi bạch hồ trên mặt rào rạt mỉm cười, hai con ngươi nhìn xem hoàng đế Khương Thiên Thần, trong lòng tự nhiên biết hắn ưa thích hạ người gì, có thể Khương Thiên Thần có cái gì tốt chỉ điểm, muốn hay không chỉ điểm tới trên giường, nhưng là trong lòng thầm đủ, mặt ngoài không thể nói. Lại thêm chung quanh nơi này đều là trong lòng mình chỗ yêu người, cũng biết Tào Thiến Nhi cử động lần này cũng là cố ý nhường chấm khí chung quanh phi tần, cũng liền lạnh nhạt ngôn ngữ nói rằng, múa nhảy rất tốt, thưởng bạc dòng ngàn lượng, có khác hoàng cung ngự tứ châu đáo một cái. Khương Thiên Thần cũng liền tùy ý ngôn ngữ, về phần kia khiêu vũ nữ tử cũng là đơn giản tạ ơn, sau đó liền rời đi bên trong đại điện. Nhưng cái này cùng Tào Thiến Nhi nghĩ hoàn toàn tương phản, vốn muốn mượn cơ đem nàng này hiến cho bệ hạ, nhưng là bệ hạ không hứng lắm, liền danh tự không có hỏi thăm. Tào Thiến Nhi cũng liền không tốt lại nói, chỉ coi là bệ hạ tính tình thay đổi. Sau đó, Tào Thiến Nhi liền lại muốn dâng tặng lễ vật, thu hoạch được bệ hạ ân sủng, ngôn ngữ nói rằng, bệ hạ, tối nay ngắm trăng, thần thiếp cũng giống hoàng hậu như thế làm mấy bài thơ, chờ một lát bệ hạ đánh giá đánh giá. Tốt, chúng ái phi, hoàng hậu có thể nhã hứng, cùng một chỗ ngâm thơ a. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần cũng liền nhẹ gật đầu, hỏi thăm cái khác gái phi như Hứa Minh Nguyệt, Tiêu Mộc Ly, Linh Ngọc Hà bọn người. Nhìn nàng một cái có hay không ngâm thi tác đối ý nghĩ. Đương nhiên không thể nào quên hoàng hậu Cao Vũ Tình. Dù sao nàng thật là thiên hạ đệ nhất tài nữ, tiên tri bảng thứ 3 mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu là bình thường ngâm thi tác đối, hoàng hậu Cao Vũ Tình tất nhiên mừng rỡ như điên, nhưng là hiện tại tâm tư của nàng hoàn toàn không tại ngâm thơ bên trên. Ngược lại một nửa tại hoàng đế bệ hạ, một nửa tại chính mình có chút hở ra bụng dưới. Tâm thần có chút không tập trung, vậy mà thất thần. Nghĩ đến tối nay bệ hạ muốn cùng Trấn Nam Vương nhị nữ Nhi Lý Diệu Đồng thông gia, có nên hay không bây giờ đang ở cái này trước mắt bao người, nói cho bệ hạ cái tin tức tốt này đâu. Đang nghĩ ngợi đâu, liền thấy bệ hạ kia quan tâm cưng chiều ánh mắt. Vũ Tinh tỷ tỷ, bệ hạ gọi ngươi đấy. Một bên Hứa Minh Nguyệt cùng Cao Vũ Tình hai người trong hoàng cung quan hệ thân thiết, cũng lẫn nhau gọi là tỷ muội. Nàng nhìn thấy Cao Vũ Tình thất thần, cũng là kéo kéo ống tay áo của nàng, nói nhỏ nói rằng. Cao Vũ Tình lấy lại tinh thần, chỉ là chẳng biết lúc nào ánh mắt của mọi người đều tại trên người mình. Nàng thở sâu thở ra một hơi, cũng liền không quét bệ hạ nhã hứng, chỉ là lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Nếu là bàn luận ngâm thi tác đối, thần thiếp không thua bởi bất luận kẻ nào, ngoại trừ bệ hạ Khương Thiên Thần cũng là cười cười, tự nhiên biết Cao Vũ Tình tại khiêm tốn. Cũng là Tào Thiến Nhi bọn người nghe được cái này ngôn ngữ, lại cũng là muốn khiêu chiến một chút hoàng hậu Cao Vũ Tình quyền uy. Ngay tại ngôn ngữ thời điểm, Đông Phương Thanh Linh cất bước ngay tại Khương Thiên Thần bên thai ngôn ngữ. Nàng ngôn ngữ chuyện, dĩ nhiên chính là thành công thuyết phục Lý Diệu Đồng. Chỉ là tại quá trình bên trong, không nghĩ tới Lý Diệu Đồng đối với Khương Thiên Thần hận ý lớn như vậy, hiện tại kìm nén một cố khí muốn phản sát đâu. Khương Thiên Thần tự nhiên không sợ. Kia Sở Quốc Hoàng Cung là hắn chiến trường chính, chỉ là một cái tiểu nữ tử, tại trong lòng bàn tay của hắn không bay ra khỏi đến sóng gió. Sau đó, Khương Thiên Thần lộ ra một vệt nụ cười, khoát tay áo cũng là người ta đem Lý Diệu Đồng cho nên tới cái này Tử Vi cung đại điện. Khương Thiên Thần liền trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này. Đông đảo phi tần liền ngừng ngôn ngữ. Mặc dù hôm nay tại hậu cung sớm có nghe thấy, nhưng là các nàng cũng là lần đầu tiên ở trước mặt nghe bệ hạ ngôn ngữ. Chớp tối nay sẽ tới Trấn Nam Vương nhị nữ Nhi Lý Diệu Đồng, sắp phong làm phi tần. nhưng là nàng bởi vì quan hệ mất cảm, chấm càng nhiều hơn chính là cùng Trấn Nam Vương lợi ích bố cục, hy vọng chúng ái phi cùng hoàng hậu không cần cùng nó quá nhiều kết giao, càng không nên tín nhiệm người này. Khương Thiên Thần cũng không giấu giếm, chúng phi tần cũng là lòng dạ biết rõ lên, đã sớm nghe qua kia Lý Diệu Đồng danh tự, nhưng là có người thậm chí chưa bao giờ thấy qua nàng, coi là thật cũng là hiếu kỳ. Nhưng là quen thuộc Tiêu Mộc Ly, Tào Thiến Nhi lại là nội tâm phức tạp. Tiêu Mộc Ly là lo lắng Lý Diệu Đồng nữ tử này thủ đoạn cùng tâm kế, hoàng đế chưa chắc là đối thủ, mà Tào Thiến Nhi là lo lắng cái này trong hoàng cung tại sao lại thêm ra một cái đối thủ cạnh tranh, trong lúc nhất thời nhường nàng có chút nhức đầu. Chủ yếu hơn chính là nàng dùng tên giả Tào Linh Ngược, là Yên Chi bảng thứ 6 mỹ nhân, đã từng cùng Lý Diệu Đồng đã từng quen biết. Các nàng rất nhanh cũng đều đè xuống nội tâm phức tạp tâm tư, cũng là gật đầu nên hợp hoàng đế. Mà theo Lý Diệu Đồng đến, trận này tiệc tối lại tăng thêm một đạo tuyệt sắc. Nếu là tú sắc khả san, Khương Thiên Thần đoán chừng đã sớm cho ăn bệ bụng. Chỉ thấy kia Lý Diệu Đồng mặc một thân màu xanh váy liền áo, sấn tháp huyền chuyển thức tha dáng người, nện bước từng bước từng bước dấu chân đi tới giữa đại điện. Tuyệt sắc khuôn mặt thanh lãnh, không có ngày xưa ngây ngô, nguyên bản khóc xương vành mắt đã từ lâu trang điểm che giấu. Chỉ nghe nàng gặp mặt hoàng đế Khương Thiên Thần, tại người nhìn không thấy địa phương, chăm chú nắm lấy nắm đấm. Thanh lãnh ngôn ngữ nói rằng, thần thiếp Lý Diệu Đồng gặp qua bệ hạ, gặp qua đông đảo tỷ tỷ muội muội. Chương 478, ăn nói lung tung, nói bậy tất cả. Cái này đáng chết Khương Thiên Thần, độc kế là thật độc a. Chương 478, ăn nói lung tung, nói bậy tất cả. Cái này đáng chết Khương Thiên Thần, độc kế là thật độc a. Rất khó tưởng tượng cao ngạo thanh mỹ Lý Diệu Đồng sẽ nói ra lời nói này. Trước kia nàng thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng là cuối cùng tại nhìn thấy Khương Thiên Thần thủ đoạn hạ, cũng là học xong ẩn nhận không phát. Càng lắng nghe theo Đông Phương Thanh Linh đề nghị, khắc chế phẫn nộ của mình, học được tiếp nhận hết thảy trước mặt. Nhưng là nàng lửa giận trong lòng, một ngày nào đó phun ra ngoài, muốn giết chết hiện tại cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn ở long vị sở quốc hoàng đế Khương Thiên Thần. Khương Thiên Thần cũng không biết Đông Phương Thanh Linh ngôn ngữ cái gì, nhường Lý Diệu Đồng thái độ chuyển biến lớn như thế. Chính mình điều dạy vài ngày, cũng xa còn lâu mới có được này hiệu quả. Nhìn thấy rốt cục mài hết tính tình của nàng, hoàng đế Khương Thiên Thần cũng là lộ ra cười một tiếng, nhìn xem vì lệ hành lễ Lý Diệu Đồng, ngôn ngữ nói rằng, ái phi đứng dậy à, chấm biết ngươi vất vả, càng là thông cảm ngươi khó xử. Người quân pháp bất vị thần, theo tể quốc đảo vong tới ta sở quốc, tại chấm nguy nan lúc nhiều lần cứu chấm tại trong nước lửa, chấm lại há có thể không hiểu ngươi đối chấm yêu, ngươi yên tâm, chấm đã chuẩn bị lên lễ mọn, đưa cho phụ thân ngươi Trấn Nam Vương chấm biết ngươi đối chấm tình căn thâm trùng, đối chấm si tâm không thay đổi, chấm cũng giống vậy Khương Thiên Thần ăn nói lung tung, nói bậy tất cả. Câu này câu nói, trực tiếp liền để đông đảo ái phi hoàng hậu sắc mặt chấn kinh. Lúc ấy có thể nhớ kỹ hoàng đế bệ hạ không có nhận qua tổn thương, hơn nữa cái này Lý Diệu Đồng là bị bắt trở lại, căn bản cũng không phải là chính mình trốn qua tới, là chính mình ký ức nhớ lầm. Vẫn là cái này Lý Diệu Đồng coi là thật như thế vì tình yêu, phản bội Trấn Nam Vương phủ, phản bội Tề quốc. Mà nghe đến lời này, cũng làm cho Lý Diệu Đồng đầu nhức đầu, không nghĩ tới hoàng đế Khương Thiên Thần lại còn muốn ở chỗ này diễn kịch. Ai đối ngươi tình căn thâm trùng a? Ai đối ngươi si tâm không thay đổi a? Ta hận không giết được ngươi. Nàng lập tức liền dùng chính mình trầm mặc đến chống lại, tùy ý Khương Thiên Thần thế nào nói bậy, cũng lười cùng hắn đấu trí đấu dũng. Nhưng Khương Thiên Thần cũng mặc kệ nàng trầm mặc, liền lập tức đề cập đến sư phụ nàng Quan Nguyệt Tiễn, đúng rồi, sư phụ ngươi Quan Nguyệt Tiễn chấm còn không có tốt tốt cảm ơn đâu. Lúc trước có thích khách hành thích chấm, là sư phụ ngươi giúp chấm ngăn cản một kiếm, chấm muốn sư phụ ngươi nghĩ muốn chết vừa nhắc tới xương sườn mềm của mình sư phụ Quan Nguyệt Tiễn. Lý Diệu Đồng cũng liền nâng lên hai con ngươi, nhìn xem hoàng đế Khương Thiên Thần đổi trắng thay đen, không nghĩ tới hắn lần lượt đổi mới chính mình đã biết. Thân thiếp đối bệ hạ tâm thiên địa trừ dám, cũng tạ ơn bệ hạ sắc phong thần thiếp là quý phi nàng cũng chỉ có thể lá mặt lá trái. Mà theo sắc phong Lý Diệu Đồng là quý phi Trần Ai Lạc Địa, toàn bộ hoàng cung cũng liền nhanh chóng truyền bá lên, phải biết hôm nay vẫn có này lưu ngôn vị ngữ. Thậm chí ra ngoài vạn dặm Tề quốc, trước hết nhất thu được những tin đồn này. Tề quốc Trấn Nam Vương nhị nữ nhi gả cho Sở quốc hoàng đế. Gan lớn thật. Ngươi Trấn Nam Vương muốn phản bội Tề quốc a? Vô số lời đồn bắt đầu giải, nguyên bản cũng bởi vì Trấn Nam Vương lòng lang dạ thú, Tề quốc hoàng đế liền ngủ không được căn giấc. Hiện tại lập tức càng là mất ngủ lên, chỉ có thể nhảm chán tại trong đêm tìm nam sủng làm bạn. Tề quốc hoàng cung bên trong, hoàng đế trong thư phòng, vang lên từng đợt kêu rên cùng tiếng chửi rủa, ngoài cửa thị vệ sớm đã thành thói quen, chỉ là bình tĩnh hộ vệ hoàng cung an toàn. Để ngươi phản bội chấm, để ngươi phản bội chấm. Chấm hút chết ngươi, có đau hay không? Còn có ngươi, là ngươi xem thường chấm, đúng hay không a? Cảm thấy chấm ngồi không được cái này hoàng vị, chấm cẩn trọng tại cái này hoàng vị bên trên đã ngồi 15 năm, đám kia phản chấm lao ra hỏa cũng toàn bộ chết, có phải hay không là ngươi cũng muốn phản chấm? Đáng chết, ta hút chết ngươi, có phải hay không ngứa ra? Các ngươi bọn này muốn bị thu thập nô tài Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh cầm trong tay bích lục trúc tiêu, không ngừng mà quất vào cái này một nhóm thái giám, người hầu trên thân. Nghe lấy bọn hắn kêu rên, nhìn lấy bọn hắn vẻ mặt thống khổ, liền để trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. Nhất là trùng điệp đem đầu của bọn hắn chống đỡ trên mặt đất, chân đạp tới trên mặt bọn họ thời điểm, nhường hắn cảm giác được vô cùng chân thực. Cả người toàn thân lâng lâng, càng làm cho hắn toàn bộ đều mồ hôi đầm địa lên. Năm sáu tên thái giám người hầu đều là hoàng cung tinh thiêu tế tuyển. Mặc dù là nam tử, nhưng là từng cái dáng dấp da mịn thịt mềm, tướng mạo tuấn thiếu, đây cũng là vì phù hợp Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh cầu vị. Đương nhiên, trong đó có hồi lâu không thấy khí vận chi tử Khương Huyền. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ luân lạc tới tại Tề quốc hoàng đế làm nam sủng. Muốn chạy trốn, nhưng là bị phát hiện, tức thì bị bạo đánh cho một trận, phong bế nội lực. Còn tốt hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mới khiến cho Tề quốc hoàng đế không có phế bỏ đan điền của hắn. Hiện nay, hắn cũng là bị Tề quốc hoàng đế ngược chết đi xuống lại, thân thể phía sau lưng mơ hồ làm đau, còn muốn dựa vào thân thể biến thái sức khôi phục. Cũng là tại Tề Quốc hoàng cung kéo dài hơi tàn lấy, đụng phải đây hết thảy. Nội tâm của hắn thống hận hoàng đế Khương Thiên Thần, thống hận Trấn Nam Vương Thế Tử Lý Hiển, đều là bởi vì hai người hắn mới có thể rơi vào thế gian này luyện ngục địa phương. Hắn nhất định sẽ báo thù. Mà mặt đối trước mắt Tề Quốc hoàng đế, cũng là biết hắn chính là một cái đồ biến thái, nhưng là tên biến thái này trong tay có Tề Quốc chí cao vô thượng về lực. Hắn liền muốn lợi dụng cùng nưu đồ những này. Phanh! Một cái tiểu thái giám không chịu nổi gánh nặng, trùng điệp té ngã trên đất. Sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng không ngừng chảy lấy máu tươi, nhìn xem Tề Quốc hoàng đế như lang như hổ ánh mắt, giáng chống đỡ lấy cuối cùng khí lực, trong miệng lắp bắp nói nhỏ nói rằng: "Bệ hạ, thuộc hạ không được, tiếp tục như vậy nữa, thuộc hạ sẽ chết." Nhưng là Tề Quốc hoàng đế vẫn như cũ không buông tha, thưởng thụ lấy tra tấn người khoái cảm. Người đều sẽ có một lần chết, ngươi rác rưởi như vậy, chết sớm một chút rất bình thường. Kia tiểu thái giám cuối cùng miệng sủi bọt mép, thân chết rồi. Chỉ là Tề Quốc hoàng đế bích lục chút yêu, lại tăng thêm mấy phần huyết thủy. Mà kế tiếp, liền đến tiên khí vận chi tử Khương Huyền. Gian phòng bên trong, lại truyền tới mới một vòng quỷ khóc sói gào thanh âm. Mà cùng Tề Quốc hoàng đế biến thái phát tiết so sánh, Tề Quốc Trấn Nam Vương cũng là tối nay hoàn toàn mất ngủ, thật không nghĩ tới hoàng đế Khương Thiên Thần vậy mà uy hiếp. Quả thực không là người. Trấn Nam Vương phủ. Đại nhân, hôm nay giữa trưa cũng có chút phong thanh, hiện tại trong đêm Tề Quốc phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn những này, nói ngài chuẩn bị phản bội Tề Quốc, đầu nhập vào Sở Quốc. Thậm chí ngay cả doanh trướng dưới tướng sĩ cũng nhận được tin tức, không ngừng có người hướng thuộc hạ tìm tòi bí mật. Trấn Nam Vương bên người mưu sĩ ngôn ngữ nói rằng: "Đáng chết, cái này nhóc con miệng còn hôi sữa muốn hãm hại bản vương vào chỗ chết." Trấn Nam Vương chăm chú nắm lấy nắm đấm, đầu ngón tay gắt gao bóp lấy trong lòng bàn tay thịt. Trán nổi gân xanh lên, trận mắt tròn xoe. Trong lòng lần thứ nhất dấy lên đối với Khương Thiên Thần sát ý ngập trời, càng là phẫn nộ hắn phá hủy kế hoạch của mình, nhường Tề Quốc hoàng đế càng thêm lo lắng đề phòng lên. Thế nào khả năng phá giải một chiêu này được kế? Tuyên bố bản vương đem Lý Diệu Đồng trục xuất khỏi gia môn, hay là tuyên bố Lý Diệu Đồng là Sở Quốc hoàng đế tìm người giả trang, ý đồ nhiễu loạn Tề Quốc cơ tâm? Trấn Nam Vương muốn tìm phương pháp phá giải, hỏi thăm trước mắt Trấn Nam Vương phủ thứ nhất lưu sĩ. Đại nhân, dưới mắt vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể ngôn ngữ ngài trục xuất nhị tiểu thư Lý Diệu Đồng, nơi này lại không tra con chi tình, sau đó lại đi tuyên truyền đây là Sở Quốc gian kế thứ nhất lưu sĩ ngôn ngữ nói rằng. Tốt, dưới mắt cũng có thể làm như vậy. Cái này đáng chết Khương Thiên Thần, độc kế là thật độc a. Trấn Nam Vương cũng chỉ có thể như thế. Chương 479, phong vân loạn tượng, phóng hỏa đốt rừng. Hy vọng trận này đại hỏa có thể đốt chết các ngươi a. Chương 479, phong vân loạn tượng, phóng hỏa đốt rừng. Hy vọng trận này đại hỏa có thể đốt chết các ngươi a. Mà Trấn Nam Vương phủ thứ nhất mưu sĩ tiếp tục ngôn ngữ nói rằng, còn có, đại nhân. Thế tử hắn chỉ sợ dưới mắt mong muốn trở lại Trấn Nam Vương phủ đoán chừng rất khó. Dù sao hắn còn cần tại Tề Quốc kinh thành mạo xưng làm con tin nghe được con trai ruột của mình Lý Hiển còn muốn tại Tề Quốc kinh thành. Trấn Nam Vương hắn ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng, chăm chú nắm lấy nắm đấm, khắc sâu biết hiện tại thiên hạ mưa gió nổi lên. Nói không chừng kia một mũi lửa liền đốt tới con trai mình trên thân. Đối với con của mình Lý Hiển, trong lòng thật là ký thác kỳ vọng, bằng không thì cũng không sẽ liều mạng bố cục, nhu đồ 20 năm, mong muốn nhường hắn trở thành thiên hạ này cựu ngũ chi tôn. Không được, nhất định phải làm cho hắn trở về, hiện tại Tề Quốc hoàng đế hỉ nộ vô thường, nếu là tùy tiện đắc tội hắn, chỉ sợ hắn sẽ không tiếp cùng bản vương mặt, cần phải biết con ta chính là ta tất cả bản cờ này hạ lâu như vậy, ta không thể ở cái địa phương này cược, không thể cược, cũng không dám cược Thanh Long chân nhân, lần này cần ngươi ra tay, giúp ta đem hải tử theo Tề Quốc hoàng thành cứu ra, chỉ cần cứu ra hắn, đến lúc đó Tề Quốc cùng Sở Quốc, chúng ta cũng có thể tọa sơn quan hổ đấu mà Trấn Nam Vương ngôn ngữ Thanh Long chân nhân, dĩ nhiên chính là bên cạnh hắn thứ nhất lưu sĩ, cũng là một vị thần du huyền cảnh cao thủ, tinh thông lưu đồ tính toán, cũng là tương lai phụ tá Lý Hiển đỉnh tiêm lưu sĩ một trong. Mà Thanh Long chân nhân biết việc này lớn, cũng là nhẹ gật đầu. Chỉ là nhìn về phía Trấn Nam Vương, đột nhiên nghĩ đến thân thể của hắn bệnh hoạn, cũng liền ngôn ngữ nói rằng, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là nếu là thuộc hạ không tại, đại nhân cần hành sự cẩn thận, còn muốn bảo trọng thân thể a. Trấn Nam Vương nhẹ gật đầu, cũng liền đưa mắt nhìn bên người thứ nhất lưu sĩ Thanh Long chân nhân rời đi. Mà tối nay đã định trước để cho người ta khó ngủ. Tại Nô Quốc cùng Sở Quốc trong cuộc chiến, Song Vương cũng là chém giết một mảnh. Trên chiến trường vang lên tê tâm liệt phế tiếng gào thét, khắp nơi đều có thi thể tản ra quần quần mùi hôi thối, còn có kia nồng đậm gây mũi mùi máu tươi càng là nên theo gió mà đến. Nhưng là đã không có người lại nhiều quản những thứ này. Sở Quốc binh sĩ không biết mệnh mỏi cầm lấy vũ khí trong tay, hướng phía chạy trốn tứ tán Nô Quốc binh sĩ đánh tới. Từng cái đã giết đỏ cả mắt, sĩ khí sắc bén càng không thể cản. Giết a, bọn này đáng chết Nô người. Giết chết Nô Quốc đại tướng Điền Tiêu, đại tướng quân nói ban thưởng bạc kim, chức quan thăng liền một cấp. Không cần buông tha bọn hắn. Xông lên a. Lúc này không giết bọn hắn, chờ đến khi nào công kích, tiến công đông đảo Sở Quốc binh sĩ cao giọng gào thét, trong tay vung chém lưỡi kiếm sắc bén, càng là điên cuồng thẳng hướng Nô Quốc binh sĩ. Nguyên bản Nô Quốc binh sĩ cũng đã tổ chức mấy lần phản công, nhưng là không nghĩ tới bị đánh đến liên tục bại lui, thậm chí còn xuất hiện số lớn Nô Quốc binh sĩ làm đảo binh. Tức giận đến Nô Quốc đại tướng quân Điền Tiêu càng là tức hồn hện, thu kệ khuôn mặt bên trên tràn đầy phẫn nộ, trán nổi gân xanh lên, trận mắt tròn xoe. Trong tay cơ trường thương, càng là đối mặt với một đám tập sát mà đến Sở Quốc binh sĩ, đại tướng quân không xong, hoàng đế bệ hạ hiện tại gặp được cơ quan quái thú. Hiện tại cũng là không thể tới bệ hạ trước hai canh giờ, ý chỉ là nhường ngài lấy trông chờ công, không cần mãng đụng chúng địch nhân cả mấy, cần nếu lại chờ một thời ba khác, hắn liền sẽ xuất lĩnh đại quân đích thân đến lúc đó hợp hai nhà binh lực, tả hữu bao sao, đến lúc đó tất nhiên có thể tiêu diệt bọn này sở người. Có lính liên lạc sắc mặt sợ hãi tuyên bố Ngô quốc hoàng đế bệ hạ ý chỉ. Nhưng là hiện tại lại nghe cái này ý chỉ, lại là như thế chói tai. Ngô quốc đại tướng quân Điền Kiêu hiện dưới tay đã không người có thể dùng, chỉ có mấy trăm sĩ tốt cùng hắn chạy trốn tại cái này sơn dạ ở giữa, tìm kiếm lấy phá vây phương pháp. Trong tay sĩ tốt đã sớm bị đánh quân lính tan rã, quăng mũ cởi giáp. Hắn cũng không muốn trốn à, mong muốn tử thủ, nhưng là đối phương binh pháp thật sự là quá ác độc, hơn nữa ai làm cho đối phương đại tướng quân gọi là Bạch Khởi đâu. Đánh không lại a, căn bản đánh không lại. Hiện tại thân ở tình thế nguy hiểm, cũng chỉ có thể tránh thoát sở quốc binh sĩ đuổi theo, đợi đến hừng đông thời điểm, chỉnh đốn Ngô quốc binh lực, lại tiến hành quyết tử đấu tranh. Hắn trèo đèo lội suối, chính là vì đào vong. Hiện tại không cần quan tâm đến bệ hạ ý chỉ, vượt qua ngọn núi này tới ta Ngô quốc cảnh nội, đến lúc đó nặng hơn nữa tụ binh lực a không muốn chết, cùng bản tướng quân rời đi nơi này. Ngô quốc đại tướng quân Điền Tiêu cũng liền nhanh chóng thu nạp lòng người, chỉnh đốn binh lực, những binh lực này đến lúc đó cũng đều là phá hôi. Tại lúc nghĩ những thứ này, đột nhiên ngọn núi bên trên toát ra quần quần khói đặc. Nhường nguyên bản đang dừng bước lại Ngô quốc đại tướng quân cùng đông đảo sĩ tốt hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới cái này ác độc sở quốc người vậy mà lại là một bộ này phóng hỏa đốt rừng, không thèm để ý chút nào cái này sơn dã bên trong sở quốc người tính mệnh. Nhanh chóng theo bản tướng quân rời đi Ngô quốc đại quân nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng là đối mặt này âm mưu bị kế lại là không thể làm gì, chỉ là hốt hoảng chạy trốn. Mà ở phía xa chỉ huy đại tướng quân Bạch Khởi, liền nhìn xem thâm sơn trong rừng rậm xuất hiện khắp núi biển lửa cùng quần quần toát ra khói đặc. Thanh lãnh khuôn mặt bên trên híp mắt lộ ra một vẻ tinh quang. Hy vọng trận này đại hỏa có thể đốt chết các ngươi a, Bạch Khởi thủ đoạn cay độc các độc, vừa ra tay chính là đưa người vào chỗ chết. Hắn tự lẩm bẩm. Mà tại Sở Quốc hoàng cung, đại điện bên trong, ngắm trăng tiệc tối bên trên, đám người nhiệt tình ngôn ngữ. Hoàng đế Khương Thiên Thần nhưng cũng nghe chung quanh phi tần quý phi ngâm thi tác đối, trải qua mưa dầm thấm đất cũng là đọc hiểu trong đó một chút tư tưởng. Có phi tần mượn nguyệt đàm luận tình đàm luận yêu, có phi tần mượn nguyệt đàm luận ly biệt, còn có mượn nguyệt ca ngợi hoàng đế. Hoàng đế Khương Thiên Thần cười cười, nhớ mang máng một đời trước mấy thủ lưu truyền thiên cổ thi từ ca phú, theo liền mở miệng chính là câu hay danh thi. Nhưng là thân làm hoàng đế, cũng làm cho hắn thu liễm mấy phần khoe khoang cùng khoe khoang tâm tư. Chỉ là nghe người chung quanh không ngừng mà chuyện trò vui vẻ. Bệ hạ, tỷ tỷ đã ngâm thơ mấy thủ, ngay cả Minh Nguyệt tỷ tỷ cũng ngâm tụng mấy thủ, bệ hạ muốn hay không lời bình Tào Uyển Nhi ngôn ngữ nói rằng. Ha ha, muội muội, đừng nội, ngươi còn chưa từng nghe qua hoàng hậu ngâm thơ đâu. Nàng thật là thiên hạ đệ nhất tài nữ, tài tình vô song, mở miệng liền có thể thành trường, không như nghe nàng có cái gì thi từ Tào Thiến Nhi xen vào ngôn ngữ nói rằng, nàng bạch hồ trên mặt tràn đầy hào hứng, tự nhiên mong muốn tại tài tình bên trên ép một chút hoàng hậu Cao Vũ Tình. Càng là nhìn thấy hoàng hậu Cao Vũ Tình không quan tâm, cũng liền mở miệng tranh thủ tình cảm nói. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần tự nhiên nghe được Tào Thiến Nhi tranh thủ tình cảm, nhưng là nàng thật là từng trải qua Tào Thiến Nhi kinh diễm tài tình, cũng liền khuyên thu liễm một chút, ngươi kia ngâm thi tác đối, nếu là cùng hoàng hậu so, chỉ sợ sẽ là hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Mà nghe xong như thế ngôn ngữ, Tào Thiến Nhi cũng là biết trong lòng khuynh hướng hoàng hậu Cao Vũ Tình. Chính mình cũng đã mang thai cốt đục của hắn, thế nào còn chèn ép chính mình đâu. Bệ hạ, ngươi nói như vậy, thần thiếp liền nhất định phải nghe một chút hoàng hậu làm thơ đâu. Nàng cũng không khí, liền đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng hậu Cao Vũ Tình. Thế so ra hơn nhiều một phen. Chương 480, hoàng hậu chi ái, tâm sự nặng nề. Ngươi không mở miệng ngâm thơ liền không ngâm, chấm giúp ngươi ngâm thơ. Chương 480, hoàng hậu chi ái, tâm sự nặng nề. Ngươi không mở miệng ngâm thơ liền không ngâm, chấm giúp ngươi ngâm thơ. Hoàng hậu Cao Vũ Tình bây giờ lại là không có ngâm thi tác đối tâm tư, ngược lại đem suy nghĩ đều đặt ở chính mình trong bụng long trùng. Sắc mặt lộ ra hổ thẹn, hiện tại cũng không muốn lại tận lực tranh thủ tình cảm, dường như mong muốn rời xa những này thị thị phi phi, cũng liền chủ động rời khỏi. Vậy hạ, thần thiếp thân thể ngỗ cảm giác khó chịu, mong muốn rời đi trước. Về phần làm thơ không làm thơ coi như xong, kia thi tử ca phú cũng đều không ra gì, nàng nu âm vang lên, để cho đại điện bên trong đông đảo phi tần đều nhìn về hoàng hậu Cao Vũ Tình, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động rời đi. Cần phải biết dưới mắt hoàng đế ngay tại hào hứng, dạng này rõ ràng là chạm tới bệ hạ rủi ro. Nói chuyện qua, cũng liền theo hoàng đế bệ hạ bên cạnh phía bên phải đứng dậy. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần cũng phát hiện hôm nay hoàng hậu Cao Vũ Tình là lạ. Vốn nghĩ thừa dịp ngâm thi tác đối, nhường cũng nhiều sinh động một chút, nhưng là không nghĩ tới ngược lại làm cho nàng chủ động rời đi. Không thích ngâm thi tác đối. Vậy vẫn là qua đi cái kia hồn nhiên ngây thơ, tại Lê Viên thi hội phóng khoáng tự do Cao Vũ Tình à. Vẫn là trưởng thành. Bệ hạ, hoàng hậu đi, thần thiếp có thể hay không ngồi bên cạnh ngươi, thần thiếp còn có mấy thủ không có ngâm đâu Tào Thiến Nhi, nhưng cũng không có kiêng kỵ. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần nhưng cũng không có để ý kia bên cạnh Tào Thiến Nhi, ngược lại nhìn về phía hoàng hậu Cao Vũ Tình, cái này đi vào cái này hoàng cung sau một nữ nhân đầu tiên. Chấm đưa tiễn ngươi, hoàng đế Khương Thiên Thần cũng không có giữ lại, cũng là đứng dậy tiễn biệt. Cao Vũ Tình nhẹ gật đầu, lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười, liền theo hoàng đế Khương Thiên Thần một trước một sau rời đi. Trên đường đi, hoàng hậu Cao Vũ Tình cũng đều là tâm sự nặng nề. Mà hoàng đế cũng tương tự nghĩ đến chuyện, chỉ là đưa đến Tử Vi cung đại điện thời điểm. Khương Thiên Thần phá vỡ trầm mặc, mới ngôn ngữ nói rằng, tối nay cũng không giống như ngươi à, trước tiên nâng lên ngâm thi tác đối, ngươi hưng phấn nhất là trong hoàng cung ách giết ngươi yêu thích cùng tài tình thanh âm của hắn lộ ra quan tâm cùng yêu thương. Không phải, thân thiếp chỉ là không có tâm tình muốn những chuyện này. Cao Vũ Tình ngôn ngữ nói rằng, đi tới, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía hoàng đế Khương Thiên Thần, ngôn ngữ nói rằng, nếu là thần thiếp mang thai, ngươi sẽ lập hắn làm thái tử a? Để hắn làm hoàng đế a? Hoàng đế Khương Thiên Thần dừng một chút, sắc mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó khôi phục như thường. Nghe Cao Vũ Tình khẩu khí, không cần đoán chính là mang thai. chỉ là nghe ngôn ngữ của nàng, giờ mới hiểu được nàng lo lắng điểm ở chỗ này. Muốn kia Sở Quốc thái tử chi vị, chớ mới kế vị mấy tháng a, còn chưa chết đâu, thế nào đều đang nghĩ những vị trí này a. Nhưng là nhìn qua hoàng hậu Cao Vũ Tình, trong lòng suy tư một phen sau, khó được không có bánh vẽ, cũng liền ngôn ngữ nói rằng, nhìn khả năng, nhìn nhu lực, nhìn dùng người a. Thái tử chi vị cũng không phải là chấm tùy ý nói chuyện liền có thể, cần phải biết vị trí này rất nặng, có thể đè sập người ngươi nếu là muốn nhường hài tử làm thái tử, chấm sẽ dựa theo thái tử tiêu chuẩn, thật tốt bồi dưỡng Khương Thiên Thần khó được nói thật lòng, trước kia đối mặt tranh thủ tình cảm kiếm lời phi tử, cũng đều hết thảy họa bánh nướng mà nói. Hoàng hậu Cao Vũ Tình bỗng nhiên lại nghĩ tới trong hậu cung mang thai phi tần, chăm chú ngôn ngữ nói rằng, Tào Thiến Nhi, Hứa Minh Nguyệt, Linh Ngọc Hà, còn có thần thiếp đều có bệ hạ hài tử, về sau còn có cái khác phi tần thần thiếp ngồi cái này hoàng hậu chi vị liền đã đủ nhức đầu, thần thiếp không muốn lại để cho con của mình đi đoạn. Hay là giống ngươi như vậy theo huynh đệ tỷ muội của mình trong tay cướp đoạt hoàng vị thần thiếp muốn sinh hạ hài tử sau, nhường hắn rời xa. Triều đình tranh đấu, nhường hắn rời xa hoàng vị tranh đoạt, không cần làm hoàng đế, cũng không cần làm thái tử, an tâm làm một cái nhàn tản hoàng tử, thật tốt học võ người khác mong nhớ ngày đêm độ vận, tại Cao Vũ Tình trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nàng sâu sắc minh bạch quyền lực chính là độc dược sự thật. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần giờ mới hiểu được, nhìn về phía kia Cao Vũ Tình sắc mặt, cũng biết cái kia hoàng hậu chi vị cho nàng mang đến nặng nề gánh vác, tốt, chấm bằng lòng ngươi a. Nếu là bởi vì chuyện này, để ngươi không vui, vậy thì đã giải quyết. Hiện tại bồi chấm trở về Tử Vi cung a, tiệc tối còn đang tiến hành đây, không có ngươi, trận kia tiệc tối chỉ còn thiếu nhân vật chính hoàng đế Khương Thiên Thần cười cười, về phần cổ đại luật pháp nói hoàng về sau sinh hạ hài tử là thái tử, tại hắn nơi này cũng không tính là số. Đương nhiên, về sau tranh thủ nhường ngôi đứa bé cũng làm thái tử, qua đã nghiền. Cũng không quên lão phụ thân đối với bọn hắn yêu. Thật là nói đến ngâm thi tác đối, lại là hoàng hậu Cao Vũ Tình lộ ra một vẻ cười khổ, Tào Thiến Nhi ngâm thi tử cũng thật không tệ, nghĩ đến là xuất từ cha thừa tướng Tào Đức Sinh chi thủ, chuẩn bị hồi lâu. Mà thần thiếp không muốn mở miệng ngâm thơ, lại cùng Tào Thiến Nhi tranh thủ tình cảm thần thiếp sợ hãi bệ hạ khó xử mà nghe nói như thế. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng biết nguyên do, khó trách tối nay Tào Thiến Nhi lực lượng như thế đủ, mong muốn giết một giết Cao Vũ Tình hoàng hậu bị phong. Nhưng là nghe được một câu cuối cùng, sát thực tâm tư khẽ động, cũng minh bạch trước mắt trong lòng người yêu tình ý cũng không hề có biến. Vô sự, ngươi không mở miệng ngâm thơ liền không ngâm, chấm giúp ngươi ngâm thơ nói chuyện. Khương Thiên Thần liền kéo hoàng hậu Cao Vũ Tình tinh tế ngọc thủ về Tử Vi cung. Trước đại điện, chúng phi tần hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới hoàng hậu Cao Vũ Tình đi mà quay lại. Trong đó ý kiến lớn nhất chính là Tào Thiến Nhi. Nàng cái mông vừa ngồi lên nguyên bản hoàng hậu vị trí, còn không có đợi tới bệ hạ, cũng chỉ có thể đứng lên, một lần nữa về tới vị trí cũ. Bạch Hồ mặt lộ ra một vẻ phiền muộn. Chính mình thế nào cũng không có nghĩ tới giả ý ly cùng, nhường bệ hạ đưa tiễn, sau đó làm sâu thêm tình cảm thủ đoạn đâu. Hoàng đế Khương Thiên Thần cùng hoàng hậu Cao Vũ Tình trở về vị trí bên trên. Hoàng hậu tỷ tỷ thân thể thế nào? Không sao chứ? Hứa Minh Nguyệt quan tâm tới đến. Mà đối mặt quan tâm, hoàng hậu Cao Vũ Tình lắc đầu, lộ ra một vẻ nụ cười, còn tốt. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần trực tiếp liền giải thích, hoàng hậu đương nhiên được đâu, nàng cũng mang thai chấm long trùng, chấm cũng là vừa biết được tin tức này, nghĩ đến cũng là cố ý chia sẻ cho đại gia lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Hoàng hậu Cao Vũ Tình mang thai, thái tử chi vị trần ai lạc địa sao? Chúng phi tần cũng không nghĩ tới dưới mắt Cao Vũ Tình vậy mà thâm tàng bất lộ, bất quá nghĩ đến hôm nay sắc mặt nàng nổi lên khó ý, cũng không yên lòng biểu lộ, nghĩ đến cũng là có khả năng đang suy nghĩ chuyện này. Mà nghe được hoàng hậu mang thai phản ứng lớn nhất chính là Tào Thiến Nhi. Cái này, kết thúc. Chính mình mang thai, có thể ỷ lại sủng ngạo kiều lên. Dù sao mình trong bụng lòng trùng chạy xuôi bệ hạ huyết mạch, nhưng bây giờ hoàng hậu cũng mang thai bệ hạ lòng trùng. Một càng so với đúng, đây không phải là tương đương với chính mình không có mang thai a. Cho dù là vừa rồi bằng vào thi từ để ép hoàng hậu một đầu, cũng không vui, về sau lại bắt đầu cụm đôi làm phi tần. Nhưng sau một khắc, hoàng đế Khương Thiên Thần còn chưa nói xong, tiếp tục ngôn ngữ, vừa rồi chấm đưa hoàng hậu mới biết được, cũng là vừa mừng vừa sợ. Bất quá, trên đường đi đến, cũng nghe hoàng hậu ngâm làm một bài thơ, nghe xong này thơ, đống cảm giác chấn kinh, mặc dù không nói tình nói yêu, nhưng khắp nơi ngôn tình nói yêu. Cố ý chia sẻ cho chúng ai phi. Người có thăng trầm, chẳng có sáng đục tròn huyết, việc này cổ khó toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trung tiền quên Khương Thiên Thần thanh thúy âm thanh vang dội vang lên. Chỉ là niệm xong bài thơ này, lập tức đại điện xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Chúng phi tần khiếp sợ nhìn xem hoàng hậu, mà hoàng hậu Cao Vũ Tình khiếp sợ nhìn xem hoàng đế. Chương 481, chèn ép tào phi, thu liễm tính tình. Thần thiếp muốn vì bệ hạ đốt đèn thêm hương, làm bạn bệ hạ. Chương 481, chèn ép tào phi, thu liễm tính tình. Thần thiếp muốn vì bệ hạ đốt đèn thêm hương, làm bạn bệ hạ. Đây là hoàng đế Khương Thiên Thần làm thơ, hoàng hậu Cao Vũ Tình há có thể không biết. Lúc trước cùng hoàng đế ở chung, cũng là biết hắn ngực có thao lược, tài tình cử thế vô song, hôm nay lại nghe kia ngâm tụng thơ ca, nhưng cũng là nhường nội tâm của nàng có chút cảm xúc. Nội tâm nhịn không được nhẹ nhàng suy tư. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiệt quên. Cái này không phải liền là nói mình cùng hoàng đế bệ hạ sao, càng là biết nội tâm của hắn nóng hổi nóng bỏng yêu thương, cũng sẽ không bởi vì tùy tiện một cái Ninh Ngọc Hà, Lý Diệu Đồng mà đi cải biến. Mà những người khác cũng là nhao nhao chấn kinh, hoàng hậu Cao Vũ Tình tài tình dùng nhất bình thường đơn giản triết lý tới lui miêu tả suy nghĩ trong lòng tình cảm, mà kia Tào Thiến Nhi nhưng cũng là kinh ngạc hoàng hậu Cao Vũ Tình, nhưng là cũng rất nhanh thu hồi tâm thần, trong lòng cũng liền muốn ngâm tụng kia mấy thủ phụ thân làm thi tử, tốt muốn tại hoàng đế bệ hạ trước mặt biểu hiện. Bệ hạ, thơ là thơ hay, viết ra như vậy thi tử nghĩ đến cũng chỉ có hoàng hậu. Hoàng hậu tỷ tỷ, tài tình vô song, thi tử thiên hạ đệ nhất, xác thực liền rất nhiều người đọc sách cũng không sánh nổi, nếu là thân nam nhi, xác thực có thể khảo thủ công danh, là đại sở kiến công lập nghiệp. Chúng phi tần sốt ruột ngôn ngữ. Đại gia cũng đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các, cho dù là tương môn hổ nữ Hứa Minh Nguyệt, cũng tự nhiên biết cái này thơ ca diệu. Trong đó, Tào Thiến Nhi muội muội Tào Huyền Nhi cũng là chủ động mỉm cười ngôn ngữ, mong muốn thay tỷ tỷ chủ động nhận thua. Như thế so sánh, tỷ tỷ của ta viết là xác thực như là bệ hạ nói tới, như là hạt gạo chi quang, sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nàng nói chuyện, cũng là hướng phía tỷ tỷ chớp mắt ra hiệu. Nhưng tỷ tỷ Tào Thiến Nhi nhưng cũng là khâm phục, mặc dù có thể nhìn thấy kia thi từ tốt cùng rượu, nhưng là cũng muốn chiếm được bệ hạ niềm vui. Tiếp tục mở miệng ngôn ngữ nói rằng, muội muội, ngươi cũng không cần giúp hoàng hậu niệm mai tỷ tỷ mặc dù mới tình xác thực không bằng hoàng hậu, nhưng là cũng chưa từng như cùng ngươi lời nói, càng không phải là hạt gạo chi quang. Nói chuyện, liền muốn niệm động trong đầu ngâm tụng thi tử. Nhưng là vừa mở miệng, hoàng đế Khương Thiên Thần lười biếng âm thanh âm vang lên đến, nhưng cũng là nhường Tào Thiến Nhi giật nảy mình, ngươi phải làm thơ liền làm thơ, nhưng lúc này cũng không cần cầm Tào thừa tướng làm thơ, ở chỗ này ngâm tụng. Chấp cũng biết ngươi tài học, vô sự khoe khoang có thể, nhưng là tuyệt đối không nên đem đồ của người khác, thật coi thành chính mình theo âm thanh âm vang lên. Khương Thiên Thần nguyên bản nghiền ngẫm biểu lộ cũng liền thu liễm, lộ ra mấy phần thanh lãnh, nhìn chằm chằm Tào Thiến Nhi. Cái này, bệ hạ, ngươi là nghe người nào nói kia thi từ là phụ thân ta làm? Tào Thiến Nhi sắc mặt phức tạp, đã không có thừa nhận, cũng không thừa nhận, ngược lại là cẩn thận hỏi thăm hoàng đế bệ hạ. Mà hoàng đế không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại cực kỳ bình tĩnh ngôn ngữ nói rằng, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Vẫn là ngươi là muốn chết không thừa nhận, nhường chấm đem thừa tướng gọi đến đại điện bên trên, đối chất nhau a. Khương Thiên Thần ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tào Thiến Nhi. Cái này khiến Tào Thiến Nhi không tiếp tục lựa chọn giảm biện. Chỉ thấy được Tào Thiến Nhi bạch hồ trên mặt khuôn mặt lập tức biến trắng bệnh, làm thân thể cứng ngắc, cũng chỉ có thể nói nhỏ giải thích nói rằng, bệ hạ, thần thiếp làm như vậy, là muốn sinh động bầu không khí. Khương Thiên Thần phất phất tay, nhường thấp thỏm lo âu Tào Thiến Nhi cũng là thiếu đi mấy phần sợ hãi. Tối nay chỉ là gia yến, các ngươi đều là hoàng hậu của chấm ái phi, chấm cũng không muốn bởi vì việc này mà trị cái gì tội khi quân, không cần thiết. Hơn nữa đã thương người tâm, Khương Thiên Thần cũng biết Tào Thiến Nhi vì thế chuẩn bị, là vì lấy lòng chính mình, càng là vì tranh thủ tình cảm. Chẳng lẽ vì cái loại này chuyện nhỏ, còn muốn giết Tào Thiến Nhi, phải biết trong bụng của nàng còn mang lòng trùng, chỉ có thể ngôn ngữ cảnh cáo một phen, nhường thu liễm tính tình. Bất quá nếu là có thể thu liễm lấy ỉ lại sủng nạo kiểu tính tình, chỉ sợ cũng không phải Tào Thiến Nhi. Khương Thiên Thần nghĩ đi nghĩ lại, nhưng cũng liếc nhìn qua Tào Thiến Nhi kia đây đà xinh đẹp thân thể, còn có kia một trương mị hoặc chúng sinh bạch hồ mặt. May mắn chấm còn có chút lý trí, không phải bị nàng mê hoặc, nói không chừng thật là có khả năng ngày ngày không vào chiều sớm, mà chết ở đằng kia lòng trên giường. Cái khác phi tần đều là không nói, nội tâm cũng đều biết, đây là bệ hạ tại cái này hậu cung bưng trình độ hành phương pháp. Hiện tại cũng đã vào đêm, ngâm thi tác đối cũng mất tận hứng, tiệc tối kết thúc, các tự rời đi a một đống quốc sự, chấm cũng muốn phê chữa đấu trường. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng là tản tiệc tối, nhường riêng phần mình phi tần trở lại cung điện của mình nghỉ ngơi. Nhưng là thông minh phi tần đã quyết định không trở về, bây giờ đèn đuốc sáng trưng, liền muốn tại Tử Vi cung thật tốt hầu hạ hoàng đế Khương Thiên Thần. Mà một bên khác, cái kia đêm đã làm phi tần Lý Diệu Đồng, nhưng cũng là thực thảm. Mặc dù có phi tần chi danh, phi tần chi thực, nhưng lại tội nghiệp bị nguyệt thần đại tư mệnh trùng giữ, thật tốt đưa vào tới một chỗ trong cung điện nghỉ ngơi. Mà còn lại phi tần riêng phần mình đứng dậy, nhưng đều là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, lại chậm chạp không có rời đi. Các ngươi không đi à? Tiêu Ngọc Ly quen thuộc lánh lánh thanh thanh, thiên vị cô độc. Trước kia lúc này nhưng cũng không xem náo nhiệt gì, nhưng là nghĩ đến bệnh nặng phụ thân kiếm đạo khôi thủ, mặc dù nhưng đã khôi phục thương thế, nhưng là cũng liền muốn hướng bệ hạ đòi hỏi huyết bổ đề, điều dưỡng thân thể, khôi phục sinh cơ, cũng liền dừng bước, chậm chạp không chịu rời đi. Mà hoàng hậu Cao Vũ Thỉnh, quý phi Hứa Minh Nguyệt, Linh Ngọc Hà bọn người, nhưng cũng là lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này đi, tối nay chọc giận bệ hạ, xem ra ta vẫn là ít đi Tử Vi cung a. Bệ hạ bây giờ phê chữa tấu chương, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy tốt. Dưới mắt Ngô quốc cùng Sở quốc liên tiếp xảy ra đại chiến, bệ hạ cũng là tâm lo a. Hoàng hậu nói đúng a, ta chờ cái gì cũng không làm được, thật sự là hổ thẹn a. Đám người riêng phần mình ý tưởng chân thật đều không nói lời gì, lẫn nhau chột dạ nhìn đối phương vài lần, nghe được đối phương đều không muốn tối nay lưu tại cái này Tử Vi cung, cũng liền nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Mà đối với những này, hoàng đế Khương Thiên Thần hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì hắn thật tại xử lý chính vụ. Chỉ là ước chừng một lát sau, đã có người tới tìm. Khương Thiên Thần vốn cho rằng là Tào Thiến Nhi tại sẽ đến tỉnh tội, nhưng là làm người mở rộng tầm mắt là, cái thứ nhất tới tìm hắn chính là Ninh Ngọc Hà. Xinh đẹp đạo cô Ninh Ngọc Hà, khí vận chi tử sư nương, nàng khi nào như thế chủ lộc qua. Bệ hạ, thần thiếp đi mà quay lại, là nghĩ đến bệ hạ xử lý triều chính bận rộn, thần thiếp mong muốn là bệ hạ đốt đèn thêm hương, làm bạn bên cạnh bệ hạ tả hữu. Xinh đẹp đạo cô Ninh Ngọc Hà nhu hòa ngôn ngữ nói rằng, không có trước tiên nói rõ mục đích của mình. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, a, khó được ngươi có lòng. Khương Thiên Thần sau đó liền đưa ánh mắt thả hướng về phía tấu chương phía trên, đang muốn biết nội dung, chỉ là không biết do khi nào, hắn bỗng nhiên cảm giác được một đạo mềm mại thân thể ở sau lưng hắn, cánh tay trong lúc lơ đãng cảm giác được một cô ấm áp, càng là yếu ớt mùi thơm cơ thể đánh tới, thậm chí mê người. Bệ hạ, thần thiếp cũng biết ngâm thơ, càng là sẽ thổi tiêu, ngươi còn chưa từng nghe thấy a? Mặc dù không bằng cao hoàng hậu, tào quý phi, nhưng là cũng muốn tương đối một phen. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng không nghĩ tới nàng bỗng nhiên đến ngâm thơ hào hứng, cũng liền ngôn ngữ nói rằng, tốt, chấm bình thai nghe. Nhưng là kia xinh đẹp đạo cô Ninh Ngọc Hà xinh đẹp mặt đỏ thắm trên má, Phong Tình Vạn Trùng liếc một cái Khương Thiên Thần, cũng không biết hắn là đã hiểu trang không hiểu, liền nhỏ giọng tại bên tai nói nhỏ. Lập tức cảm giác được gan lớn của mình, cũng là mười phần ngượng ngùng, xảy ra khác đỏ ửng liên miên tới cái cổ trắng ngọc cùng bên hai. Nhưng là nàng cần muốn lấy lòng hoàng đế, cứu ra phụ thân của mình Tề Quốc Thái Phó Ninh Lâm. Phụ thân nàng bây giờ còn đang trong thiên lao giam giữ đây, xem như nữ nhi của hắn, mười phần đều để ý an nguy của phụ thân. Mà Khương Thiên Thần nghe ngôn ngữ của nàng, sắc mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn, đột nhiên không nghĩ tới xinh đẹp đạo cô cũng chơi lấy lái như vậy. Quả nhiên vẫn là chấm quá đơn thuần. Chương 482, đi mà quay lại, nồng đậm yêu thương. Thế nào, ngươi là muốn đem bệ hạ chân cho đánh gãy a? Chương 482, đi mà quay lại, nồng đậm yêu thương. Thế nào, ngươi là muốn đem bệ hạ chân cho đánh gãy a? Tử Vi cung, nội điện bên trong. Mà Khương Thiên Thần đang muốn nhìn kia xinh đẹp đạo cô Ninh Ngọc Hà biểu diễn thời điểm, đột nhiên chỉ nghe thấy đại điện bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Doa đến Ninh Ngọc Hà lập tức liền hướng phía dưới bàn sách mặt chui qua. Chớp cùng ngươi lại không có làm việc trái với lương tâm, ngươi sợ cái gì đâu? Đi ra a, Khương Thiên Thần ngôn ngữ nói rằng. Thần thiếp cảm thấy e lệ, cũng không biết kia người ở ngoài cung là ai, không muốn cùng nàng gặp được. Mà Ninh Ngọc Hà thấp giọng ngôn ngữ, thực sự là nghĩ đến ly cung chức cùng đông đảo phi tần trò chuyện, kết quả không nghĩ tới ngoại trừ chính mình mất lời, còn có người đến quấy rầy bệ hạ. Đồng thời, nhanh chóng hơn chỉnh lý xe rách quần áo cùng rối tung tóc xanh mái tóc. Mà đến nữ tử, lại là đại tề hoàng nữ Tiêu Mộng Ly. Khương Thiên Thần còn có chút không thích đứng, vừa rồi kém chút quần đều thoát, vậy mà đến một màn này. Ngoài cửa Tào Công Công không có đem tốt cửa a? Vậy hạ, thần thiếp có chuyện tìm. Tiêu Mộng Ly muốn cầu cạnh hoàng đế, cũng là chủ động mở miệng. Quá khứ tránh xa người ngàn dặm thanh âm lạnh như băng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại nu âm bên trong để cho người ta như gió xuân ấm áp. Cho chấm đốt đèn thêm hương a. Chấm xử lý chính vụ không cần các ngươi gác đêm. Khương Thiên Thần giải thích, coi là Tiêu Mộng Ly là cùng Ninh Ngọc Hà đồng dạng. Nhưng là lý giải sai. Tiêu Mộng Ly là vì cầu trong tay bệ hạ thần dược huyết bồ đề, cứu chữa mình phụ thân kiếm đạo khôi thủ, nhường bổ sung khí huyết, kéo dài tuổi thọ. Bệ hạ, thần thiếp là vì huyết bồ đề mà đến. Chỉ cần ba cái, không đúng hai cái, một cái là được, phụ thân ta huyết khí suy yếu, thần thiếp lo lắng, nhưng bất lực, cũng chỉ có thể cầu trợ ở bệ hạ. Tiêu Mộng Ly tuyệt sắc khuôn mặt lộ ra mấy phần đắm chát, dưới mắt chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Khương Thiên Thần hào phóng. Vừa mới bắt đầu cần ba biên, nhưng là nghĩ đến loại kia giá trị liên thành thần dược vô cùng chân quý, cũng lại đột nhiên mở miệng. Phụ thân ngươi lại bệnh. Chấm sao không biết ta? Khương Thiên Thần quan tâm nói rằng, hắn trong khoảng thời gian này không từng nghe ngựa ý ngôn ngữ. Phải biết hắn nhưng là đối với kiếm đạo khôi thủ Lý Trường An mười phần kính nể, tại quá khứ bên trong thật là giúp hắn chém giết mấy vị cường địch, càng là cải biến rất nhiều kịch bản xu thế. Đối với người, hắn luôn luôn có ơn tất báo. Không giống nguyên tắc nhân vật chính bên trong, ăn no rồi cầm chén đập bể, lại hoặc là chính là đem thân nhân bằng hữu cho giết, lại hoặc là hiến tế, là phát rồ xuất sinh. Nhất là bất luận ai đắc tội hắn, đều sẽ tới một câu, ngươi đã là đường đến chỗ chết. Đối mặt Khương Thiên Thần chân thành tha thiết hỏi thăm, Tiêu Mộng Ly lúc này mới giải thích nói rằng, hắn nói hắn đã tốt hơn rất nhiều, nhưng là hắn một đêm trắng cả tóc, già nua mười mấy tuổi, ngay cả giáo thần thiếp kiếm thuật cũng không có khí lực. Thần thiếp nghe nói kia huyết bổ để hiệu quả trị liệu, Tiêu Mộng Ly giải thích. Trong đó kiếm đạo khôi thủ cũng là nói rõ nàng không muốn cái gì đều cầu hoàng đế, dù sao ân tình luôn có lúc dùng hết, nhưng là nàng vì phụ thân cũng không quan tâm. Không có ân tình, có thể có tình yêu, có thể có thân tình, cũng có thể có đứa bé a. Khương Thiên Thần cũng không nghĩ tới chuyện lại trở nên phức tạp. Tốt, chấm cho ngươi huyết bổ để. Cái này bốn cái ngươi nhận lấy. Khương Thiên Thần móc ra bốn cái huyết bổ để cho Tiêu Mộng Ly, cũng coi là nhường chiếu cố thật tốt kiếm đạo khôi thủ. Cái này nhiều lắm, hai cái kỳ thật đã đủ rồi. Tiêu Mộng Ly sợ hai thán phục tại Khương Thiên Thần hào phóng. Phải biết cái này huyết bổ để là thần dược, cũng không phải là bình thường phổ biến chi vật, cái này nhẹ nhàng một cái đủ để tại cái này trên giang hồ gây nên tanh phong huyết mưa. Nếu là có cái này một cái thần dược, thậm chí có thể nhường chiến cuộc nghịch chuyển. Chấm cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Chấm cho người ta đồ vật, cũng không hề có nghĩ qua thu hồi lại. Khương Thiên Thần cười cười, bá đạo ngự khí nhường Tiêu Mộng Ly cảm thấy trong lòng tìm tới dựa vào. Mà trong tay hắn, giống cái loại này huyết bổ để thần dược, hắn còn có một cái túi, cũng không có đếm kỹ, nhưng là có 20-30. Không kém cái này ba dưa hai táo. Nếu là kém, vậy thì lại thông qua hệ thống rút ra là được rồi, đơn giản chính là xem vật khí. Mà mỹ nhân Tiêu Mộng Ly nguyên bản sắc mặt buồn khổ ưu sầu trên mặt, tràn đầy vui mừng quá đôi chi sắc. Như thế đại ân lớn tình cũng không thể báo đáp, chỉ có thể thị thường. Một đôi tinh mâu lộ ra nồng đậm yêu thương, liền nhìn lên trước mắt mến yêu đế vương, mong muốn thưởng bạn hắn tả hữu. Thần thiếp không thể báo đáp, không bằng thừa dịp này thời cơ, nhường thần thiếp thay bệ hạ thay quần áo. Thần thiếp cũng nghĩ có mang bệ hạ long trùng, sinh ra dòng dõi, kéo dài sở quốc Khương thị nhất tộc huyết mạch, càng không muốn nhường bệ hạ ngày mai xuống giường nói chuyện. Nàng tuyệt sắc khuôn mặt bên trên càng là lộ ra chậm rãi thâm tình, trắng nõn tiểu nộn da thịt càng là bốc lên một vệt đỏ ửng. Bởi vì là tâm trung sở ái, cho nên dám nói. Mà ghé vào dưới bàn đọc sách Linh Ngọc Hà, sắc mặt cổ quái phức tạp, nội tâm a quát lên. Rõ ràng là ta tới trước a. Mà Khương Thiên Thần cũng là trong lòng mừng thầm. Không nghĩ tới lúc này tiên Tiêu Mộng Ly vậy mà như thế chủ động, cũng là đại thủ nhẹ nhàng ôm đối phương tinh tế vòng eo, xét qua nàng tơ lụa thủy nộn làn da, nhìn qua kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, liền trực tiếp thân hôn đi. Tiêu Mộng Ly cảm giác được Khương Thiên Thần nóng bỏng yêu thương, trong lòng bàn tay phía sau lưng đều toát ra mồ hôi nóng, cũng chính là chậm rãi rút đi màu trắng quần áo, lộ ra mấy phần xuân quang. Đang muốn giúp đỡ sự tình thời điểm, lại nghe thấy ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Tào Công Công thanh âm, hoàng hậu, bệ hạ ngay tại nội điện xử lý chính vụ, ngài đi vào tốt, tạ ơn Tào Công Công cáo chi, đây là bản cung nhường ngự chủ làm đồ ăn, các ngươi thay hoàng đế nắm tay cũng vất vả, coi như bản cung thay bệ hạ ban thưởng các ngươi mà thanh nhầm kia là đi mà quay lại hoàng hậu Cao Vũ Tình, bên cạnh đi theo mấy vị cầm ngự ăn cung nữ, liền phân phó nói rằng, chờ cung trong người thân hòa dịu dàng, không có chút nào hoàng hậu giá đỡ. A, là hoàng hậu, nàng tới đây làm gì? Tiêu Ngọc Ly theo Khương Thiên Thần trong ngực đứng dậy, tuyệt sắc khuôn mặt vẫn tồn tại một vẻ lý trí, nhìn quanh bốn phía, sau đó liền nhìn về phía trên thân bởi vì bỏ đi quần áo mà lộ ra mảng lớn xuân quang. Làm sao bây giờ? Thần thiếp bây giờ muốn phá cửa sổ trốn, cũng không có ý phục đâu. Ngươi không cần tránh, ngươi là ái phi của trẫm, hoàng hậu cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà tức giận, mà trẫm cũng tại đại điện đi nên đón nàng không được, nàng đã đến đại điện, đang hướng phía nội điện đi tới, căn bản không kịp. Ngươi đem thần thiếp quần áo ném tới chỗ nào a? A, ở chỗ này. Tiêu Mộc Ly vừa định ngôn ngữ, đột nhiên liền thấy kia quần áo ném tới trên bàn sách, cũng liền phấn đấu quên mình liền đi qua cầm lấy quần áo. Càng là thuận lợi nút ở dưới bàn sách mặt. Mà giờ khắc này, dưới bàn sách, Linh Ngọc Hà cùng Tiêu Mộc Ly hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem lẫn nhau. Lẫn nhau sắc mặt đã có chấn kinh cũng có ngượng ngùng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Vừa rồi lời ta nói ngươi có phải hay không đều nghe thấy được? Tiêu Mộc Ly thấp giọng ngôn ngữ nói rằng, nhìn thấy Linh Ngọc Hà, tâm chúng một cái tử hoàng hồn. Tinh tế tưởng tượng, như vậy vừa rồi chủ động cùng Khương Thiên Thần nói lời, Linh Ngọc Hà đều nghe thấy được. Thật là mắc cỡ a. Đối với nàng mà nói, chính là cỡ lớn xã chết hiện trường. Mà Linh Ngọc Hà cũng không nghĩ tới, Tiêu Mộc Ly cái loại này băng lãnh ngạo nghệ quảng hàn tiên tử nhân vật, vậy mà cũng có như thế cuồng nhiệt cũng không bị cản trở. Không có nghe nhiều ít, ta cũng liền nghe được, ngươi giải thích rõ ngày không cho bệ hạ xuống giường. Ngươi là muốn đem bệ hạ chân cho đánh gãy a? Linh Ngọc Hà thấp giọng trêu ghẹo nói rằng. Mà một máy mắt, Tiêu Mộc Ly trên mặt lại lần nữa bốc hơi lên mảng lớn đỏ ửng. Nữ nhân này cái gì đều nghe thấy được. Nàng còn cố ý nói ra, thật là xấu. Hừ, nữ nhân xấu. Chương 483, thay nhau tranh thủ tình cảm, ngoài ý muốn liên tục. Chuyện thật không phải như ngươi nghĩ, ta chính nhân quân tử. Chương 483, thay nhau tranh thủ tình cảm, ngoài ý muốn liên tục. Chuyện thật không phải như ngươi nghĩ, ta chính nhân quân tử Tử Vi cung nội điện. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần cũng là không nghĩ tới, tối nay mỹ nhân là một cái tiếp một cái tiếp một cái. Đáng tiếc hắn còn phải xử lý chính vụ. Đầu tiên là Ninh Ngọc Hà, sau là Tiêu Mộc Ly, lại cái sau chính là trước mắt Âu Yếm hoàng hậu Cao Vũ Tình. Hiện nay đêm khuya, sao ngươi lại tới đây? Hoàng đế Khương Thiên Thần vốn định muốn đi đại điện nên đón, nhưng là hoàng hậu Cao Vũ Tình nện bước bước liên tục, liền đi tới nội điện. Đương nhiên là thấy bệ hạ. Thân thiếp trở lại thừa càn cung nỗi lòng chưa định, suy tư bệ hạ làm việc công bận đột. Chính mình mặc dù thân làm hậu cung chi chủ, nhưng chưa bao giờ có giúp bệ hạ xử lý hậu cung chính vụ, càng là rất không tiếp đãi lâu được bạn tại bên cạnh bệ hạ, cho nên đây là thần thiếp nhường ngự chủ làm bữa ăn khuya, thậm chí mỹ vị cũng đều muốn nhường bệ hạ nhấm nháp. Cao Vũ Tình sốt ruột ngôn ngữ, cũng là cầm trong tay dương hộp liền thịnh phóng ở đằng kia trên bàn sách. Chấm không cần, hoàng hậu không cần phiền phái như vậy, nếu là muốn ăn, chấm sẽ để cho ngự chủ đi làm. Khương Thiên Thần mỉm cười ngôn ngữ nói rằng, ánh mắt nhưng cũng một mực tại kia trên bàn sách xuống tới về nhìn ra xa. Linh Ngọc Hà, Tiêu Ngọc Ly hai người tránh ở nơi đó, cũng không biết có gì có thể tránh né. Rõ ràng không có cái gì, nhưng là cũng chỉ cho là nữ nhân ra nhà ra mặt mỏng, ngượng ngùng mà thôi. Mà cái kia hoàng hậu Cao Vũ Tình thấy bốn phía không người, cũng chính là nện bước yếu ớt bộ pháp, đi vào Khương Thiên Thần trước mặt, trực tiếp dùng tuyết ngó sen giống như bạch cánh tay ôm thật chặt ôm Khương Thiên Thần thân thể, tuyệt sắc khuôn mặt lộ ra nồng đậm yêu thương, hiếm thấy lộ ra nũng nịu nói rằng, đây là thần thiếp đối bệ hạ tâm ý, cũng coi là bệ hạ vì thần thiếp giải vây bất quá, bệ hạ thiên tư thông minh, cũng là trong khoảng thời gian ngắn, liền làm được kia thiên cổ danh ngôn, quả nhiên là tài tình nổi bật, thần thiếp cũng là mặc cảm a người có thăng trầm, chẳng có sáng đục cho quyết, việc này cổ khó toàn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiên quên. Câu này tử thật tốt, chân diệu. Liên như là bệ hạ lúc ấy cho thần thiếp viết thơ tình đồng dạng, hoàng hậu Cao Vũ Tình tựa ở Khương Thiên Thần cánh tay bên trên, nhìn xem hắn tuấn lãng thần giật khuôn mặt, một đôi tinh mâu lóe ra mấy phần mê ly. Thơ nhỏ ưa thích thi tử, vốn cho rằng gia nhập hoàng cung thông gia sẽ cả đời không sẽ có được hạnh phúc, nhưng là cảm giác được bệ hạ sủng ái, nhưng cũng nội tâm đều ghi nhớ trong lòng. Mà tại dưới bàn đọc sách hai người cũng không nghĩ tới kêu bài thơ tử là bệ hạ việc đã làm, quả nhiên là tài tình vô song. Bất quá nghĩ lại, hai mỹ nhân khuôn mặt bên trên cũng đều có ghen ghét, mình cũng không có từng chiếm được Khương Thiên Thần viết thi tử, thậm chí trong mơ hồ tâm đều có chút ghen ghét hoàng hậu Cao Vũ Tình. Mà Khương Thiên Thần nhưng cũng lộ ra mấy phần đắng chát nụ cười, nhìn sang dưới bàn sách, một lần nữa nhìn về phía trong ngực kia mềm mại đoan trang mỹ nhân hoàng hậu Cao Vũ Tình. Chấm tài tình, lại thế nào so đến hoàng hậu ngươi đây? Khương Thiên Thần trấn an nói rằng. Mà một bên mỹ nhân Cao Vũ Tình lại cũng chỉ cho là bệ hạ tính tình nội liễm kiêm tốn, cũng liền trực tiếp kéo Khương Thiên Thần đại thủ đặt ở bụng của mình bên trong. Đen nuốt yếu ớt lộ ra mấy phần mờ mờ, không khí biến sao động. Khương Thiên Thần cũng là cảm giác được một cô ấm áp. Còn không đợi hắn ngôn ngữ, đại thủ thuận thế cảm giác được mỹ gia người tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, một tay ôm hoàng hậu, túi đầu còn có thể nghe tới kia làm lòng người say mùi thơm cơ thể. Hoàng hậu Cao Vũ Tình khẽ cắn môi, tuyệt sắc khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần vũ mị, hai con ngươi chứa xuân, tiêu hử một tiếng, bệ hạ, ngươi kiểm tra thần thiếp bụng dưới, cái này bụng là ngươi cùng thần thiếp hải tử cũng không biết là nam hay là nữ. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần cũng chỉ là mỉm cười ứng đối, ánh mắt nhịn không được một mực liếc nhìn qua trên bản sách, suy nghĩ hiện tại nên ứng đối ra sao. Bệ hạ thế nào? Ngươi dứt khoát đọc sách bản, chưa từng để ý tới thần thiếp, là quái thần thiếp nhiễu loạn bệ hạ xử lý tấu chương a. Cao Vũ Tình bỗng nhiên nghĩ đến bệ hạ xử lý chính sự, tâm thần khẽ động, cũng liền theo Khương Thiên Thần trong ngực dò ra thân đến, cử chỉ động tác cũng thu lại mấy phần lỗ mãng, chỉ là không có cách nào che giấu tự thân trên mặt đỏ ửng. Chấm đấu chương quan trọng hơn chút. Khương Thiên Thần tìm một cái lý do. Kia thần thiếp liền nhìn xem bệ hạ xử lý chính vụ xong, thần thiếp cho bệ hạ ngâm thơ mà hoàng hậu Cao Vũ Tình cũng là biết chính sự trọng yếu, liền ngôn ngữ nói rằng, cái này tự nhiên vô cùng tốt. Khương Thiên Thần lạnh nhạt nói rằng, mà dưới chân hai bên phân biệt chính là Ninh Ngọc Hà cùng Tiêu Mộc Ly. Hoàng đế Khương Thiên Thần cùng Cao hoàng hậu nói chuyện, hai người cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Hiện tại, lớn như vậy Tử Vi cung nội điện mặt ngoài là hai người, trên thực tế là bốn người. Khương Thiên Thần mơ hồ cảm giác được có người tại đánh bắp đùi của mình cùng chân, nhưng là hắn nhất định phải tập trung ý chí, giả bộ như không thèm để ý chút nào, bình tĩnh như thường xử lý chính vụ. Dù sao một bên hoàng hậu Cao Vũ Tình đang nhìn mình, mà dưới bàn đọc sách Tiêu Ngọc Ly thật là có khổ khó nói, hướng phía một bên Linh Ngọc Hà điệu bộ thủ thế. Quần áo của nàng đang bị Khương Thiên Thần giẫm tại dưới chân, mong muốn nhường Khương Thiên Thần chuyển chân, cần Linh Ngọc Hà hỗ trợ. Linh Ngọc Hà cũng cùng một chỗ xê dịch Khương Thiên Thần chân, thậm chí còn phát ra tiếng động rất nhỏ. Nhưng là Khương Thiên Thần không núp ních tí nào, ngược lại nhường chính nàng luống cuống tay chân. Hai người cũng không thể tránh được. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, hoàng hậu Cao Vũ Tình phát hiện tất nhiên mất hết mặt mũi. Mà Ninh Ngọc Hà mặt lộ vẻ đăm chát, chính mình vốn là vô ý tranh thủ tình cảm, hơn nữa lần này đến đây là vì cầu bệ hạ thả phụ thân của mình Tề Quốc Thái Phó Ninh Lâm. Tối nay sợ hãi sinh ra càng lớn hiểu lầm. Mà Tiêu Ngọc Ly cũng giống nhau. Nàng đương nhiên không muốn để cho hoàng hậu Cao Vũ Tình thấy được nàng lần này bộ dáng. Bệ hạ, ngươi có nghe hay không thấy thanh âm gì? Cao Vũ Tình cái nào sợ không phải võ lâm cao thủ, nhưng là tại cái này yên tĩnh cung điện, còn có thể nghe thấy kia nhỏ bé mà không thể xem xét tiếng vang. Không có a. Có lẽ là ngươi nghe theo quan chức hoàng đế Khương Thiên Thần ngẩng đầu ngôn ngữ. Mà Cao Vũ Tình có thể không tin mình đánh giá ra sai, đột nhiên tâm niệm vừa động, dường như lộ ra mấy phần quái dị ý nghĩ, liền hướng phía bệ hạ dưới thân bàn đọc sách nhìn lại. Cũng là trực tiếp xốc lên bàn màn, liền thấy hai cái thân ảnh. Linh Ngọc Hà, Tiêu Mộc Ly, hai người các ngươi tối nay thế nào cũng tránh dưới mặt bàn a. Hoàng hậu Cao Vũ Tình mười phần chấn kinh. Trừng lớn hai con ngươi nhìn qua kia dưới bàn sách giấu kín hai người, dường như không nghĩ tới đối phương lại có như thế đam mê. Càng là nhìn thấy kia tiên nữ đồng dạng Tiêu Mộc Ly vậy mà quần áo không chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận, ngay cả nàng một nữ nhân ánh mắt cũng không nhịn được hướng nàng nơi đó liếc nhìn. Ngươi, các ngươi, tại sao có thể như vậy a? Hoàng hậu Cao Vũ Tình chất vấn nói rằng. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần có phần có một loại tìm tiểu tam bị chính thất lao bà bắt gian cảm giác, chỉ là hoàn hảo hắn hiện tại là cổ thay mặt hoàng đế, cũng liền như chút được cái nặng. Ta nói đây là một trận ngoài ý muốn, ngươi tin không? Tiêu Mộc Ly sắc mặt tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, thẹn thùng giải thích, càng là nhịn không được cầm lấy kia quần áo che khuất chính mình mảng lớn phong quang. Theo kia dưới bàn sách chui ra, chỉ có điều đi ngang qua Khương Thiên Thần thời điểm, hung hăng liếc hắn một cái. Là ngoại ý muốn cũng không cần trốn ở kia dưới bàn sách à, thoải mái thấy bản cung chính là, bản cung khi nào tại hậu cung bên trong khó vì mọi người đâu. Hoàng hậu Cao Vũ Tình chất vấn nói rằng. Mà Tiêu Mộc Ly lại giải thích nói, muốn gặp ngươi chào hỏi, nhưng lúc đó lại ấp á ấp úng cái gì, ngươi nói thẳng à. Hoàng hậu Cao Vũ Tình truy vấn nói rằng. Mà Tiêu Mộc Ly không cách nào làm rõ suy nghĩ, cảm thấy càng tô càng đen, cũng chỉ có thể nhường hoàng đế Khương Thiên Thần giải thích, nói rằng, bệ hạ, miệng ngươi mới tốt, ngươi giúp thần thiếp giải thích giải thích. Khương Thiên Thần đứng đắn nói rằng, Tiêu Mộc Ly nàng ghen ghét ngươi, mong muốn tìm chấm muốn một cái long trùng, chỉ đơn giản như vậy. Chương 484, thẳng thắn gặp nhau, thật tốt tâm sự. Còn tốt có người có thể an ủi chấm nhỏ yếu tâm linh. Chương 484, thẳng thắn gặp nhau, thật tốt tâm sự. Còn tốt có người có thể an ủi chấm nhỏ yếu tâm linh. Mà Tiêu Mộc Ly nghe đến lời này, sắc mặt quái dị đến cực điểm. Nàng đại hậu cũng chưa từng ghen ghét qua bất luận kẻ nào, về phần nói là hoàng hậu chi vị, dưới cái nhìn của nàng cũng không gì hơn cái này. Đi qua nàng chỉ để ý tu vi võ đạo của mình, còn có giết chết kiếm đạo khôi thủ. Nhưng là tại Sở Quốc hoàng cung sinh sống hồi lâu, kinh nghiệm quá nhiều thị thị phi phi, cũng giải khai quá nhiều hiểu lầm khúc mắc. Càng là quen biết hoàng đế Khương Thiên Thần còn có trong hậu cung một đám phi tần, cũng liền tiêu tán trước đó suy nghĩ. Đối với tu vi võ đạo cũng là nhìn không phải như vậy quan tâm, dù sao mình lại thế nào luyện, cũng không sánh bằng Khương Thiên Thần như thế phái thai. Chẳng bằng đem ý nghĩ đặt ở tình yêu, thân tình, hữu nghị phía trên. Hoàng hậu, ngươi đừng nghe bệ hạ lời nói, ta chưa từng ghen ghét ngươi, tối nay tới đây là vì mà Cao Vũ Tình, nhưng cũng không có để ý nhiều, ngược lại nhìn một chút đang muốn giải thích Tiêu Mộc Ly, giải thích nói rằng, không cần giải thích, ngươi là bệ hạ phi tần, ngươi mong muốn là bệ hạ sinh ra hoàng tử, đây là chuyện rất bình thường. Cũng là bản cung nhiều cái dậy. Hoàng hậu Cao Vũ Tình cũng biết là chính mình hỏng hai người chuyện tốt, cũng liền chủ động bắt đầu nhượng bộ lên, liền muốn rời khỏi cái này Tử Vi cung. Chỉ là nội tâm đã từng lo nghĩ, chính mình cùng bệ hạ nói lời tâm tình cũng không cần nhường hai người này nghe được, không phải bản cung mặt về sau đặt ở chỗ nào đâu. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần liền lúc nên xuất thủ liền ra tay, liền ngăn lại hoàng hậu Cao Vũ Tình bước chân, sắc mặt lộ ra mấy phần cười xấu xa, ngôn ngữ nói, đi gấp gáp như vậy làm gì đâu. Cái này đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, chẳng bằng trung tố lời tâm tình á, nhưng là càng thêm nói như vậy, càng thêm nhường Cao Vũ Tình tăng tốc bước chân, trực tiếp đẩy hoàng đế Khương Thiên Thần một thanh. Phi, người nào không biết ngươi quỷ tâm tư a? Ngươi đã có người bồi, bản cung có thể không ở lại ngươi nơi này, ngươi thật tốt nhường hai người khác cùng ngươi chăn lớn cùng ngủ a. Nói chuyện, cũng liền trực tiếp rời đi Tử Vi cung. Thật không nghĩ tới Cao Vũ Tình đến nhanh, đi cũng nhanh đến. Chỉ còn lại Linh Ngọc Hà, Tiêu Ngọc Ly hai vị mỹ nhân. Linh Ngọc Hà tỷ tỷ, ta đều gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, muội muội ta cùng bệ hạ tối nay nói lời, tuyệt đối không nên cùng ngoại nhân nói. Quá cảm thấy khó xử, Tiêu Ngọc Ly hướng Linh Ngọc Hà cầu khẩn. Ninh Ngọc Hà cũng không nghĩ tới Tiêu Mộc Ly như thế ra mặt mỏng, dưới cái nhìn của nàng cũng bất quá là chuyện bình thường. Nhẹ gật đầu, tính đáp ứng xuống. Mà Khương Thiên Thần lại cũng không biết Tiêu Mộc Ly đang sợ cái gì, liền trực tiếp nhẹ nhàng ôm ở Tiêu Mộc Ly, Ninh Ngọc Hà hai vị mỹ nhân eo thon chi, mở ra trái ôm phải ấp hình thức. Sợ cái gì? Đều là ái phi của chấm, chẳng qua là một chút lời tâm tình mà thôi, nhiều ngọt nhiều chua lời tâm tình, chấm đều nghe các ngươi nói qua chẳng bằng đại gia thẳng thắn gặp nhau. Thật tốt tâm sự. Khương Thiên Thần sốt ruột ngôn ngữ nói rằng, hoàng hậu Cao Vũ Tình một người chạy, hiện tại còn lại hai người tên hai người, đang dễ dàng đánh một đêm bài bộ kẻ. Mà Tiêu Mộc Ly nhưng cũng đã hiểu Khương Thiên Thần ý tứ, bước đi nhìn qua một bên mặt chứa thẹn thùng Ninh Ngọc Hà, nhìn lại một chút kia phong lưu hoàng đế Khương Thiên Thần, trương trạc đàng hoàng nói, bệ hạ, xin tự trọng chút. Thần thiếp vừa mới nghĩ tới, thái y viện còn có chuyện cần thần thiếp làm, liền không ở nơi này dừng lại thêm. Về phần bốn khỏa huyết bồ đề, đa tạ bệ hạ tâm ý, thần thiếp trước hết thay cha thân cảm ơn bệ hạ đại ân đại đức. Tiêu Mộc Ly cũng liền muốn đi. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng là không nghĩ tới, mới vừa rồi còn nhiệt tình như lửa, hiện tại làm sao lại băng lạnh lên, vốn định muốn giữ lại, nhưng là nghĩ đến kia bốn cái huyết bổ để dùng để trị liệu kiếm đạo khôi thủ, sớm trị liệu cũng coi là vật tận kỳ dụng, tuyệt đối không nên ra lại cái gì sai lầm, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Mộc Ly rời đi, chỉ có thể trong ngực tại ôm đây đà xinh đẹp Ninh Ngọc Hà. Còn tốt có người có thể an ủi chấm nhỏ yếu tâm linh. Bệ hạ, ngươi cũng là truy a, đuổi tới bệ hạ mong muốn chăn lớn cùng ngủ liền chăn lớn cùng ngủ, thân thiếp ngược lại không thèm để ý những này, chỉ là cái khác phi tần mặt mũi mỏng lời nói này, rất khó tưởng tượng là theo xinh đẹp đạo cô Ninh Ngọc Hà trong miệng nói ra. Khoe miệng nàng câu lật một vệt mỉm cười, ngược lại vô tình hay cố ý mở hoàng đế Khương Thiên Thần cho đùa. Chấm nếu là đuổi, đây không phải vứt bỏ mỹ nhân ngươi không để ý à? Khương Thiên Thần suy tư rời đi hai người, hiện tại làm sao lại chỉ còn lại một người? Nguyên vốn có thể chơi mặt trược, đấu địa chủ, hiện tại chỉ có thể nói tướng thanh, hát hài hước trầm biếng, không đúng là đuổi. Nghĩ tới đây, Khương Thiên Thần liền đưa ánh mắt lại đặt ở xinh đẹp đạo cô Ninh Ngọc Hà có chút hở ra bụng dưới, nội tâm có thể nhớ kỹ nàng cũng mang thai chấm long trùng. Nguyên bản nội tâm lửa nóng tình dê, cũng thiếu mấy phần, nhiều một vệt lý trí, chỉ có thể nhìn hướng về phía xinh đẹp đạo cô kia tuyệt sắc khuôn mặt liệt diễm môi đỏ, mà chỉ thấy xinh đẹp đạo cô phong tình vạn trùng liếc một cái Khương Thiên Thần, tự nhiên biết hắn trong ánh mắt ý vị, ngược lại nghiêng đầu một cái, tựa ở Khương Thiên Thần trong ngực, môi đỏ nhắm ngay Khương Thiên Thần lỗ tai, thổi một ngụm nhiệt khí, nhường cảm giác được mấy phần tê dại. Sau đó liền thấp giọng ngôn ngữ nói rằng, bệ hạ, thần thiếp hỏi hậu cùng nữ ngự ý, có thể chuyện phòng the, bất quá xinh đẹp đạo cô Ninh Ngọc Hà lưu ý vô ý trêu chọc lấy. Bất quá cái gì? Khương Thiên Thần trong lòng vui mừng, truy vấn nói rằng, bất quá cần bệ hạ nhẹ một chút, thần thiếp thân thể yếu đuối, chỉ sợ chịu không được mấy lần xinh đẹp đạo cô Ninh Ngọc Hà nói xong, sắc mặt lại nổi lên một vẻ thẹn thùng. Mà Khương Thiên Thần càng là đại hỉ mà trông, trực tiếp liền ôm ở Ninh Ngọc Hà mềm mại thân thể tới trong ngực, liền sốt ruột ôm nàng chạy tới tới nội điện lòng trên giường, một lần gió xuân. Bệ hạ, ngươi đừng có gấp à, ngươi tại sao lại xé thần thiếp quần áo a a, bệ hạ, ngươi biệt điểm đèn, quá cảm thấy khó xử, cứ như vậy cũng rất tốt. Xinh đẹp đạo cô phát ra trận trận giọng dịu dàng, càng là trêu đến Khương Thiên Thần tâm hoa nộ phóng, nhưng là cũng không có quên quan tâm Ninh Ngọc Hà mềm mại thân thể, cùng nàng nói chú ý hạng mục, cầm nhẹ để nhẹ, chú ý tiết tấu. Mà tại một bên khác, nô quốc cùng sở quốc biên cảnh quần sơn phía trên, bóng đêm thanh lãnh, nhưng thế lửa mãnh liệt, toàn bộ rừng cây đại hỏa khiến người ta cảm thấy nóng hởi nhiệt ý, nhìn cái này đại hỏa chỉ sợ không có một ngày một đêm đốt không hết. Mà ở trong đó gian nan cầu sinh nô quốc đại tướng Điền Tiêu lại như là chó rơi xuống nước đồng dạng, hốt hoảng chạy trốn. Trong tay hai tướng, sĩ tốt càng là hao tổn không biết bao nhiêu, nguyên bản sau lưng còn đi theo 4-500 tên thân vệ, cũng đã còn thừa không có mấy, chỉ để lại may mắn sinh tồn 2-30 người. Rốt cục chỗ tới, quá khó khăn. Đại tướng quân, phía trước chính là dòng suối nhỏ, nhảy qua đi, theo dòng sông vọt tới hạ du, dọc theo dốc núi liền có thể trở lại Ngô quốc. Đúng vậy à, phí hết sức chín châu hai hổ rốt cục chỗ tới, thật sự là cựu tử nhất sinh à. Bất quá, nơi này thế nào khắp nơi lộ ra âm phong à, hy vọng không có bị mang sai đường mà ngay tại đám người bọn họ ngôn ngữ thời điểm. Đông nhiên liền có mảng lớn sở quốc sĩ tốt theo dòng suối phải qua đường, hiện ra thân hình. Người nào là Ngô quốc đại tướng Điền Tiêu? Đầu hàng đi, các ngươi bị bao vây. Chỉ nghe Mã Siêu phục Bạch Khởi chi mệnh tới nơi đây đuổi bắt sở quốc đại tướng, dưới trướng sĩ tốt càng là toàn bộ hiện thân. Trong lúc nhất thời, doa đến đám kia sống sót sau hai nạn nô quốc binh sĩ khủng hoảng sôi trào. Chương 485, đại thắng liên tục. Khương Thiên Thần ngủ rất say sưa, thể hội khác biệt tư thế niềm vui thú. Chương 485, đại thắng liên tục. Khương Thiên Thần ngủ rất say sưa, thể hội khác biệt tư thế niềm vui thú. Mà kia thân ở đám người nô quốc đại tướng quân Điền Kiêu cũng là trong lòng đại hàn, ánh mắt nhìn qua bốn phía hiện lên sở quốc sĩ tốt, sắc mặt phẫn nộ, cái trán bạo khởi gân xanh, cũng là kêu gào nói rằng, người nào dám thả như thế của ngôn, bản tướng chính là Điền Kiêu. Dưới mắt đã bị các ngươi vây khốn, chúng tướng sĩ tuyệt đối không thể lấy có lòng cầu gặp may, tối nay theo bản tướng quân chém giết một con đường máu. Đầu hàng là tuyệt đối không thể. Điền Kiêu một lời nói cũng là đình thai nhức óc. Nhường chung quanh nguyên bản đầy bụi đất nô quốc sĩ tốt cũng là tiêu tán mấy phần sợ hãi, ánh mắt đỏ bừng tràn đầy tơ máu, chăm chú nắm lấy trong tay lưỡi dao, cũng liền chuẩn bị liều một cái ngươi chết ta vong. Dưới mắt chỉ có như thế mới có thể còn sống. Mà Mã Siêu nhìn xem nô quốc đại tướng Điền Kiêu, cũng là ngắn ngủi hai ba câu khơi dậy nô quốc tướng sĩ khí. Sắc mặt lộ ra một vẻ thanh lãnh, quét nhìn qua một đám tùy thời nổi điên nô quốc sĩ tốt. Nếu là đối liệu, cũng tất nhiên nhường trong tay sĩ tốt thương vong thảm trọng, cũng liền trực tiếp mở miệng hứa hẹn nói rằng, bản tướng chính là sở quốc tướng quân Mã Siêu, ở đây hứa hẹn, nếu là chư vị Ngô quốc người thả vũ khí trong tay, liền tha các ngươi một cái mạng. Lần này chỉ vì chém đứt Ngô quốc đại tướng quân Điền Kiêu đầu. Nếu như các ngươi bọn này đầy tớ mong muốn lấy cái chết chống cự, cần phải biết tại cái này không xa vài dặm bên ngoài liền có ta Sở quốc cơ quan bạch hổ, tùy thời liền có thể chạy đến. Đến lúc đó các ngươi nếu là chống cự, lại có thể trốn được bao lâu? Hơn nữa, trận chiến đấu này từ hôm nay đánh cho tới bây giờ, Ngô quốc thương vong thảm trọng. Cái nào sợ các ngươi hiện tại coi như chạy trốn, ngày khác lại có thể không ngăn trở ta Sở quốc thiết kỵ. Tướng quân Mã Siêu đầu tiên là lợi dụ, sau là uy hiếp chèn ép. Chính là vì chiêu hàng, đè xuống kiêm Ngô quốc kia sĩ khí, định không thể để cho cái này Ngô quốc đại tướng Điền Kiêu chạy trốn. Đông đảo Ngô quốc sĩ tốt nghe được này, trong lòng hốt hoảng, nội tâm sôi trào mãnh liệt chiến ý tiêu tán mấy phần, nhao nhao lưu tâm bốn phía, sợ hãi Mã Siêu trong miệng cơ quan bạch hổ đống nhiên giết tới. Nhưng cũng có đưa ánh mắt đặt ở đại tướng quân Điền Kiêu trên thân. Đừng nghe hắn nói nhảm, hắn đang gạt chúng ta. Giết lão phu về sau, cũng sẽ giết các ngươi. Hai nước chi chiến bản chính là sinh tử chi chiến, thân làm Ngô quốc nam nhi nhiệt huyết, tuyệt đối không thể tin tưởng địch nhân hoang ngôn. Hôm nay chúng ta bỏ vũ khí xuống, đến lúc đó sinh tử há có thể từ chính mình trường khống. Bây giờ thừa dịp dưới mắt Sở quốc sĩ tốt người số không nhiều, không bằng theo ta lão phu giết ra ngoài Ngô quốc đại tướng Điền Kiêu sục sôi ngôn ngữ. Nhìn hướng bốn phía binh lính càng là phát hiện ánh mắt của hắn biến không đúng, trong tay cầm trường thương phong thích trận trận hạ quang, cũng có chút cảnh cáo ý vị. Nhưng còn lại Ngô quốc sĩ tốt chiến ý biến mất, liền muốn từ bỏ chống lại, không bằng đem đại tướng quân Điền Kiêu dâng ra. Muốn giết ngươi chính mình giết, ta có thể không nguyện ý không công chịu chết. Không biết là ai nói một câu nói, nhao nhao triển khai đối với Điền Kiêu dùng ngòi bút làm vũ khí. Đều là bởi vì ngươi tạo thành hôm nay Ngô quốc binh bại như núi đổ, ngươi có tư cách gì lấy thêm tính mạng của chúng ta làm tiền đặt cược? Ngươi một cái tế quốc người, đầu hàng chúng ta Ngô quốc, đạt được chúng ta Ngô quốc hoàng đế coi trọng, xuất quân tiến đánh Sở quốc, còn chưa tới một ngày liền chôn vùi ta Ngô quốc ngàn vạn lớn nam nhi tốt, ngươi ngậm miệng Sở quốc muốn giết chính là ngươi, dù là ngươi trở lại hoàng đế bệ hạ bên người, ngươi liền coi chính mình có thể sống tạm sao? Đều là chết Ngô quốc tướng sĩ đã từ lâu đối với đại tướng quân Điền Kiêu sinh lòng bất mãn, có mang khúc mắc. Dưới mắt đã cùng đổ mặt lộ, cũng liền nhao nhao bắt đầu nhục mạ. Điền Kiêu cũng không nghĩ tới kích thích binh phẫn, muốn giết người cho hạ giận. Nhưng là nghe Ô Ương Ương một đám người cửa trách, trên mặt nguyên bản phẫn nộ kiệt ngạo khuôn mặt, chậm rãi biến phức tạp. Ngàn người chỉ trỏ, lại nhìn kia bước lên chiến hỏa tướng quân Mã Siêu cùng Sở quốc sĩ tốt, trong lòng khí huyết phun trào, tựa như rắn độc cắn xé, nhường hắn giận mắng một tiếng, lập tức liền hù ngã bên cạnh mấy vị nô quốc sĩ tốt, "Lan đi, các ngươi không giết Sở người, lão phu đi giết." Đang khi nói chuyện cũng liền trực tiếp mặc kệ nô quốc sĩ tốt phải trang đầu hàng, trực tiếp liền đi phóng tới Sở quốc tướng quân Mã Siêu, mong muốn chém giết một trận. Nhưng lập tức liền bị Sở quốc sĩ tốt trô vây khốn, rơi vào một cái đầu một nơi thần một nẻo. Mà thấy một màn này, đám kia Ngô quốc sĩ tốt cũng là từng cái sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới đại tướng quân Điền Kiêu như thế cương liệt. Nhưng dưới mắt đại tướng quân vừa chết, Ngô quốc sĩ tốt lại không người tổ chức phản kích, cũng liền nhao nhao bỏ vũ khí xuống, bắt đầu đầu hàng. Mà đây chỉ là Sở quốc cùng Ngô quốc chiến đấu kịch liệt một bộ phận. Giờ phút này Ngô quốc hoàng đế cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Sở quốc vậy mà như thế hung mãnh. Khó trách trước đó Tân quốc liền dễ như trở bàn tay đất diệt vong tại Sở quốc trong tay. Hắn cũng chậm chậm thu hồi lòng kinh thường. Đáng chết, từ xế chiều đến bây giờ, đã hành quân bao nhiêu dặm? Vì cái gì phía trước chậm chạp không hề động hướng Ngô quốc hoàng đế sắc mặt tức giận, nhìn qua nơi xa trên ngọn núi lớn bao phủ hỏa diễm, trong lòng của hắn mơ hồ có dự cảm không tốt. Bệ hạ, dưới mắt sắp thành lại bại, cái kia thiên không bên trên cơ quan quái điều lại tới, trước đó dọn dẹp một nhóm, lại bay tới một nhóm, chính là vì để cho ta trở nơm nớp lo sợ. Hơn nữa theo tiền tuyến sĩ tốt nói, Sở quốc binh sĩ đại sát tứ phương, thủ đoạn tàn nhẫn, lấy cổ độc thai họa ta Ngô quốc sĩ tốt mấy và người, càng là không hề nể mặt mũi, hạ lệnh toàn bộ tru sát. Hơn nữa còn có người truyền ngôn, kia đại tướng quân Điền Kiêu đã có tiền tuyến lính liên lạc ngôn ngữ nói rằng, nhưng là nói được một nửa cũng không nói gì nữa, cái này khiến Ngô quốc hoàng đế sắc mặt u ám đến cực điểm. Cao mày, kia Điền Kiêu thế nào? Có phải hay không đầu nhập vào Sở quốc? Chuyện hôm nay đều là hắn một tay tạo thành, vẫn là tâm tâm niệm niệm, phẫn nộ chấm đồ sát hắn tể quốc bách tính a. Hắn lửa giận trong lòng nhiệt lên, cảm xúc biến kích động dị thường. Chính mình thật là mười phần tín nhiệm Điền Kiêu, không thèm để ý chút nào tể nhân thân phận, càng là lực bài chúng nghị, nhường ngồi lên đại tướng quân vị trí bên trên. Không nghĩ tới lọt vào đâm lưng. Nhưng là kia lính liên lạc sắc mặt đắng chát, giải thích nói rằng, Điền Kiêu tướng quân đối mặt Sở quốc vây quanh thả chết chứ không chịu khuất phục, đã bỏ mình mà cái này một lời lời nói, cũng là lập tức nhường trong doanh trướng biến lặng ngắt như tờ. Ngô quốc hoàng đế nguyên bản phẫn nộ trách cứ lời nói, cũng là giấu ở trong miệng. Sắc mặt theo phẫn nộ biến phức tạp, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dốc mấy hơi thở, đè xuống nội tâm phun lên đắng chát. Chăm chú nắm lấy nắm đấm, nhìn qua một đám thủ hạ tướng sĩ, tối nay mối thủ, khắc cốt minh tâm. Trước xuất lĩnh Ngô quốc đại quân triệt thoái phía sau a tại đi sai người tại Ngô quốc gián tiếp báo cáo, dưới mắt Sở quốc tội ác từng đống, tội lỗi chồng chất, điên cuồng đổ sát ta Ngô quốc 20 vạn đại quân, cần chiêu mộ thần du huyền cảnh thậm chí lục địa thần tiên cảnh cổ sư, độc sư tới đối phó Sở quốc càng phải lấy đạo của người còn trị một thân chi. Ngô quốc hoàng đế phẫn nộ sục sôi nói rằng, thật sự là bởi vì hắn biết nếu là cưỡng ép tiếp tục đánh xuống, tất nhiên sẽ tiếp tục tổn binh hào tướng, đến lúc đó hắn 50 vạn đại quân liền thừa không có bao nhiêu. Mà trung quanh tướng sĩ vốn định quên can, dưới mắt đâm lao phải theo lao, nếu là không đánh xuống trở về sau Sở quốc chỉnh đốn, đến lúc đó càng là khó giải quyết. Nhưng là nhìn qua Ngô quốc hoàng đế tản ra băng lãnh sắc ý, cũng liền ngoan ngoan thức thời ngậm miệng lại, bắt đầu đều đâu vào đấy triệt binh. Mà tối nay tại Sở quốc cương vực chiến hỏa mới hạ màn kết thúc, chỉ là Ngô quốc cùng Ngụy quốc liên thông một bên khác cương vực vừa mới bắt đầu. Điền Vi ngay tại xuất lĩnh Ngụy quốc sĩ tốt tập kích bất ngờ tấn công mạnh, cướp đoạt Sùng Châu, Giao Châu lưỡng địa. Mà đối với hoàng đế Khương Thiên Thần, hắn một đêm này nhưng cũng ngủ rất say sưa, thể hội khác biệt tư thế niềm vui thú. Chương 486, ban thưởng liên tục, mỹ nhân chi cầu. Bệ hạ, ngươi thật là xấu a, khoái hoạt cũng thống khổ. Chương 486, ban thưởng liên tục, mỹ nhân chi cầu. Bệ hạ, ngươi thật là xấu a, khoái hoạt cũng thống khổ. Sở quốc hoàn thành, Tử Vi cung bên trong. Sát trời dần dần sáng tỏ, mảng lớn ánh dạng đông xuyên thấu qua sóng xa chết xạ tới trong phòng. Nguyên bản ban đêm âm lãnh hàn khí cũng tiêu tán mấy phần. Hoàng đế Khương Thiên Thần hệ vải nằm ở long trên giường, một tay ôm ở thẹn thùng mỹ nhân Linh Ngọc Hà, một tay du tẩu tại tinh tế tỉ mỉ bóng loáng làn da phía trên. Mười phần hưởng thụ lấy. Mà trong đầu của hắn cũng là vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Túc chủ thủ hạ Mã Siêu giết chết nô quốc đại tướng Điền Tiêu, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Đốt. Túc chủ thủ hạ Mạc Gia cơ quan Chu Tức bức lui nô quốc hoàng đế, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Đốt. Túc chủ thủ hạ Bạch Khởi giết chết đồ sát nô quốc nhân số vượt qua mấy chục vạn người, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 5000 điểm. Đốt. Túc chủ thủ hạ Điển Vi xuất lĩnh Ngụy quốc sĩ tốt, cướp đoạt nô quốc Sùng Châu, Giao Châu lưỡng địa, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 4000 điểm. Một đêm này, cũng là nhường Khương Thiên Thần thu được hơn 1 vạn kịch bản trị. Đều là bởi vì nô quốc thu hoạch được. Đương nhiên cũng là bởi vì thủ hạ nhiều như vậy ưu tú võ tướng lưu sĩ, nhường hắn cái gì cũng không làm, chỉ là yên lặng chờ lấy thu hoạch là được rồi. Cũng không cần lo lắng bọn hắn công cao chấn chủ, hệ thống ban cho đều là tràn đầy độ trung thành. Chỉ là, nghĩ tới những thứ này, 13000 điểm kịch bản trị cũng là nhường Khương Thiên Thần tâm tư hơi hơi biến động. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên góc nhặt kịch bản, Khương Thiên Thần đang do dự muốn hay không lựa chọn rút thưởng, hay là lại tích lũy một đợt, chờ đến lúc đó rút thưởng rút ra đến mấy cái cực phẩm ban thưởng. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Thiên Thần cũng liền đè xuống nội tâm suy nghĩ, hắn cũng không nóng nảy. Hắn còn nhớ rõ lần trước rút thưởng lấy được phòng Huyền Linh, Đô Như Hối, Ngụy Trinh, Lý Tĩnh, tuôn ra đến 4 cái cực phẩm ban thưởng. Hôm nay bên trên đại điện cũng là xem bọn hắn có bản lĩnh gì, cũng tốt xác định và đánh giá một phen. Về phần cá biệt 3 người lục địa thần tiên cảnh cao thủ, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tạ Hiểu Phong, Khương Thiên Thần đối với bọn hắn ký thác nồng hậu dày đặc kỳ vọng, làm thịt nô quốc hoàng đế liền dựa vào các ngươi. Đến lúc đó liền có thể nhường nô quốc đại loạn, chính mình có thời cơ lợi dụng. Mà đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên bên cạnh phát ra một đạo tiểu hử, ngược lại để hoàng đế Khương Thiên Thần suy nghĩ về tới bên người, thấy được trong ngực tiểu diễm vũ mỹ nhân Ninh Ngọc Hà. Hừ hừ. Bệ hạ, ngươi bóp thương người ta. Ninh Ngọc Hà ánh mắt u oán nhìn qua Khương Thiên Thần, nguyên bản chính mình giả ngủ, nhưng là Khương Thiên Thần đại thủ thật là mảy may không tuân quý củ, càng làm cho nàng mẫn cảm thân thể có điện giật cảm giác cảm thụ. Mà Khương Thiên Thần cũng bên đi chính mình không nhẹ không nặng, nhìn xem kia tuyết trắng mỡ đông giống như da thịt bị chính mình bóp ra tới một cái dấu đỏ, cũng là trấn an nói rằng, đến, ngươi nhường chấm cho ngươi thổi một chút. Ninh Ngọc Hà không phải dùng Khương Thiên Thần dạng này an ủi, ngược lại nghĩ đến trong lòng nhớ mãi không quên chuyện, bệ hạ, cái này cũng là không cần bệ hạ thổi, đau chỉ là nhường thân thể đau một hồi, rất nhanh liền biến mất, nhưng là thần thiếp trong lòng. Rất đau. Vẫn luôn cảm giác được đau trong lời nói của nàng có chuyện, cũng là muốn đem thoại đề dẫn tới phụ thân của mình trên thân. Khương Thiên Thần có chút nhăn đầu lông mày, rất mau nhìn lấy Ninh Ngọc Hà cũng đoán được nàng có tâm sự, liền cũng lông mày giãn ra, lộ ra cười một tiếng, đau lòng. Là có tâm sự a, cần muốn làm sao trấn an, có cái gì cậu chấm. Mà Ninh Ngọc Hà cũng biết mình không thể gạt được bệ hạ, cũng liền đem thoại đề dẫn tới phụ thân của mình trên thân. Cha ta hắn còn trong thiên lao trông coi đâu. Ninh Ngọc Hà thanh âm có chút khẩn trương, nàng thậm chí sợ hãi Khương Thiên Thần quên là ai, liền lặp lại lần nữa lên. Bệ hạ hẳn không có quên, chính là Tề Quốc Thái Phó Ninh Lâm Hoàng Đế Khương Thiên Thần đương nhiên không có quên, liền là trước kia cái rất bướng bỉnh tiểu lão đầu. Lúc ấy Thiên Lao đi xử trí Tắc Hạ cung chủ Quan Nguyệt Tiền thời điểm, còn nhìn thấy hắn một lần, mặc dù so sánh làm Tề Quốc Thái Phó chán nản rất nhiều, nhưng là mệnh của hắn còn tại. Chẳng không có quên. Ngươi muốn cứu hắn đi ra, vẫn là? Hoàng đế Khương Thiên Thần hỏi thăm nói rằng. Mà Ninh Ngọc Hà lộ ra đắng chát nói rằng, phụ thân ta tại Sở Quốc giả chết, Tề Quốc đã sớm lưu truyền phụ thân ta bỏ mình hiện thực, dưới mắt nhường hắn về Tề Quốc, càng sẽ tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Cho nên chỉ có thể đợi cho Sở Quốc kinh thành, cái này thần thiếp là biết được. Chỉ là phụ thân ta cùng thần thiếp lo lắng một người, người này cũng là chúng ta người thân, chính là ta Tam Muội Ninh Ngọc Chân. Nàng tại Tề Quốc trôi qua cũng bất hạnh, lúc trước nàng đại hôn bởi vì khắt chồng mà lọt vào ngàn người chỉ trỏ, về sau theo tài kinh doanh thu hoạch được điểm ta an ủi, dưới mắt phụ thân bỏ mình, chúng ta Ninh phụ tan đàn xẻ nghẽ, muội muội ta làm ăn, tất nhiên lọt vào chèn ép ngươi đem thần thiếp muội muội cho mời đến Sở Quốc, nhường người nhà của chúng ta đoàn tụ, có thể sao? Bệ hạ Ninh Ngọc Hà điểm đạm đáng yêu, trong giọng nói càng là lộ ra có chút bất lực, để cho người ta thấy. Mà yêu. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần nghe được chuyện này, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lên. Nàng Tam Muội Ninh Ngọc Chân. Khương Thiên Thần kém chút đều quên nữ nhân này, lúc trước cũng là khí vận chi tử hậu cùng một trong. Khí vận chi tử thầm mến sư nương, sau đó tìm một cái vật thay thế chính là nàng Tam Muội. Ân, vẫn là mới nhập môn liền chết lão công quả phụ. Cũng coi là tròn khí vận chi tử một cái mộng xuân. Nhưng bây giờ khí vận chi tử sớm không biết rõ chết ở đâu rồi, kịch bản cũng đã cùng trong sách nguyên tắc kịch bản sụp đổ 7-8 phần. Cũng không biết Ninh Ngọc Hà Tam Muội, dáng dấp đến cùng phải hay không như vậy phong vận bất còn. Chỉ là đáng tiếc là quả phụ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quả phụ thế nào cũng không phải lấy về nhà. Khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Khương Thiên Thần còn có thể phân rõ ràng. Bệ hạ, có thể sao? Thần thiếp lời mới vừa nói, ngài có đang nghe a? Linh Ngọc Hà nhìn xem Khương Thiên Thần đang suy tư, thấp giọng ngôn ngữ nói rằng: "Lại nghe, nhường muội muội của ngươi đến sở quốc một nhà đoàn viên, chẳng có thể làm được." Khương Thiên Thần lạnh nhạt nói rằng: "Dưới tay hắn Lưu Sa tổ chức, Hộ Long Sơn trang nhóm thế lực đều tại Tề quốc xếp vào nội tuyến nội ứng, đem một nữ nhân mang về sở quốc kinh thành cũng không phải là việc khó. Phải biết trước đó, ngay tại trước mắt bao người, liền đem Trấn Nam Vương nhị nữ nhi cho cướp tới sở quốc. Bệ hạ, vậy ngài coi như đáp ứng, thần thiếp liền thay cha thân cùng mình cảm ơn bệ hạ." Linh Ngọc Hà cảm kích nói rằng. Mà Khương Thiên Thần mỉm cười, nghe Linh Ngọc Hà ngôn ngữ, cũng liền ngoắc ngoắc tay, ngôn ngữ nói rằng: "Chấm không cần phụ thân ngươi tạ ơn, mọi thứ đều là bởi vì ngươi. Cũng là ái phi, ngươi cứ như vậy tạ a." Linh Ngọc Hà vừa mới bắt đầu còn không hiểu, nhưng nhìn xem bệ hạ nháy nháy mắt, lại nhìn về phía kia đệm giường, cũng liền nhớ lại hai người đêm qua phiên vân phúc vũ, chúng phó Vu Sơn. Tuyệt sắc khuôn mặt lại lần nữa hiện hiện một vẻ đỏ ửng, tăng thêm mấy phần bận bị, khẽ cắn hàm răng. "Bệ hạ, ngươi thật là xấu a." Mà hoàng đế nhẹ nhàng ve vuốt lên Linh Ngọc Hà tóc xanh mái tóc, nhìn xem đoan trang tĩnh nhàn biểu lộ biến yêu mị, cũng là ngôn ngữ nói rằng: "Kia ái phi ngươi không thích à?" Mà Linh Ngọc Hà ý xấu hổ càng là đại thắng, đung đưa thất tha linh lung thân thể, cũng liền trực tiếp chui vào phượng dưới chăn. "Thật tốt phục thị bệ hạ." Mà Khương Thiên Thần ngẩng đầu nhìn trời, hít vào một ngụm khí lạnh. Hỏa khí rất lớn, tiết tiết lửa. Khoái hoạt cũng thống khổ. Chương 487, đế tinh chuyển thế, bách quan thần phục. Hẳn là giống thừa tướng như thế, ôm chặt bệ hạ đuổi. Chương 487, đế tinh chuyển thế, bách quan thần phục. Hẳn là giống thừa tướng như thế, ôm chặt bệ hạ đuổi. Sở quốc hoàng cung bên trong, xuân sắc một mảnh. Qua hồi lâu, hoàng đế Khương Thiên Thần mới nghĩ đến hôm nay muốn thượng triều xử lý chính vụ, lúc này mới lưu luyến không rời từ trong ngực nữ bên người thân rời đi. Mặc long bào hoa phục, liền bắt đầu vào triều. Mà mỹ nhân kia Linh Ngọc Hà mặc dù tại long trên giường, nhưng lại cũng áo rách quần manh, dùng phượng tấm đệm che lại chính mình mảng lớn phong quang, tuyệt sắc khuôn mặt bên trên tràn ngập đỏ ửng, trải qua chẳng qua thời gian tẩy lễ, nhường nàng tràn đầy nữ nhân tài trí cùng của mỹ. Một cái nhăn mày một nụ cười, phong vận vẫn còn, khiến nỗi lòng người bành trướng, nhất là nhìn thấy mỹ nhân kia Linh Ngọc Hà khẽ môi nhếch lên mỉm cười. Khương Thiên Thần hài lòng rời đi Tử Vi cung trước, chỉ là trước khi đi cũng làm cho nàng thật tốt nghỉ ngơi, nếu là không quen, có thể sổ sổ miệng, lại tẩy rửa mặt. Mà kia Linh Ngọc Hà lại phong tình bạn trùng bạch một cái Khương Thiên Thần. Vô ý thức lau khóe miệng, lại cũng không nói chuyện, liền xoay người nằm tại long trên giường, thật tốt nuôi một nuôi tinh thần. Gây Khương Thiên Thần suy cười một tiếng, nện bước long đuổi hổ bước cứ thế mà đi. Mà thái giám tổng quản Tào Công Công đã sớm xin đợi đã lâu, trong lòng có đại hỷ sự, liền muốn hướng bệ hạ ngôn ngữ: "Bệ hạ, sở quốc Bạch Khởi đại tướng quân không phụ kỳ vọng, đem nô quốc đánh cho hoa rơi nước chảy, càng là trong vòng một đêm giết địch vượt qua hơn mấy chục vạn người, mà lần trốn đầu hàng nô quốc sĩ tốt cũng ngay tại kiểm kê nhân số. Lần này nô quốc đại bại mà về, nô quốc đại tướng quân Điền Kiêu cũng là trọng thương bỏ mình, nô quốc hoàng đế vốn là muốn trợ giúp, nhưng là càng là người lâm vào hiểm cảnh, kém chút bỏ mình. Hơn nữa, Ngụy quốc cũng xuất thủ. Điền Vi tướng quân dẫn đầu Ngụy quốc sĩ tốt tập kích bất ngờ nô quốc lưỡng địa, cũng là đại thắng mà về." Tào Công Công sắc mặt cung kính ngôn ngữ, ngay cả hắn thân làm thái giám cũng biết việc này tầm quan trọng. Lần này đã thương nặng nô quốc quân đội, trong lúc nhất thời tất nhiên nhường nô quốc hoàng đế sợ ném chuột vỡ bình, càng làm cho nô quốc sĩ tốt sợ hãi. Mà Khương Thiên Thần mặc dù đã sớm biết, nhưng là mỗi lần nghĩ đến, khoe miệng cũng phát họa ra đến một vệt mỉm cười, nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: "Là một tin tốt, chấm cũng đã biết. Bạch Khởi không hổ là nhân đồ chi danh, nhường đảm nhiệm diệt Ngô đại tướng quân, không có cô phụ chấm kỳ vọng, nhưng chấm hiện tại quan tâm hơn cái khác động tĩnh. Ngụy quốc đã động, như vậy Tề quốc đâu? Bây giờ còn đang tấn địa cùng Vương Tiễn lao tướng quân xuất lĩnh quân đội đối bình a. Còn có Trấn Nam Vương đến cùng là loại nào lựa chọn?" Hoàng đế Khương Thiên Thần rất quan tâm Tề quốc. Lớn như vậy thiên hạ hiện tại cũng chỉ có một cái nửa địch nhân, Tề quốc là một cái, mà kia nửa cái chính là Ngô quốc. Về phần Ngụy quốc, Khương Thiên Thần nghĩ đến kia Ngụy quốc nữ đế Ngụy Hy Nhi còn chờ đợi mình cưới đâu. Chờ đến lúc đó công phá Ngô quốc, liền có thể trực tiếp đem tấn địa, sở địa, Ngô địa, Ngụy đối thành một mảnh, đến lúc đó lớn như vậy tương vực cũng liền tại thống trị phía dưới. Ngụy Hy Nhi cực kỳ trọng yếu, cho nên Khương Thiên Thần mới điều động văn thần tung hoành ra chương nghi, hổ tướng Điển Vi đi phụ tá. Vậy hạ, Ngụy quốc đã hành động. Nô quốc quốc quân nhất định luôn cuống tay chân, nghĩ đến cũng tại chế định phản kế kế sách, có lẽ cùng Tề quốc liên thủ về phần kia Trấn Nam Vương, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thái độ cho thấy, tới là tại tấn địa cùng sở quân rằng có Tề quốc quân đội, hiện tại cũng không ứng chiến, ngược lại tại lấy trông chờ công. Tào Công Công ngôn ngữ đều là một chút nội dung tình báo, có một số việc trong mắt hắn nhìn rất nghi hoặc. Chớ biết, hoàng đế Khương Thiên Thần nhẹ gật đầu, nội tâm suy tư, trong lúc nhất thời cũng đang suy nghĩ bọn hắn ý nghĩ, nhưng là đều là người già thành tinh, tâm tư xảo trá hạng người, trong lúc nhất thời lại là nhường Khương Thiên Thần căn bản là không đoán ra được ý nghĩ. Chỉ có thể nghe một chút trên triều đình quần thần ý kiến. Rất nhanh, hoàng đế Khương Thiên Thần liền đi tới Kim Loan đại địa cổng. Từ khi xin phép nghỉ ngơi hồi lâu, quả thật làm cho hắn thiếu đi mấy phần mỏi mệt, nhưng là nhìn qua trên đài cao kia cựu ngũ chi tôn hoàng vị, hắn hai mắt cũng liền có thêm một vẻ nhiệt tình. Xưa nay biết bao anh hùng hào kiệt, làm sao có thể cự tuyệt đâu. Mà trên triều đình, Tiêu Thái Hậu sớm đã đi tới phượng vị phía trên bung rèm chấp chính, dưới đáy văn thần võ tướng cũng liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lặng ngắt như tờ. Chỉ đợi là hoàng đế Khương Thiên Thần đến. Kim Loan đại điện bên trên lúc này mới phá vỡ yên tĩnh, vang lên trận trận cung kính thanh âm hùng hồn: "Chúng thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hoàng đế Khương Thiên Thần nện bước long đuổi hổ bước, một lần nữa ngồi trên long ỷ sắc mặt nghiêm nghị, lộ ra mấy phần đế vương chi khí. Hai con ngươi thanh lãnh, từ trên cao nhìn xuống quét nhìn qua triều đình văn võ quần thần. Mà quần thần nhao nhao quỳ lạy hành lễ, không có hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ cũng đều chưa thức dậy. Khương Thiên Thần nhàn nhạt ngôn ngữ nói rằng, chư đại thần đã lâu không gặp a, đều bình thân a. Theo hoàng đế bệ hạ ngôn ngữ, đông đảo văn thần võ tướng cái này mới đứng dậy. Ngày hôm nay tảo triều cũng liền chính thức mở màn. Mà Tiêu Thái Hậu nguyên vốn cũng không nghĩ đến, chính vụ phó thác tới Khương Thiên Thần trong tay cũng yên lòng, lại thêm trên triều đình còn có nhiều như vậy văn thần võ tướng phụ tá. Chỉ là nghĩ đến mấy ngày trước đây chủ trì triều chính, nàng lọt vào quần thần chỉ trích, trong lòng không cam lòng. Hôm nay cũng liền muốn chăm chú bình hai, lắng nghe Khương Thiên Thần đạo trị quốc, học tập cho giỏi một phen. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần sắc mặt bình tĩnh, cũng biết Tiêu Thái Hậu ngồi ở chỗ đó bung rèm chấp chính, chỉ cần không khoa tay múa chân, cũng không có nhiều để ý bệ hạ vạn phúc nay ăn, thần có bản khởi bẩm, chính là phía trước chỉ báo, có đại hỷ. Hôm qua Sở Quốc đại tướng quân Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân, diệt Nô Quốc 10 vạn nhiều sĩ tốt, thanh danh đại trấn, Nô Quốc đại quân điển tiêu bỏ mình, Nô Quốc hoàng đế mong muốn ngự giá thân trình, càng là hốt hoảng chạy trốn, tránh chiến không ra. Nói chuyện chính là thừa tướng Tào Đức Sinh, hắn xem như thừa tướng cũng liền lập tức hiện ra chỉ báo. Mà Khương Thiên Thần cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Trong lòng đã từ lâu biết trận tướng, cũng không có quá mức hưng phấn. Nếu là Bạch Khởi thất bại, nói không chừng liền có thể kích thích hắn bất ngờ. Cũng là cung trong văn võ bá quan mặc dù đã sớm thu được một chút nội tình, nhưng là nghe được sự thật, cũng là nhịn không được cao hứng vui sướng. Tấn quốc đã diệt, Nô quốc đại bại, chẳng lẽ ta Sở quốc thật có thống nhất thiên hạ thời vận? Đông đảo văn võ đại thần ánh mắt lửa nóng, cũng đều đưa ánh mắt đặt ở hoàng đế bệ hạ trên thân, cũng đều biết là hắn anh minh quyết sách, chỉ cần có tài là nâng mới đưa đến Sở quốc liên tục đại thắng. Đi qua, đông đảo đại thần ban đầu cũng đều phản bác bệ hạ xuất binh diệt Tấn, diệt Ngô Phương Châm, đều nói bệ hạ là miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng không phục, cũng đều cho là đi loạn chi đạo. Nhưng là hiện thực mạnh mẽ đánh mặt, dưới mắt dân gian cũng tại truyền bá, suy đoán bệ hạ là đế tinh chuyển thế a. Trong tay mỗi một bước đều có thâm ý, biến pháp đồ cường, cải cách thu thuế, phát triển nông nghiệp, truyền bá khoai lang chờ thu hoạch. Càng quan trọng hơn là tuyển bạt khoa cử chế, mặc dù đã kích môn thiệt sĩ tốt thế lực, nhưng là học sinh nhà nghèo khai thác một con đường. Sở quốc trong lòng bách tính cũng đều niệm bệ hạ anh minh thần võ. Văn võ bá quan lại liên tưởng chính mình đi qua. Chính mình mắt mở khắp nơi phản bác bệ hạ, trêu đến bệ hạ không vui, có đại thần hiện tại mỗi lần nhớ tới, đều cảm giác được chính mình thật xin lỗi Sở quốc. Hẳn là giống thừa tướng Tào Đức Sinh như thế, ôm chặt bệ hạ đuổi. Thần phục bệ hạ, cũng trộn lẫn đại quan đường đường. Càng là không nghĩ tới lúc này mới cách bệ hạ tự mình chấp chính bất quá nửa năm, bệ hạ cũng đã theo nguyên bản hoàng đế bù nhìn phát triển đến hiện tại loại tình trạng này. Cũng là làm người ta giật mình, rung động. Chương 488, biến pháp đồ cường, cải tạo đại sở. Là trợ nghĩa đệ thành tựu đế nghiệp, ta bằng lòng làm như vậy. Chương 488, biến pháp đồ cường, cải tạo đại sở. Là trợ nghĩa đệ thành tựu đế nghiệp, ta bằng lòng làm như vậy. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần rất bình tĩnh, xử lý triều đình chính vụ cũng là hoàn toàn như trước đây thuận lợi. Cũng không có Tiêu Thái Hậu nói trở ngại. Mỗi lần thương lượng chính vụ, quân thần cũng không có trước ngôn từ kịch liệt, ngược lại thái độ khiêm tốn, rất sợ gây được bản thân không vui, càng là nhiều lần tuân hỏi mình nên như thế nào làm thế nào. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng là để bạt phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, Lý Tính bọn người an bài tại khác biệt cơ cấu thuận tiện xử lý chính vụ. Quân thần cũng không có cái gì không hài lòng, chỉ coi là bệ hạ lại bơ vét mấy vị lương tài. Cuối cùng, hoàng đế Khương Thiên Thần cũng liền nghĩ tới Lý Tư, Thương Lượng, Lý Quy chờ pháp gia nhân tài, tiếp tục mở dương biến pháp đồ cường, tới lui cải tạo đại sở. Tăng cường sở quốc pháp luật, nhường sở quốc bách tính biết pháp mà không phạm pháp, mong muốn quán xuyên thuật lấy biết gian, lấy hình dừng hình lý niệm. Đối với như thế, Khương Thiên Thần cũng là nhường hình bộ thượng thư Hàn Phi phối hợp, phụ trách lên. Mà Hàn Phi ánh mắt sáng lên, cũng là tràn đầy tự tin gật đầu bằng lòng lên, cái này cùng trong lòng của hắn nói tương xứng hợp. Đoạn đường này xuống tới, ngồi ngay ngắn ở phượng vị phía trên Tiêu Thái Hậu cũng là có chút thấy choáng mắt. Không nghĩ tới Khương Thiên Thần xử lý chính vụ một phen lưu loát, ở đây văn võ đại thần thậm chí liền thanh âm phản đối đều không có, liền bắt đầu đều đâu vào đấy bắt đầu lần tiếp theo biến pháp đồ cường. Nàng trong lòng cũng là vô cùng bực. Mấy ngày trước đây, hoàng đế Khương Thiên Thần cáo ốm, nàng thay thế hoàng đế Khương Thiên Thần chấp chính. Vừa mới bắt đầu ngồi vào phượng vị phía trên, cũng nghĩ thể nghiệm một chút làm nữ đế khoái hoạt, nhưng là đối mặt liền là một đám binh sĩ. Ban bố chính lệnh càng là ra sức khước từ, quân thần tiếng phản đối to lớn, tới cái cọ nửa canh giờ, ngay cả nguyên bản tin vào thủ hạ của nàng, cũng là bo bo giữ mình lên, trầm mặc không nói. Mong muốn xem xét quân tình chính vụ, càng là lọt vào cự tuyệt. Cũng là không để cho nàng cấm phát lên một ngạn, hiện tại nhìn lại một đám vây đôi văn võ đại thần, cũng liền nhường nàng niết miệng. Hai bộ gương mặt thật là đáng chết. Trong lòng cũng dâng lên một vẻ phiền chán, liền đem ánh mắt nhìn về phía tại triều đình xử lý chính vụ thành thạo điêu luyện Khương Thiên Thần. Lại cũng không thể không nói, cũng là sinh lông mày thanh mắt lãng, mắt ngọc mày ngài, phối hợp với kia thân long bảo càng là quý khí bức người, lập tức liền hấp dẫn người chú ý, cũng khó tránh khỏi nhường nàng chống trải trong lòng có nổi lên nằm. Cũng là Khương Thiên Thần sức cảm ứng kinh người, cảm giác được Tiêu Thái Hậu nhìn chăm chú. Lơ đãng thoáng nhìn, bốn mắt tương vọng, cũng làm cho Tiêu Thái Hậu thu hồi tâm thần, lập tức quay đầu liền nhìn về phía quân thần, không còn đem lực chú ý đặt ở Khương Thiên Thần trên thân. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần cũng không có coi là chuyện đáng kể, ngược lại đang nghe quần thần thượng tấu ngôn ngữ. Bệ hạ, dưới mắt Ngụy quốc tập kích Nô quốc, khiến Nô quốc hai mặt thù địch, chúng ta đại quân có thể thừa thắng xông lên. Nếu là Sở quốc cùng Nô quốc biên cảnh tiền tuyến binh lực không đủ, có thể từ tấn địa trên chiến trường điều phối. Dưới mắt Tề quốc đã nhiều ngày tranh chiến không ra, không bằng nhân cơ hội này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phá hủy Nô quốc. Nói chuyện chính là tướng quân Hứa Như Sơn, là Hứa Minh Nguyệt phụ thân, nội dung cũng là chính hợp Khương Thiên Thần trong lòng của hắn chi ý, chỉ là không biết rõ Tề quốc có âm mưu quỷ cái gì. cũng là suy đoán Tề quốc hoàng đế điều phối quân đội không có đi tấn địa, liền có khả năng đối với Tề quốc trấn Nam Vương sợ ném chuột vỡ bình, lên lòng đề phòng, hay là công Ngụy quốc. Nghĩ đến sau cùng khả năng, Thương Thiên Thần mơ hồ cũng từng có suy nghĩ lấp loé. Ngụy quốc cùng Lô quốc, Tề quốc giáp giới, kẹp ở giữa, cũng sáng tạo ra Ngụy quốc thế lực cương vực càng ngày càng ít, ngược lại nhường Tề quốc lớn mạnh, thậm chí ngay cả Lô quốc cũng có thể cướp đoạt lãnh thổ. Nghĩ tới đây, Thương Thiên Thần không tin không ai thấy không rõ lắm thế cục. Tại Ngụy quốc bên trong, Hổ tướng Điển Vi xuất binh tập kích bất ngờ Ngô quốc, giáp một phát động toàn thân, không tin Mưu sĩ Trương Nghi nhìn không đến a. Cái này tất nhiên không phải Ngụy quốc nữ đế Ngụy Hy Nhi tự tiện chủ trương, nhưng vẫn làm, cũng là đáng giá nghiền ngẫm. Mà quần thần tiếp tục ở chiến đấu, hoàng đế Khương Thiên Thần cũng tiếp tục chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lời bình vài câu. Mà tâm tư hoàn toàn tại thiên hạ khối này trên bàn cờ. Một bên khác, tại Tề quốc, trấn Nam Vương phủ. Tề quốc trấn Nam Vương ngược lại nghe lên trước mắt chỉ báo, tự nhiên cũng biết Ngô quốc chiến bại chuyện. Hắn cũng từng gặp Ngô quốc hoàng đế một mặt, cũng biết là thiếu niên vương giả, khí độ phi phàm. Mặc dù là cao quý hoàng đế, nhưng lại cũng ưa thích chiêu hiền đại sĩ, quảng nạp mưu thần võ tướng, càng yêu thích hơn phụ họa phong nhã. Bại liên bại, chỉ là không có nghĩ đến chỉ dựa vào một đêm, liên bại thảm như vậy. Kia Điển Kiêu đã từng là Ngụy quốc danh tướng, bị Nô quốc hoàng đế thu phục, ủy thác trách nhiệm, không nghĩ tới vậy mà rơi vào bỏ mình kết quả, thật sự là thật đáng buồn á. Tề quốc trấn Nam Vương ông cụ nó nói, chính mình cũng là lúc ấy đỉnh tiêm danh tướng, có thể nhập trong mắt của hắn tướng sĩ cũng bất quá chỉ là mấy người, mà kia Điển Kiêu cũng chính là thứ nhất, mang binh đánh giặc năng lực thậm chí còn tại nghĩa tử của mình Lý Bạch Đi ở phía trên. Nhưng nghĩ tới đây, cũng là cười cười, nhất tướng công thành vạn quốc khô a. Giết Điển Kiêu người, tên là Mã Siêu. Còn có đêm hôm đó đổ sát 10 vạn chi chúng mạch khởi, cũng là có đảm lượng, không sợ oán quỷ quân thân, sát khí mê người. Những người này nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhanh chóng nhường thiên hạ đệ nhất lâu siêu tập tình báo trong miệng hắn. Thiên hạ đệ nhất lâu chính là tình báo của hắn tổ chức, trải rộng ngũ quốc, trong đó tại đâm giết hoàng đế Khương Thiên Thần thời điểm, đã từng âm thầm từng góp sức. Mà trong lòng của hắn nhớ mãi không quên Mã Siêu, mạch khởi bọn người. Tại Khương Thiên Thần dưới tay còn có một cặp. Sau đó Trấn Nam Vương hắn cũng không có quên bố cục, nhằm vào hoàng đế Khương Thiên Thần. Biết hắn mới là thiên hạ này tai họa ngầm lớn nhất, liền đưa ánh mắt một lần nữa ngóng nhìn bên cạnh nghĩa nữ trên thân, mong muốn thi triển nhu kế. Ngươi nói, nghĩa phụ đối ngươi không tệ a? Nữ tử kia dáng dấp quốc sắc thiên hương, thanh tú xinh đẹp, mặc dù không nói lời gì, nhưng là để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nghĩa phụ đối nữ nhi có ân cứu mạng. Con nhỏ nữ nhi tại khất cái ổ bên trong pha trộn, là nghĩa phụ cứu ra nữ nhi, càng là điều động nữ nhi đi tác hạ học cùng học tập, rời rạc ngũ quốc, trưởng quản cái kia thiên hạ đệ nhất lâu, phụ trách giám thị thiên hạ, vì nghĩa đệ trải bằng con đường. Nữ tử dịu dàng ngôn ngữ, trong lòng tràn đầy lòng cảm kích. Mà Trấn Nam Vương trùng điệp nhẹ gật đầu, vậy thì giúp bản vương giết Sở quốc hoàng đế Khương Thiên Thần, qua không được bao lâu, Sở quốc sẽ lần nữa cử hành tuyển tú, bản vương để ngươi thông qua cơ hội này giết Khương Thiên Thần. Trấn Nam Vương ngôn ngữ nói rằng. Nữ tử kia đầu tiên là sững sờ, sau đó quỳ một chân trên đất, trùng điệp nhẹ gật đầu nói rằng, nghĩa phụ có mệnh, Mộng Trúc không dám không theo. Mà Trấn Nam Vương cũng là lộ ra cười khổ, trong lòng cũng biết nàng này Hạ Mộng Trúc ưa thích chính là con của mình Lý Hiển, nhưng là hắn lại nhất định phải phái người này tiến về giết Khương Thiên Thần. Bởi vì nắm chắc lớn nhất, có khả năng nhất thành công, nhất là nàng này mọc một đôi câu người thâm thúy đôi mắt, tự thân thể chất kỳ lạ cùng tu luyện mị hoặc võ học, đứng lên mà nói a, ngươi sẽ hận ta a. Vi phụ biết ngươi muốn gả cho Hiển Nhi, hắn trong giọng nói thiếu một chút bá đạo, có lẽ nội tâm cũng đối với nàng này từng có chút thân tình. Còn nữ kia tử khuôn mặt phức tạp, dừng một chút, khẽ lắc đầu, là trợ nghĩa đệ thành tựu đế nghiệp, Ngộ Trúc bằng lòng làm như vậy. Chương 489, mưa gió nổi lên, đại địch sắp tới. Bệ hạ, ngươi nói vị trí này thật có trọng yếu như vậy a? Chương 489, mưa gió nổi lên, đại địch sắp tới. Bệ hạ, ngươi nói vị trí này thật có trọng yếu như vậy a? Mà một bên khác, Nô quốc hoàng đế ngự giá thân trình, liên tiếp đại bại, không địch lại Sở quốc, chuyện cũng tại Nô quốc huyên náo xôn xao. Nô quốc bách tính cũng là tâm thần khẩn trương, thật sự là bởi vì Ngụy quốc, Sở quốc khí thế hung hùng, cũng là để bọn hắn bọn này trong dân chúng tâm sợ hãi. Nhưng càng nhiều Nô quốc bách tính cũng biết nhân đồ Bạch Khởi đổ sát đại lượng Nô quốc sĩ tốt chuyện, cũng đều nhao nhao trên chiến trường giết địch báo thù. Ngày hôm nay Nô quốc trên triều đình, mặc dù không có Nô quốc hoàng đế ở đây, nhưng là có tuổi nhỏ thái tử ở đây, hoàng hậu buông rèm chấp chính, hy vọng thương lượng cách đối phó. Nhưng là trên triều đình cãi lộn liên tục, từ đầu đến cuối không có nhau nhau đi ra một cái đạo lý, các nàng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tạm thời bãi triều. Hơn nữa thân làm Nô quốc hoàng đế hoàng hậu, dưới mắt cũng chỉ có thể lo lắng xuông, chỉ có thể đem cứu trợ tâm tư bỏ vào Nô quốc hoàng đế lao tổ tông trên thân. Biết hắn cũng là Nô quốc cổ thần giáo giáo chủ, sớm tại vài thập niên trước liền đạt tới kinh khủng lục địa thần tiên cảnh tu vi, dưới mắt cũng chỉ có hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là nghĩ đến lao tổ tông tham hoa háo sắc phẩm tính, nàng kia khuôn mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần phức tạp đắng chát. Nhìn qua một bên tuổi nhỏ trẻ con, khoe miệng gạt ra một vệt mỉm cười, chờ một lát, một mình ngươi ở ngoài cửa chơi, mẫu thân có một số việc muốn làm. Mà vị kia tuổi nhỏ trẻ con mặc dù là cao quý Nô quốc thái tử, cũng bất quá là chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, còn không hiểu mẫu thân lời nói bên trong ý tứ. Hai người rất nhanh liền đi vào một chỗ yên lặng khu vực. Nơi này là cung trong cấm địa, trước kia cũng chỉ có thái hậu, hoàng hậu, Lý Thái phi, còn có gần nhất Nô quốc hoàng đế mới nhập phi tần Chu phi, Vương phi đợi người tới qua. Rất nhiều cung trong phi tần đối với nơi này nghe đến đã biến sắc, mơ hồ ở chỗ này phát sinh qua chuyện không tốt. Đi vào cái này cung trong cấm địa, nguyên bản Nô quốc hoàng cung tường hòa biến mất mấy phần, mặt đất biến ở mức tâm trầm, mơ hồ có thể nhìn tới trên mặt đất chết mất cổ trùng, khiến người ta cảm thấy băng lãnh kinh khủng. Mà thân làm Nô quốc hoàng hậu, nàng khẽ cắn hàm răng, cũng chỉ có thể tiến về kia gặp mặt cái kia già mà không kính, mất hết nhân luân Ngô quốc lao tổ tông. Rất nhanh, đi vào một chỗ trong cung điện, bàn giao Ngô quốc thái tử vài câu, chính mình liền một mình đi gặp Ngô quốc lao tổ tông. Mà kia Ngô quốc lao tổ tông đã sớm sống hơn 100 tuổi, mặc dù có lục địa thần tiên cảnh giới tu vi, nhưng là cũng không có dung nhan bất lão, ngược lại như là khô mục lão giả, trên thân thể mơ hồ tản ra mục nát vị cùng cổ trùng vị. Hắn mặt mũi già nua bên trên, một đôi ánh mắt tham lam nhìn lên trước mắt Ngô quốc hoàng hậu, dường như quên đi là hắn chất cháu dâu, vẫn là cháu dâu. Cử chỉ động tác đều tràn đầy hèn mọn. Lao tổ tông, bệ hạ hắn bây giờ tại Ngô quốc Túc Châu, vừa mới đại bại mà về. Đối phương cũng có cổ động, hy vọng lao tổ rời núi, có thể trợ một chút sức lực Ngô quốc hoàng hậu trong lòng quan tâm chính mình người yêu hoàng đế an toàn, cũng là thút thít nói rằng. Mà kia Ngô quốc lao tổ tông đã từ lâu biết Ngô quốc hoàng đế tình cảnh. Khuôn mặt không có chút rung động nào, nhưng là một đôi bao hàm dục vọng ánh mắt chăm chú nhìn Ngô quốc hoàng hậu, không để ý chút nào bối cảnh, tuổi tác, nhân luân bên trên quan hệ. Bá đạo nói rằng, mong muốn cứu hắn, ngươi cởi quần áo a. Mà kia Ngô quốc hoàng hậu mặc dù đã sớm ngờ tới, nhưng là thần sắc cũng liền biến nghẹn nào, hiển nhiên cái này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy. Trầm mặc thật lâu, cái này mới chậm rãi rút đi quần áo, lộ ra tươi sống xinh đẹp thân thể. Cái này khiến Ngô quốc lao tổ tông ghen ghét lấy, tuổi của hắn đã nhanh đi đến cuối cùng, nhưng dưới mắt đột phá lục địa thần tiên cảnh lại khó càng thêm khó. Nhục thể của hắn cũng đang từ từ mục nát, nguyên bản sinh cơ cũng tại tiêu tán. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Ngô quốc hoàng hậu mỡ đông giống như da thịt, nhìn xem phía trên kia dâng lên đỏ ửng, càng rõ ràng hơn cảm giác được kia run rẩy cùng kia tiếng nức nở. Trực tiếp liền tham lam, không chút kiêng kỵ vuốt ve, sợ cái gì, lại không phải là không có qua. Hơn nữa, cái này trong hoàng cung phi tần cái nào lão phu không có thưởng thức qua, không có song tu qua Ngô quốc lao tổ tông cũng chính là cổ thần giáo giáo chủ hưng phấn, kích thích, tùy ý lăng nhục Ngô quốc hoàng hậu. Mà Ngô quốc hoàng hậu cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn thu tiếp. Lão phu đã triệu tập cổ thần giáo toàn giáo đám người khởi hành tiến về, khuyên xảo xuất kích, càng là xuất ra ôn dịch cổ, lần này muốn để Sở quốc đại quân có đến mà không có về, càng muốn giết Sở quốc hoàng đế, báo trước đó thù hận. Lão phu vốn là muốn hút cổ tiên thánh nữ tinh nguyên, bước về phía thiên nhân cảnh, nhưng là vậy mà phá hư lão phu kế hoạch. Càng nghe nói Sở quốc hoàng đế nữ nhân bên cạnh đều là yên chi bảng tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, ta cũng nhất định phải thật tốt nhấm nháp mới có thể tiết trong lòng mối hận. Nô quốc lao tổ tông nôn ngữ lấy, nhưng là bàn tay của hắn lại là không có chút nào nhàn rỗi, tùy ý tra tấn nô quốc hoàng hậu. Mất hết nhân luân, quả thật cầm thú. Mà rất nhanh, gian phòng bên trong liền vang lên từng đợt thống khổ tiếng kêu rên. Mà ngoài cửa tại dưới đại thụ chơi bùn Ngô quốc thái tử, lại đã từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, túi đầu lay lấy bùn, lờ mờ có thể tại trong đất bùn nhìn thấy sừng sững bạch cốt. Những này bạch cốt đều là hoàng cung không hiểu biến mất phi tần. Mà một bên khác, Sở quốc hoàng cung bên trong, Kim Loan đại điện bên trên, hoàng đế Khương Thiên Thần còn đắm chìm trong vui sướng, không biết trấn Nam Vương, Ngô quốc lao hoàng đế đã triển khai bố cục. Hắn hiện tại trên triều đình không người nào dám lại phản đối mình kế hoạch, hoặc là nói dám phản đối văn võ đại thần đều đã bị hắn giết, đều chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục tại hoàng đế uy nghiêm phía dưới. Trên triều đình có chuyện tốt, cũng có chuyện xấu. Mấy ngày nay mưa thuận gió hòa, ngay cả đã từng khô hạn 3 năm Châu huyện cũng hạ lên rồi mưa, quá khứ tràn lan dòng sông cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là Phương Châu huyện vẫn như cũ có quan viên siêu cao thuế nặng, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Mà Khương Thiên Thần cũng là nhanh chóng để cho thủ hạ quan viên xử lý, mơ hồ biết bọn hắn phía sau có thế gia hảo cường cái bóng. Rất nhanh, hoàng đế Khương Thiên Thần xử lý trên triều đình chính vụ đã nhanh 2 canh giờ, hôm nay triều hội lúc này mới kết thúc. Tan triều a. Khương Thiên Thần cũng có chút mỏi mệt, liền khoát tay áo nhường văn võ đại thần bãi triều. Văn võ đại thần cung kính rời triều. Chẳng qua là khi hoàng đế Khương Thiên Thần mong muốn rời đi thời điểm, lại phát hiện một bên Tiêu Thái Hậu không biết rõ từ khi nào, một đôi bao hàm lãn thu thủy đôi mắt xưa nay cũng không rời khỏi mình quá trên thân. Tiêu Thái Hậu đang suy nghĩ gì đấy? Khương Thiên Thần trầm giọng hỏi. Mà này mới khiến Tiêu Thái Hậu lấy lại tinh thần, nàng loáng thoáng tại Khương Thiên Thần trên thân thấy được hoàng huynh của mình cái bóng. Cái kia đã sớm chết đi Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Dương, cái kia khi còn nhỏ liền cẩn thận chiếu cố huynh trưởng của mình, cái kia chưa từng có nổi giận, chỉ mong ý bảo hộ nàng giận dữ mắng mỏ quần thần ca ca. Nhưng có thể đã chết, chết tại âm mưu quỷ kế phía dưới, chết tại người thân chí thủ. Vẹn vẹn vì hoàng bị. Tiêu Thái Hậu đầu tiên là lắc đầu, liền cũng trầm mặc, sau đó, liền đưa ánh mắt đặt ở vậy hoàng đế cái mông dưới đáy long vị bên trên. "Vậy hạ, ngươi nói vị trí này thật có trọng yếu như vậy a?" Nàng có lẽ hỏi qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều muốn nghe xem Khương Thiên Thần khác biệt kiến giải. Chương 490, Thái Hậu chi hôn, mê tâm thần người. Đánh lên ấn ký, đời này cũng đừng hòng chạy trốn. Chương 490, Thái Hậu chi hôn, mê tâm thần người. Đánh lên ấn ký, đời này cũng đừng hòng chạy trốn. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần nhưng cũng lắc đầu, bình tĩnh tự nhiên nói, cái này long vị cấn cái mông cấn rất, mùa đông ngồi xuống, băng lanh thấu xương, chính là một đống làm bằng vàng tạo, bất quá tại đầu rồng bên trên có bảo thạch tô điểm, nhường tăng thêm mấy phần chân quý. Khương Thiên Thần ngồi trên long ỷ, sờ lấy hai bên long đầu, cảm giác được là thuần kim chế tạo, chạm trổ tinh tế tỉ mỉ tinh xảo, hiển nhiên là thần tinh xảo tượng chế tạo. Mà Tiêu Thái Hậu cũng là không có nhiều lời, ngược lại hít sâu một hơi, đi tới Khương Thiên Thần trước mặt, nhìn xem kia long ỷ, nghĩ đến cùng Tề quốc long ỷ không có bao nhiêu khác nhau. Ngươi muốn ngồi một chút sao? Khương Thiên Thần nhìn ra Tiêu Thái Hậu ngưng trọng suy nghĩ, biết nàng lại lâm vào đến quá khứ trong hồi ức, nhịn không được nhường tiếp nhận hiện thực. Mà Tiêu Thái Hậu khẽ cắn hàm răng, sắc mặt phức tạp. Nàng xử lý triều đình chính vụ đều là ngồi phượng vị, nhưng là cho tới nay không có ngồi qua long vị, nhưng nhìn tới Khương Thiên Thần bộ dáng như thế, lộ ra một vệt nụ cười, quên đi thôi, ai ra vẫn là không đi đụng vào những vật này, tỉnh ngươi suy nghĩ lung tung. Chỉ là cảm ơn ngươi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thái Hậu cũng là tán đi nghi ngờ trong lòng, những này đều đã không trọng yếu, phản muốn cảm kích tới Khương Tiên Thần. Tạ chấm cái gì a? Người hôm nay thế nào? Có chút không hiểu thấu hoàng đế Khương Tiên Thần cũng không biết Tiêu Thái Hậu thế nào, chỉ coi là nàng lại đa sầu đa cảm. Cảm ơn ngươi giống một người, đồng thời, nhường ai ra trong lòng giấy lên báo thù rửa hận kỳ vọng Tiêu Thái Hậu ngôn ngữ nói. Mà Khương Tiên Thần còn làm cái gì tình huống, khoát tay áo, đối với Tiêu Thái Hậu cảm kích cũng đều không có coi là chuyện to tát. Quang sẽ nói tạ ơn, cũng không tới một chút bây giờ. Còn không bằng mỹ nhân ôn nhã thực sự, nhường nàng trang phục thành người, nàng thật đúng là dám ngồi trong chơi nhân vật đóng vai. Nghĩ tới đây, Khương Tiên Thần ánh mắt biến lửa nóng, nhìn qua phương hoa tuyệt đại Tiêu Thái Hậu, cũng liền kích động nói rằng, Thái Hậu, ngươi như là như thế này, còn không bằng đến điểm thực tế, nhường chấm cảm nhận được ngươi đối chấm, chân thật nhất trí, chân thành nhất lòng cảm kích mà nghe được cái này không giữ mồm giữ miệng lời nói. Tiêu Thái Hậu nhìn thấy kia Khương Tiên Thần tùy ý dò xét ánh mắt, cũng liền có chút nhíu lên lông mày, hối hận nói rằng, nói sai, ngươi không giống ta hoàng. Huynh, ngươi là hôn quân, là sát phôi cũng là ngươi như vậy người, đem triều đình này quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, thật sự là hiếm lạ. Ngươi cao ốm kia mấy ngày, ai ra mỗi một lần vào triều sớm, đều là trêu đến quần thần tranh chấp không ngớt, rất cảm thấy đau đầu, là bởi vì ai ra là nữ tử à, vẫn là cái gì vấn đề này, cũng là Tiêu Thái Hậu nhất muốn biết. Mà hoàng đế Khương Tiên Thần suy cười một tiếng, chấm chính là chấm không phải bất luận kẻ nào. Mà vấn đề của ngươi, quá đơn giản. Bởi vì ngươi chỉ là tại duy trì cân bằng, xưa nay không dám đi đánh vỡ triều đình loại này trật tự, không dám đi là dân muốn, không dám đi là dân tranh, không dám đi là dân làm bài việc. Chấm không giống, chấm muốn làm cái gì, liền nhất định phải làm cái gì. Cái nào quan viên dám phản bắt chấm liền dám bãi quan trị tội. Đánh vỡ cân bằng cùng trật tự về sau, sẽ có trật tự mới xuất hiện, đến lúc đó, thời gian dần qua triều đình cũng chỉ có một thanh âm. Mà cái thanh âm kia chính là chấm thanh âm. Mà lấy sau, tương lai, thiên hạ này cũng chỉ sẽ có một thanh âm, cái kia chính là chấm thanh âm. Hoàng đế Khương Tiên Thần cũng là giết đến đầu người quần quận, này mới khiến quần thần kính sợ hắn, sợ hãi hắn. Mà lời này Tiêu Thái Hậu cái hiểu cái không. Nàng xem như luyện võ kỳ tài, tuổi còn trẻ liền có thần du huyền cảnh thực lực, nhưng xử lý chính vụ lại có vẻ non nớt vô cùng. Nếu ngươi là sai, như vậy toàn bộ triều đình không có người phản đối, kia sở quốc chẳng phải lâm vào vạn kiếp bất phục à? Tiêu Thái Hậu hỏi xảy ra vấn đề. Chấm sẽ không sai, nếu là sai, còn có Gia Cát Lượng, Trương Lương, Hàn Phi chờ một đám danh thần chứng minh chấm là đúng. Khương Tiên Thần tự tin ngôn ngữ nói rằng. Mà Tiêu Thái Hậu cũng không nói gì nữa, nội tâm như có điều suy nghĩ, hai con ngươi nhìn xem Khương Tiên Thần. Hoàng đế Khương Tiên Thần khỏe môi nết lên như có như không mỉm cười. Trầm mặc một lát, Tiêu Thái Hậu muốn thưởng Khương Tiên Thần những ngày này đối với trợ giúp của mình, có lẽ hắn không có giết quan Nguyệt Thiền, cũng là bởi vì xem ở trên mặt của mình. Ngươi nhắm mắt lại, ai ra có một cái bảo vật ban thưởng cho ngươi. Tiêu Thái Hậu lưu âm nói rằng. Hai con ngươi lơ đãng liếc nhìn bốn phía, Kim Loan Điện đại môn quan bế, cung nữ người hầu đã từ lâu ở ngoài cửa trấn giữ. Dưới mắt Tề quốc chưa diệt, đại thù chưa thể đền báo, cần khích lệ một chút Khương Tiên Thần, nhường mau chóng. Mà hoàng đế Khương Tiên Thần có chút nhíu mày, còn không biết Tiêu Thái Hậu nói bảo vật là cái gì, nhưng cũng liền nhắm mắt lại. Khương Tiên Thần nội tâm mơ hồ từng có những ý niệm khác, mà hắn nhắm mắt lại, trực tiếp cũng cảm giác được một mảnh môi mỏng người được gương mặt của mình phía trên, càng là người được trận trận mê người mùi thơm, nhớ tới đây là thủy mị mềm mại Tiêu Thái Hậu nhất chủ động một lần. Khương Tiên Thần cũng đã biết bị hôn, trong nháy mắt liền đem nắm cơ hội tốt, liền mở mắt nhìn qua gần trong gang tấc Tiêu Thái Hậu, ôm linh lung thức tha thân hình như thủy xà liền đến trong ngực. Cử động như vậy càng là đột nhiên dọa Tiêu Thái Hậu kêu to một tiếng, mong muốn trốn tránh, nhưng là Khương Tiên Thần khí lực rõ ràng muốn so nàng lớn rất nhiều, lập tức liền để tuyệt sắc khuôn mặt bên trên nhiều hơn mấy phần thẹn thùng ngũ mị, càng là dễ dỗi nói rằng, ngươi làm gì à? Đây là Kim Loan Điện, ngươi không cần làm càn, a chỉ cho ngươi trộm thân chấm, không cho phép chấm ôm ngươi, chấm rất ưa thích bảo vật như vậy, đến chấm nhường ngươi xem một chút chấm bảo vật nói chuyện. Hoàng đế Khương Tiên Thần liền trực tiếp ôm ở Tiêu Thái Hậu ngồi ở kia long vị phía trên. Long vị rất rộng, rất lớn, chính là không mềm, cứng rắn. Hoàng đế Khương Tiên Thần ngồi long vị bên trên, Tiêu Thái Hậu ngồi Khương Tiên Thần trên đùi, nhưng lại như trước vẫn là cảm giác được cứng rắn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt đỏ tới mang tai, càng muốn hơn đứng dậy. Nhưng chỉ thấy Khương Tiên Thần cầm lên đặt ở bên hông, kia sở quốc ngọc tỷ truyền quốc. Tiêu Thái Hậu thế mới biết chính mình nghĩ sai. Nàng tiếp nhận ngọc tỷ truyền quốc, nhìn xem kia ngọc tỷ truyền quốc trên có khắc thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương tám chữ to, tinh tế vớt ve. Ngươi muốn cho ai ra a? Tiêu Thái Hậu hiếu kỳ nói rằng. Mà Khương Tiên Thần cho dù là hôn quân cũng sẽ không đem ngọc tỷ cho Thái Hậu a, càng đừng đề cập hắn còn không phải hôn quân, chỉ là phong lưu một chút. Hắn còn không đến mức như thế liếm. Người trước tiên đem cánh tay vươn ra, Khương Tiên Thần nói rằng. Kia Tiêu Thái Hậu cũng là không hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo Khương Tiên Thần mệnh lệnh. Liền kéo ám kim sắc phượng bào, lộ ra tuyết ngó sen giống như cánh tay ngọc, ra kia tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, để cho người ta yêu thích không buông tay. Mà Khương Tiên Thần trực tiếp liền đem ngọc tỉ hướng Tiêu Thái Hậu cánh tay nhấn một cái, lập tức liền thấy kia trên tay ngọc có một chỗ lớn chừng bàn tay, vương bức ấn ký. Càng làm cho Tiêu Thái Hậu phát ra tiếng rít chói tai, "Bệ hạ, ngươi làm gì?" Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng Khương Tiên Thần lấy ra ngọc tỷ chính là vì tại trên người mình theo ân ký. Mà Khương Tiên Thần lại nghiêm túc nói, ngươi hôn chấm cho ngươi đánh lên tiêu ký. Cái này rất công bằng. Chấm không quan tâm ngươi Thái Hậu thân phận, từ nay về sau ngươi chính là chấm người. Đời này cũng đừng hòng chạy trốn, lúc đầu hắn muốn đắp trên ông, nghị quan hệ không đến, chờ một đoạn thời gian lại nói. Chương 491, Ngụy Tấn Phong Lưu, Tào Tặc Ý Chí. Ngươi phải thật tốt làm sở quốc hoàng đế, về sau ý cùng. Chương 491, Ngụy Tấn Phong Lưu, Tào Tặc Ý Chí. Ngươi phải thật tốt làm sở quốc hoàng đế, về sau ít cùng. Mà Tiêu Thái Hậu cũng là chấn kinh hoàng đế Khương Tiên Thần lớn mật làm vậy, nhìn xem kia da thịt tuyết trắng bên trên đang đắp ấn ký, tuyệt sắc khuôn mặt bên trên càng là dâng lên một vẻ nổi giận. Nhất là nghe được kia Khương Tiên Thần là kia hôn chướng lời nói, ngươi làm càn Tiêu Thái Hậu ngôn ngữ nói rằng, sau đó liền rút ra bị Khương Tiên Thần vuốt ve đến tuyết trắng cánh tay, phải cố gắng lau. Cũng may Chu Sa ấn ký có thể lau, không phải nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, nàng lại nên giải thích như thế nào đâu. Nhưng là sau đó nội tâm cũng liền dần dần an ổn lên, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể kiềm chế từ nội tâm tự nhiên sinh ra xấu hổ cảm giác, càng làm cho bộ ngực sữa của nàng theo hô hấp mà phập phồng không chừng. Nàng không nghĩ tới Khương Tiên Thần thật dám như thế làm việc, miệt thị nhân luân. Phải biết dù là Tiêu Thái Hậu không quan tâm, nhưng là Khương Tiên Thần xem như hoàng đế ngày sau thống nhất thiên hạ, lại làm sao có thể đi như thế ác tục tăng lương sự tình. Nội tâm của nàng nhịn không được thay Khương Tiên Thần suy tính tới đến. Càng là nhịn không được xa muốn đi qua đủ loại mập mờ, cũng làm cho hắn coi ảo giác, hay là chuyện hôm nay, để cho hai người rốt cục than bài. Châm thực sự nói thật. Khương Tiên Thần ngôn ngữ nói rằng, nhưng lại là nhường Tiêu Thái Hậu vừa tức vừa buồn bực, có chút nhíu lên lông mày, trong lòng bàn tay phía sau lưng cũng chớ tên đều là mồ hôi, ngôn ngữ nói rằng, ngươi làm ai ra là Cao Thái Phi à, loại này mê sảng đừng muốn nhắc lại. Ngươi là Sở Quốc hoàng đế, tương lai thiên hạ chúng chủ, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Sở Quốc, như vậy lưu truyền đến thiên hạ, ngươi biết sẽ chuyện gì phát sinh à? Ngươi thành lập uy tín sẽ giảm xuống, hoàng đế của ngươi đời người sẽ có chỗ bẩn, nàng giải thích, mặc dù trong hoàng cung chưa từng có nghĩ tới nam nữ hoan ái, nhưng nhìn qua Tuấn Lãng Khương Tiên Thần nội tâm từng có chấn động. Nhưng là nàng cũng biết nhân ngôn đáng sợ, cũng chính là khuyên can Khương Tiên Thần đừng muốn sách ý nghĩ thế này, mà cái này khiến Khương Tiên Thần trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, đi qua Tiêu Thái Hậu cũng là nhiều lần trêu chọc chính mình, hiện tại làm chính mình dục hỏa đốt người, nói với mình không chơi. Thế nào như thế sẽ câu người muốn lựa đâu? Nhưng là nghe đề nghị của nàng, cũng biết nàng đang vì mình cân nhắc, chỉ là trầm giọng nói rằng, nếu là Thái Hậu còn biết nhân luân đạo đức, lại vì sao thân chấm đâu? Nói chuyện, Khương Tiên Thần cũng liền sờ lấy gò má trái bên trên dấu hôn, dường như vẫn còn nhớ vừa rồi mập mờ. Mà cái này cũng là nhường Tiêu Thái Hậu thất ôn. Nàng chính là tình thâm nghĩa nặng, biểu lộ cảm xúc, không nghĩ tới Khương Tiên Thần tại cái này Kim Loan đại điện chơi lớn như thế. Kia là ai ra sai lầm, ai ra không muốn lầm ngươi. Ai ra về sau cũng biết chú ý thân phận của mình, ngươi phải thật tốt làm Sở Quốc hoàng đế, về sau ít cùng ai ra gặp mặt. Cuối cùng, Tiêu Thái Hậu sắc mặt phức tạp nói rằng, cũng liền muốn quay đầu rời đi. Mà Khương Tiên Thần lại cũng chưa từng để ý hắn xuyên việt tới nguyên tắc trong sách, liền muốn tốt cấp đoạt khí vận chi tử tất cả, nữ nhân, bảo vận, địa vị, quyền thế chờ một chút. Lại nói, hắn làm như vậy cũng là hướng Hoa Hạ lịch sử tiền bối gửi lời chào. Ngẫm lại Lưu Bang, Lý Thế Dân, ngẫm lại Dương Quảng, ngẫm lại Tào Tháo. A, quên đi, Tào Tháo không phải hoàng đế, hơn nữa nàng ưa thích chính là thiếu phụ a. Có chút loạn, có chút loạn. Coi như kế thừa hắn Ngụy Tấn Phong lưu, Tào Tạp Chí hướng a. Nhưng là thấy tới Tiêu Thái Hậu mong muốn đi, chính mình cái này lời còn chưa nói hết, đối phương liền nửa đường bỏ cuộc, cái này không thể được a. Liền lên trước mấy bước đi, lập tức một lần nữa nắm chặt đối phương cánh tay ngọc. Nôn ngữ nói rằng, chấm còn không sợ ngươi lầm chấm, ngươi sợ cái gì? Mà cái này lại làm cho càng làm cho Tiêu Thái Hậu cấp bách, nhưng là bây giờ căn bản liền ép không được Khương Tiên Thần, tự thân lực đạo càng là kém xa tích tắc. Ngươi buông tay, mau buông tay, Tiêu Thái Hậu dễ dỗ nói rằng, cũng là tức giận đến Tiêu Thái Hậu lại vội vàng lại dậm chân. Nếu là Đông Phương Thanh Linh ở đây, tất nhiên khiếp sợ rơi cằm, khi nào nhìn thấy qua Tiêu Thái Hậu lộ ra qua tiểu nữ tử mềm yếu dáng vẻ. Chấm không thả. Khương Tiên Thần nếu là thả, nhường cái này Tiêu Thái Hậu chạy trốn, về sau muốn gặp mặt đoán chừng liền khó càng thêm khó. Ngươi xác định không thả? Tiêu Thái Hậu nhìn xem Khương Tiên Thần trấn định tự nhiên dáng vẻ, cũng là tức nghiến răng ngửa, chính mình như thế cự tuyệt hắn, cũng là vì thanh danh của hắn uy nghiêm suy nghĩ. Ân, không thả. Khương Tiên Thần nhẹ gật đầu, nhưng nhìn xem Tiêu Thái Hậu dáng vẻ cũng lộ ra mấy phần cẩn thận. Biết Tiêu Thái Hậu khảo nghiệm tới. Tốt, ngươi nói muốn cùng ai ra cùng một chỗ, kia xuất ra thành ý đến, giúp ai ra diệt Tề quốc, lại đem ngươi đám kia hoàng cung phi tần đều giết sạch. Tiêu Thái Hậu cũng là lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Cái này Khương Tiên Thần có chút nghẹn lời, cũng biết Tiêu Thái Hậu đây là tại cho nên ý làm khó chính mình. Ai ra không thích cùng người chết đều nam nhân, ngươi không phải luôn mồm nói yêu ai ra à, đến, giết mấy người trước. Vậy thì theo Tào Tiến Nhi bắt đầu, nàng lòng đấu kỵ rất mạnh, ai ra cũng nhiều lần nhìn nàng không vừa mắt. Tiêu Thái Hậu tiếp tục ngôn ngữ. Chiêu này thoại thuật, ngược lại đánh cho Khương Tiên Thần trở tay không kịp. Ngươi biết chấm sẽ không ra tay, các nàng đều là chấm tình cảm chân thành á. Khương Tiên Thần thân làm hoàng đế, nhiều ưa thích mấy nữ nhân thế nào. Ngắm lại cái khác hoàng đế Tam Cung Lục Viện 72 phi tần, nhìn xem chính mình tính toán đâu ra đấy cũng chính là bất quá song trưởng số lượng, chính mình cũng không có thế nào tham hoa háo sắc à. Mà Tiêu Thái Hậu nhưng cũng tiếp tục nói, người tâm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại có thể chứa được nhiều ít có nhiều việc ít người đâu. Cho nên nói, ngươi cùng ai ra cùng một chỗ, cũng bất quá là hưởng thụ loại kích thích này mà thôi. Nói gì yêu a, đây bất quá là tìm lấy cùng chiếm hữu mà thôi. Giờ này phút này, Tiêu Thái Hậu cũng là muốn hoàn toàn bỏ đi Khương Tiên Thần đối ý nghĩ của mình, ngươi cho rằng ngươi cùng ôn nhã chuyện, ai ra không biết rõ a. Nàng bây giờ bị ngươi đặt ở trong lãnh cung, ngươi đối nàng có yêu a, cũng bất quá là đồ thân thể mà thôi. Cho nên nói, thu cái này ý niệm tà ác a, đối ngươi tốt, ai ra cũng tốt. Nếu là thật sự có dục vọng, liền đi tìm kia Cao Thái Phi. Tiêu Thái Hậu cũng liên tiếp miệng pháo, phản phất muốn chứng minh trận này dị dạng chi luyến sai lầm. Càng là thừa dịp Khương Tiên Thần phân thần lúc, cũng liền tránh thoát đại thủ, đạt được mấy phần thở dốc. Mà Khương Tiên Thần cũng liền buồn bực, hôm nay mới nhìn thấy Tiêu Thái Hậu ăn nói khéo léo. Bản muốn có được đối phương tâm, hơn nữa đối phương người. Nhưng hiện tại xem ra có chút phiền phức, A Khương Tiên Thần lâm vào trầm tư, nên như thế nào phản bác. Nhưng là Tiêu Thái Hậu nhìn một chút, khóe miệng phát họa ra một vệt mỉm cười, nàng tiếp tục ngôn ngữ tới, có chút giới hạn vượt qua, chính là vạn kiếp bất phục nói chuyện, liền xoay người lộ ra hoàn mỹ đường cong, liền nên ngang rời khỏi nơi này. Mà Khương Thiên Thần nhưng cũng là không nghĩ tới, chiến lược không thành công, ngược lại bị giáo dục dừng lại. Không phải đâu. Nguyên tắc trong sách, khí vận chi tử vương bát chi khí tiêu tán, hổ khu rung động, bị nữ tiểu đệ nhau nhau thần phục, nhưng đến tiên chính mình, lại là cùng chính mình giật một đám người luân đạo đức. Cái này là bởi vì chính mình thật cầm vai ác kịch bản a. Như thế để ý a. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Thiên Thần cũng là có chút nghĩ không thông, mình rốt cuộc đối Tiêu Thái Hậu ra ngoài loại cảm tình nào? Mà kia Tiêu Thái Hậu ra Kim Loan đại điện sau, chẳng biết lúc nào, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, nguyên bản uy phong lẫm lẫm, phóng khoáng tự do khí thế trong nháy mắt hề bại lên. Nhẹ khẽ bước bước ngực, thở hổn hển. Quả nhiên Khương Thiên Thần vẫn còn có chút đạo đức, vô dụng mạnh. Nếu là Khương Thiên Thần khăng khăng, nàng có đảm bảo không thể chống đỡ được Khương Thiên Thần, về phần chính nàng đối với Khương Thiên Thần tình cảm, chính mình cũng nói không rõ nói không rõ. Có lẽ có yêu, nhưng là lý trí chiếm lĩnh thượng phòng. Chương 492, tuyển tú nữ a. Tuyển a tuyển a. Tào Thiến Nhi tại sao có thể có như thế một cái tốt cha? Chương 492, tuyển tú nữ a. Tuyển a tuyển a. Tào Thiến Nhi tại sao có thể có như thế một cái tốt cha? Rất nhanh, Tiêu Thái Hậu chỉ có thể đưa tới tiếp thân thị nữ Đông Phương Thanh Linh, ngôn ngữ nói rằng, Thanh Linh, ai ra gần nhất võ học có mới càng ngộ, từ Ninh cung liền đóng cửa không tiếp khách, hoàng đế bệ hạ đến từ Ninh cung, ngươi đi chi tiết nói cho hắn biết là được Đông Phương Thanh Linh biết được, nhẹ gật đầu. Mà Tiêu Thái Hậu còn đang suy nghĩ, sớm ngày thay hoàng đế mở tuyển tú, tuyển thiên hạ chi nữ, khả năng trấn an hắn bạo động nội tâm. Đang nghĩ ngợi đâu, nàng liền đụng phải ngoài cửa cung kính chờ đợi thừa tướng Tào Đức Sinh. Nội tâm có ý nghĩ, mà Kim Loan đại điện bên trong, Khương Thiên Thần cũng nghĩ đến trong lòng đáp án, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, liền cũng nghĩ thông. Thế giới này nào có nhiều như vậy đáp án a? Đồ người thân thể không mất mặt a, coi như là kế thừa ngụy võ tinh thần. Lại nói, nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, kia Tiêu Thái Hậu vẫn còn tấm thân xử nữ, tại tu luyện võ công thời điểm tẩu hỏa nhập ma, sau đó bị tức vận chi tử nắm lấy cơ hội, sau đó, nghĩ đi nghĩ lại, Khương Thiên Thần cũng đã biết một cái nguyên tắc, làm trước lại nói, về sau sẽ chậm chậm bồi dưỡng tình cảm. Đây chính là gạo nấu thành cơm. Ai? Nào có như vậy đa tình tình yêu yêu, chấm nên nhiều loại ngựa một chút, lại nhiều tìm một chút phi tần, tranh thủ đa tử nhiều phúc. Đều đã làm hoàng đế, còn cực hạn lấy. Chấm muốn đánh 10 cái. Không, 100, hoặc là càng nhiều. Khương Thiên Thần tiếp tục suy nghĩ lấy. Lại cũng nghĩ đến hàng đêm không vào chiều sớm, cả ngày lưu luyến tại tiểu trì nhục lâm bên trong, đến lúc đó trái ôm phải ấp, lang thang hình hài, chung quanh vây quanh oanh oanh nghiến nghiến. Mỗi sáng sớm vừa mở mắt, liền thấy mỹ nhân là không giống, có thẹn thu ngất át, có dịu dàng chứa tỉnh, có hào phóng xinh đẹp. Nhiều loại. Ân, nói được bản thân đều có điểm tâm động. Nhưng là cũng là nhường Khương Thiên Thần nở nụ cười, tốt thì tốt, nhưng là cuộc sống như vậy thật sự là không thích hợp bản thân. Hôn quân con đường này không thích hợp bản thân. Chính mình làm hoàng đế ngay từ đầu mục tiêu là cựu ngũ chi tôn, thiên hạ chúng chủ. Tuyệt đối không phải cực phẩm phong lưu lớn hôn quân, dù là hiện tại chính mình việc đã làm cũng liền phong lưu một chút, nhưng là xa xa không có làm được ngu ngốc, làm được gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Trước diệt Ngô quốc rồi nói sau. Cái khác tất cả tùy duyên. Khương Thiên Thần an định tâm thần, cũng liền ra cái này Kim Loan đại điện, nhưng nhìn thừa tướng Tào Đức Sinh ngay tại cung kính chờ đợi chính mình. Bệ hạ, thái hậu đây là thế nào? Thừa tướng Tào Đức Sinh thuận miệng hỏi một chút, hắn nhưng lại không biết bệ hạ vừa rồi tại khinh bạc thái hậu. Mà Khương Thiên Thần lại là vung lên lao đến lẽ thẳng khí hùng, lạnh nhạt nói rằng, thái hậu cùng chấm đang thương lượng chính sự, trong nội tâm nàng nhớ nhung tế quốc, chấm khiển trách nàng vài câu, trêu đến nàng cùng chấm tan rã trong cơn vui. Mà thừa tướng Tào Đức Sinh lại là nhìn thoáng qua, nội tâm do dự nói rằng, bệ hạ, kia vừa rồi Tiêu thái hậu dặn dò thần chuyện, thần còn có làm a? Mà cái này khiến Khương Thiên Thần sững sờ, nghi ngờ nói, sự tình gì? Là bệ hạ tuyển tú nữ a, thái hậu vừa mới phân phó lao thần, nói muốn giúp bệ hạ phong phú hậu cung, kéo dài đại sở hoàng tộc Khương thị nhất tộc huyết mạch. Thừa tướng Tào Đức Sinh hồi bẩm nói rằng, nội tâm cũng đang suy tư thay bệ hạ tuyển tú nữ chuyện. Chính mình hai vị nữ nhi đã đưa vào hoàng cung, hiện tại đã không có nữ nhi đưa, chẳng lẽ lần này tuyển tú nữ đem nhà mình chất nữ đưa tới a? Khương Thiên Thần trong đầu hiện hiện ba cái dấu hỏi. Chính mình lúc nào thời điểm muốn chọn tú nữ, vừa rồi cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nhưng là rất nhanh đoán được. Đây là Tiêu Thái Hậu cố ý gây nên, là vì nhường sự chú ý của mình không phải đặt ở trên người nàng. Tuyển a, tuyển a. Khương Thiên Thần rất nhanh nghĩ thông suốt, nhẹ gật đầu, cũng là làm được ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà kia thừa tướng Tào Đức Sinh cung kính gật đầu bằng lòng, thế là liền nói tới một chuyện khác, bệ hạ, lao thần có một chuyện muốn sách, bệ hạ cần phải cẩn thận trấn Nam Vương nhị nữ nhi Lý Diệu Đồng, dù là lập nàng làm phi thần, cũng cần thời điểm bảo trì đề phòng. Mà phụ thân nàng trấn Nam Vương cũng không người lương thiện, lao thần trước đó cùng hắn đã từng quen biết, người này lòng lang dạ thú, thay đổi thất thường, nếu là nghe hắn nói lời gì, cũng cần nhiều hơn nghiệm chứng. Khương Thiên Thần cũng không nghĩ tới thừa tướng đang đánh Lý Diệu Đồng tiểu báo cáo. Bất quá nghĩ đến hắn thân làm triều đình trụ cột, có lo lắng như vậy cũng rất bình thường, lại thêm hắn hai cái nữ nhi vào cung là phi, tự nhiên không nguyện ý người nàng được sủng ái. Chẳng biết, tất nhiên sẽ đối nàng giữ lại tâm nhãn. Khương Thiên Thần nhẹ gật đầu. Mà Tào thừa tướng tiếp tục họa phong nhất chuyển, liền đàm luận tới tiền tuyến trên chiến trường binh sĩ lương thảo sự tình. Lại phái một tháng quân lương, mặt khác theo tấn địa nhường Mông Nghị, Mông Điểm các danh tướng xuất lĩnh 20 vạn đại quân đến Đông Châu. Ngoài ra, hôm nay trên triều đình Lý Tĩnh cũng làm cho hắn trên chiến trường giết địch. Khương Thiên Thần phân phó. Tào thừa tướng nhẹ gật đầu, 10 phần tán đồng hoàng đế bệ hạ phương án. sau đó hai người đơn giản hàn huyên. Trong lúc đó, Tào thừa tướng cũng một mực tại hướng bệ hạ biểu trung tâm. Hoàng đế Khương Thiên Thần trước kia cũng có thể cảm giác được thừa tướng trung thành tuyệt đối, chỉ là gần nhất lại là chân thành đến làm cho Khương Thiên Thần có chút cảm khái. Không rõ chi tiết, lớn nhỏ chính sự đều hướng bệ hạ báo cáo. Ước chừng là cuối cùng, nhìn thấy bệ hạ cũng là có chút bực bội, cái này mới nói ra đến chính mình trọng yếu nhất lời nói, "Bệ hạ, ngài rất lâu đều không có đi Diên Hy cùng đi, Thiến Nhi nàng đã hoài thai, tâm tình báo bạo, gần nhất càng là ngày đêm mất ngủ, hy vọng bệ hạ nhiều hơn làm bạn tại bên cạnh. Lao thần cũng chỉ có hai cái này nữa nhi, hy vọng bệ hạ nhiều hơn chào đón, nếu là trách cứ, cũng thỉnh cầu bệ hạ xem ở Lao thần đối với Sở Quốc Cúc cung tận tụy phân thượng, giữ lại một phần chút tình mọn Tào thừa tướng ngự khí hèn mọn, cái này trên triều đình hăng hái thừa tướng, tại đối đại nữ nhi phương diện cũng lộ ra thân làm cha phức tạp. Cho dù là thân thành quốc trượng, cũng không dám nhiều trách móc. Còn kém quỷ gối Khương Thiên Thần trước mặt." Khương Thiên Thần cũng là buồn bực, Tào Thiến Nhi tại sao có thể có như thế một cái tốt cha? Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Khương Thiên Thần cũng không có nhiều ghi hận kia Tào Thiến Nhi, hai người càng không có bất kỳ cái gì thù hận, ngược lại nhẹ gật đầu, "Quốc trượng nơi đó, ngươi nếu là muốn gặp Thiến Nhi, Huyền Nhi, hôm nay giữa trưa cùng đi Diên Hy cung ăn bữa cơm à, cũng tốt nhường cha con các người một lần." Hắn cũng chỉ là ngôn ngữ nói rằng. Tào thừa tướng hết sức vui vẻ, chính mình thân làm thừa tướng không tiện xuất nhập hậu cung, lại thêm hai vị nữ nhi là quý phi, sợ hãi rơi vào miệng lưỡi, để cho người ta cho là hắn can thiệp triều chính cùng hậu cung. Lao thần cảm ơn bệ hạ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Tào thừa tướng gật đầu bằng lòng. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần cũng liền cùng thừa tướng cùng một chỗ tiến về Diên Hy cung, thưởng thụ một chút khó được tình thân. Diên Hy cung bên trong, Tào Thiến Nhi một trương bạch hồ mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, nhìn lên trước mặt vũ nữ nhảy vũ đạo, cũng là nhịn không được dạy bảo nói rằng, tiếp tục khiêu vũ, diễm một chút, thụ một chút. Phải có điểm nào nhất thoát, nhưng là không có thoát mông lung cảm giác, để cho người ta không nhịn được muốn nhìn nhiều đối. Vặn mèo cái mông, ngẩng đầu, ưỡn ngực, quay người. Tốt ngươi không nhảy ra, liền bản cung đều không có đả động, ngươi làm sao có thể đả động bệ hạ? Các ngươi liền cả một đời cam nguyện làm vũ nữ à? Làm cung nữ cũng tốt, làm vũ nữ cũng tốt, người muốn có lý tưởng. Mà trước mặt bọn này vũ nữ chính là quý phi Tào Thiến Nhi tầng tầng tuyển bạt mỹ nhân tuyệt sắc, ý đồ cho bệ hạ tìm một chút mới biệt vui.